Chương 76, tài liệu luyện chế tứ phẩm ma binh. Ma thú đột kích. Đội ngũ co cụm lại, võ giả lên phía trước, ma pháp sư ở phía sau trợ giúp. Đoàn trưởng Nạp Đa đột nhiên thét lớn. Lời Nạp Đa vừa dứt, tiếng len ken nổi lên không ngớt, tất cả võ giả đều rút binh khí ra, toàn bộ đội ngũ rất nhanh đã co cụm vào giữa, ai nấy nhìn chằm chằm về phía những chiếc bóng thấp thoáng sau rừng cây trước mặt, chờ đợi ma thú xuất hiện. Vài điểm sáng màu đỏ mờ mờ xuất hiện trong bóng tối của khu rừng, sau đó mở rộng không ngừng, tiến dần về phía mọi người. Hống. Tiếng gầm bỗng nhiên từ trong rừng cây truyền đến, sau đó hơn 10 con ma thú đột ngột phóng ra, sau khi phát hiện có người xâm nhập địa bàn của mình, bọn chúng liền há mồm to như chậu máu, lập tức phóng đến. Dịch Vân nhìn kỹ thấy đám ma thú đang tấn công tổng cộng có 12 con hình dáng như sói, mỗi con dài khoảng 2 thước, toàn thân màu đen, hai mắt có ánh đỏ như máu, xông đến với tốc độ nhanh như cơn gió lốc, trong khoảnh khắc đã vọt tới trước mặt mọi người. Cẩn thận! Đó là ma thú tam giai phong lang. Đoàn trưởng Nạp Đa giống lên một tiếng sợ hãi, rút kiếm chém vào một con phong lang. Cùng lúc đó, Dịch Vân cũng thi triển đạo ma pháp đầu tiên viêm chi thương, bắn nhanh như điện về phía một con phong lang vừa cắn chết một tên chiến sĩ dòng binh. Phong lang, giống như tên của nó, là ma thú tam giai phong thuộc tính. Ngoại trừ răng nanh và chảo sắc bén, tốc độ di chuyển nhanh như gió của nó cũng làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là dùng ma pháp công kích, nó cũng dễ dàng tránh thoát, hơn nữa phong lang thích sống theo bầy đàn. Đối với con mồi luôn tổ chức tấn công tập thể, thường thường gây ra cho đối thủ thương vong rất lớn. Vù một tiếng, một bóng đen chớp lên, con phong lang kia nghiêng người tránh khỏi ma pháp viêm chi thương của Dịch Vân, lập tức tìm một tên dòng binh khác mà cắn. Đoàn trưởng Nạp Đa cùng với phó đoàn trưởng Lý Á lúc này mới vừa hợp sức chém chết một con phong lang, đã bị một con phong lang khác nhanh chóng cuốn lấy. Lúc này đã có hơn 10 tên dòng binh trong đoàn bị phong lang cắn nát cổ họng, chết nằm la liệt trên mặt đất. Trong mắt Dịch Vân thoáng qua một ngọn lửa màu tím. Ma lực trong cơ thể nhanh chóng xuất ra mạnh mẽ, nhắm ngay con phong lang vừa mới tránh thoát đòn công kích của hắn, lập tức bắn nhanh ra hơn 10 đạo viêm chi thương, theo đó tiếng sấm nổ vang lên đinh tai nhức óc. Một tiếng rên thê thảm vang lên, con phong lang kia lần này đã không thể nào tránh thoát, lập tức bị mười mấy ngọn trường thương lửa xuyên qua cơ thể, toàn thân lửa cháy bừng bừng, ngã lăn ra đất không nhúc nhích. Giải quyết xong một con phong lang, Dịch Vân cũng không dừng lại, áp dụng phương pháp cũ. Lại xuất ra hơn 10 đạo viêm chi thương bắn về phía một con phong lang khác đang xông tới rất nhanh, phốc phốc mấy tiếng vang lên, con phong lang kia đã bị đóng đinh vào đất, bị thiêu sống mà chết. Lúc này Nạp Đa và Lý Á đã chém chết một con nữa, vài tên dòng binh đang vây đánh một con, còn lại 7 con đã bị tất cả mọi người vây khốn. Bị giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp, ưu thế về tốc độ của phong lang không thể phát huy, chỉ có thể để mặc cho người chém giết, cuộc chiến đến đây là kết thúc. Trận chiến đấu diễn ra bất ngờ này. Tuy 12 con phong lang đã bị giết chết toàn bộ, nhưng bạo tẩu dòng binh đoàn cũng phải trả giá rất đắt, 19 tên dòng binh tử vong, đám dòng binh chỉ có chết chứ không ai bị thương, đủ biết phong lang tàn nhẫn đến bực nào. Cũng vì lần này thương vong quá nặng nề, đoàn trưởng Nạp Đa bất đắc dĩ phải ngưng không đi tiếp nữa, ra lệnh cho đội ngũ lui lại một dặm đốt lửa cắm trại, tạm dừng hành trình mà hôm nay đã vạch ra. Đêm xuống, ở nơi nghỉ chân của bạo tẩu dòng binh đoàn. Thấy đồng bọn chung quanh lộ vẻ mệt mỏi lại có thái độ lưu tâm đề phòng không dám sơ suất, Dịch Vân tìm cớ rời khỏi nơi dừng chân của cả đoàn. Đi vào trong rừng rậm hơn 100 mét, hắn vọt mình lên trên một cây đại thụ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn vầng trăng chiếu sáng trên đỉnh đầu khẽ thở dài. Tính luôn 19 người hôm nay, một tháng qua tổng cộng có 62 dòng binh đã chết, mặc dù không có giao tình gì với họ, nhưng ít ra cũng có tình đồng đội, cảm giác này thật là khó chịu trong lòng. Môn La lúc này cũng đã xuất hiện bên cạnh Dịch Vân, thản nhiên nói. Nếu đã lựa chọn gia nhập dòng binh đoàn, mọi người cũng đã có chuẩn bị tư tưởng, không việc gì phải khó chịu. Thân là một võ giả, nếu không tự làm cho mình mạnh lên trong chiến đấu, thì phải chết trong chiến đấu. Con đường của cường giả chính là như thế, vẫn còn rất nhiều người tình nguyện bước chân vào con đường này, ngươi không giống như vậy sao? Dịch Vân trầm tư không nói, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu cười. Đúng vậy. Bất quá cũng chỉ là thực hiện ước mơ thôi, từ bỏ cuộc sống gạo tuổi muối dầu bình thường, sống thì muốn sống cho thống khoái. Chết cũng muốn chết cho lừng lẫy. Nếu như có ngày nào đó ta vì vậy mà chết, ta cũng sẽ không hề hối hận. Môn La liếc nhìn Dịch Vân, nói với vẻ hài lòng. Ngươi suy nghĩ chu đáo như vậy là tốt. Bất quá, tổn thất hôm nay quả thật quá lớn, xem phản ứng của tên đoàn trưởng, hắn rất có thể sẽ không để cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Nếu là như vậy, cơ hội các ngươi tìm được quặng mỏ lần này có thể nói là không có. Không sao cả, dù sao lão đại ngươi cũng đã nói, cơ hội có thể tìm được quặng quý rất xa vời. Lần này không may mắn, chờ sau khi ta có đủ năng lực tự bảo vệ mình, có năng lực tìm lại hắn khác, khi đó chúng ta kết bạn đi du lịch toàn khung võ đại lục, cũng vẫn có cơ hội tìm được. Dịch Vân vừa dứt lời, Cầu Cầu trong lòng hắn bỗng dưng ló đầu ra, nhìn quanh bốn phía, kêu lên vài tiếng rồi mới từ từ bò khỏi người Dịch Vân, theo cây đại thụ bò xuống đất. Sau khi Cầu Cầu xuống tới mặt đất, nó không bò ngược về chỗ nghỉ chân của Dòng binh đoàn, lại nhanh chóng bò theo hướng ngược lại, mặc tình Dịch Vân kêu lên ầm ĩ cũng không thèm để ý. Sao? Cầu Cầu lại xảy ra chuyện gì vậy? Dịch Vân trong lòng thầm thắc mắc, liền nhảy xuống, âm thầm theo sau nó. Cầu Cầu bò cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đi xa hơn 2 dặm. Dọc đường gặp được mấy con ma thú nhất, nhị giai bỏ ra kiếm ăn, tất cả vừa thấy Dịch Vân đã vội tránh đi thật xa. Với thực lực tứ tinh trung giai võ đồ của Dịch Vân, chỉ có ma thú tam giai trở lên mới có thể làm cho hắn vất vả mà thôi. Đi đến một vách núi chân nhắn, Cầu Cầu đột nhiên ngừng lại, ở đối diện vách núi không ngừng kêu phì phì. Dịch Vân còn đang nghi hoặc, Cầu Cầu lại cuốn thân thể lại thành hình cầu, không ngừng lăn qua lăn lại trước vách núi. Môn La lúc này cũng kinh nghi, nói: "Cầu Cầu làm gì vậy?" Bộ dáng của nó lúc này giống y như lúc phát hiện mật thất khi trước, "Dịch Vân ngươi xem vách núi này có gì khác thường hay không?" Dịch Vân trầm ngâm một chút, lập tức lấy Long Phách đao từ trong Hồng Liên ra, vận khởi đấu khí chém mạnh một đao vào vách núi. Một tiếng choang vang lên, thanh âm giòn mà trong trẻo, Long Phách đao đã dễ dàng chém ngập vào vách núi, để lại một vết đao dài. Phía sau vách đá này là rỗng. Dịch Vân vui mừng nói. Hắn lại tiếp tục chém thêm một đao nữa, phá ra một cái lô vừa đủ một người chui lọt, Cầu Cầu lập tức bỏ nhanh vào trong, Dịch Vân cũng theo sát phía sau nó. Nhờ có ánh trăng chiếu vào, Dịch Vân phát hiện bên trong là một sơn động đóng kín, dài không đến 20 thước, so với những sơn động bình thường cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng có điểm khác thường là, bốn bên vách động được ánh trăng hắt vào phản chiếu một màu trắng bạc, lóe sáng không ngừng, giống như một bầu trời đầy sao vậy. Dịch Vân tò mò tiến lại gần xem thử, chỉ thấy trên vách khảm đầy những vật thể màu bạc lớn nhỏ bất đồng, giống như một loại quặng mỏ nào đó mà hắn chưa từng thấy. Dịch Vân còn đang kinh ngạc, đã nghe Môn La kinh hô bên tai: "Bí ngân! Tất cả chỗ này đều là quặng bí ngân. Bí ngân! Ha ha ha, Cầu Cầu này quả thật là bà bối. Bí ngân này là tài liệu luyện chế có thể dùng luyện ra ma pháp binh khí tứ phẩm, tiểu tử ngươi lần này được một mẹ to rồi." Môn La cười to: "Sao? Tài liệu luyện chế ra ma pháp binh khí tứ phẩm? Dễ dàng tìm được như vậy sao?" Nghe tin mừng như vậy, Dịch Vân lại cảm thấy hơi choáng váng. Quay đầu nhìn về phía Dịch Vân, chỉ thấy nó há mồm tắp một khối bí ngân trên vách đá. Cắp một tiếng vang lên, bí ngân nằm trong một khối đá lớn nhưng đã bị nó cắn rớt khỏi vách núi, lập tức nuốt ngay vào bụng. Dịch Vân ngây người nhìn Cầu Cầu ngửa mặt lên trời chép miệng, lại bắt đầu bò về phía một khối bí ngân khác mà táp. Cầu Cầu làm như vậy 4 lần, cắn vỡ ra 4 khối đá lớn, nuốt hết 4 khối bí ngân, lúc này nó mới lộ vẻ thỏa mãn bò sát lại bên người Dịch Vân, chui vào lòng hắn, chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Ai, tuy rằng hành động của Cầu Cầu ta đã đoán trước được, nhưng khi thấy nó ăn bí ngân bằng cách cắn trực tiếp vào đá như vậy, ta vẫn thấy giật mình. Môn La lắc đầu cười khổ. Dừng lại một chút, Môn La thôi thúc Dịch Vân. Trữ lượng của quặng bí ngân này tuy nhỏ, nhưng cũng đủ cho người khai thác. May là ngươi có Long Phách Đao là ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai, muốn đào nó cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Dịch Vân lại liếc nhìn Cầu Cầu đang nằm trong lòng, nó đã mang lại cho hắn sự vui mừng không thể nào diễn tả bằng lời. Dịch Vân liền ngơ ngác gật gật đầu, bắt đầu khai thác bí ngân. Quặng bí ngân trong sơn động chỉ dài 20 thước cũng không nhiều lắm, Dịch Vân có Long Phách Đao trong tay, vách đá cứng rắn cũng trở thành mềm như đậu hũ. Gần như một đao có thể lấy được một khối bí ngân, chỉ qua hơn 2 canh giờ, Dịch Vân đã khai thác được hết 9 phần bí ngân, tất cả hắn đều cho vào trong Hồng Liên cất giữ. Dịch Vân nhẩm tính một chút, bí ngân đã cất vào Hồng Liên có ít nhất là 200-300 cân, bao nhiêu đó cũng đã đủ cho hắn chế luyện ma pháp binh khí tứ phẩm. Môn La lại cho hắn biết thêm. Muốn chế luyện ra một món ma pháp binh khí tứ phẩm ít nhất cần phải có 5 cân bí ngân trở lên, đây vẫn chỉ là tính số lượng thấp nhất. Nếu như ngươi khai thác được 200-300 cân quặng bí ngân, vậy nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể chế luyện được trên dưới 50 món. Một món binh khí phải cần tới 5 cân trở lên sao? Dịch Vân ngạc nhiên hỏi. Bí ngân là loại quặng rất quý hiếm, khi nó gặp nhiệt độ cao sẽ dần dần hóa thành thể lỏng, sau đó sẽ chậm rãi hóa thành thể khí mà bốc hơi đi mất. Dùng 5 cân bí ngân để chế luyện, trong số đó đã có trên dưới 2 thành biến thành thể khí bốc hơi đi, coi như là lãng phí, đến lúc hoàn thành chỉ còn lại được từ 3 đến 4 cân. Môn La giải thích. Đương nhiên, bởi vì quặng bí ngân có tính không ổn định như vậy, cho nên xác suất luyện khí thành công cũng bị giảm xuống. Lúc đầu luyện chế ngươi còn chưa quen thuộc, cơ hội thành công sẽ không cao hơn 4 thành, sau vài hôm thuần thục rồi, xác suất thành công cũng chỉ tăng lên khoảng 8 thành mà thôi. Cho nên tuy nói số lượng này có thể luyện chế ra nhiều nhất là 50 món ma pháp binh khí tứ phẩm, nhưng trên thực tế hẳn là chỉ được chừng 20 mấy món mà thôi. Dịch Vân nghe xong đã hoàn toàn hiểu rõ. Đúng rồi, quan bí ngân ở nơi đây ngươi còn chưa khai thác hết, cũng còn khoảng một thành, vì sao ngươi không khai thác tiếp? Môn La hỏi với vẻ nghi hoặc. Lão đại, sau khi ở chung một tháng trời, ta cùng những thành viên của bạo tẩu dòng binh đoàn coi như cũng có chút tình cảm đồng đội. Nếu gặp phải chuyện may mắn như vậy ta lại hưởng hết một mình, ta cảm thấy rất áy náy, cho nên tuy rằng ta lấy đi 9 thành vẫn còn hơi ít, nhưng vì tình cảm đồng đội giữa bọn ta, ta quyết định hy sinh ích lợi bản thân mình, trừ lại 1 thành cho bọn họ, coi như đã làm tròn đại nghĩa với anh em chiến hữu. Dịch Vân thở phào một hơi, nói với một giọng giàu tình cảm. Nguồn truyền phùn VN. Ồ, không hổ là tiểu đệ của Môn La ta, con người trọng tình trọng nghĩa như ngươi rất là hiếm thấy. Tuy rằng lão đại ta cảm thấy tính thương người của ngươi thật sự không thiết thực chút nào, nhưng vẫn cảm thấy rất kính nể ngươi. Môn La vô cùng cảm động. Có gì đâu, đây toàn là nhờ lão đại ngươi dạy dỗ đó mà. Dịch Vân lắc đầu khiêm tốn. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người một lớn một nhỏ cứ ta kính ngươi ngươi kính ta lẫn nhau, kẻ tán tụng người khiêm nhượng, núp bóng dưới cái gọi là lòng nhân nghĩa, diễn vở kịch vô liêm sỉ vô cùng chân thật. Chương 77, đánh thôi. Thượng. Sáng sớm hôm sau, ở nơi nghỉ chân của bạo tẩu dòng binh đoàn, không khí bên trong lều có vẻ ngưng trọng. Lý Á, bảo tất cả mọi người chuẩn bị một chút, sáng nay chúng ta sẽ rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch. Đoàn trưởng Nạp Đa ngồi bên cạnh bàn, thở dài. Đội trưởng, ngươi chắc không? Nếu như vậy, chúng ta lần này phải ra về tay không? Lúc trước vì muốn chiêu mộ đủ người, chúng ta đã tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm bấy lâu nay, nếu như tay không mà về. Nói tới đây, Lý Á ngừng lại. Đây cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Lại thở dài một hơi, Nạp Đa nói tiếp. Tính đến hết ngày hôm qua, chúng ta đã mất đi 62 đoàn viên. Với thực lực hiện tại của dòng binh đoàn chúng ta, nếu như gặp Phong Lang một lần nữa như hôm qua, hậu quả chúng ta không thể nào gánh nổi. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Nạp Đa, Lý Á cũng cúi đầu không biết nói gì. Hai người bọn họ đã thảo luận vấn đề đi tiếp hay quay lại của dòng binh đoàn suốt cả đêm, không ngờ cuối cùng vẫn phải lựa chọn biện pháp ra về tay trắng. Vốn muốn làm một chuyến này kiếm chút tiền, để xây dựng dòng binh đoàn mạnh mẽ lên, có ngờ đâu không những uổng công vô ích mà còn tiền mất tật mang, Lý Á nghĩ đến đây, trong lòng lại càng tàn nát. Nạp Đa muốn nói vài câu an ủi Lý Á, đột nhiên có một tên tiểu đội trưởng bước vào, tay cầm một phong thư. Đội trưởng, vừa rồi lúc ta điểm danh lại đội ngũ, phát hiện ra có một tên ma pháp sư đã rời khỏi một mình, hắn có để lại một phong thư, dặn lại là giao cho đội trưởng. Tên tiểu đội trưởng kia nói. Nạp Đa hơi sửng sốt, đưa tay nhận thư, lại hỏi. Ma pháp sư. Ma thú đang hoành hành trong Lạc Nhật Sơn Mạch mà có người dám rời khỏi đội ngũ sao? Là tên ma pháp sư nào vậy? Chính là tên ma pháp sư mà chúng ta đã chiêu mộ tại Thản La Tư Thành hơn một tháng trước, hình như tên là Dịch Vân thì phải. Dịch Vân. Là thiếu niên tam tinh pháp sư kia sao? Vì sao hắn lại rời khỏi? Lý Á cũng lên tiếng. Đúng là thiếu niên ấy. Còn việc vì sao hắn rời đi, ta cũng không biết rõ. Tên tiểu đội trưởng đáp. Nạp Đa nghe hai người nói chuyện, trong đầu cũng đã hình dung ra một khuôn mặt thanh tu anh tuấn, đột nhiên nhớ đến tên ma pháp sư thiếu niên trong lúc nguy cấp hôm qua, một mình đã giết được 2 con phong lang. Nạp Đa trầm ngâm một hồi rồi mới mở phong thư trên tay. Chung quanh toàn là vách đá khe sâu, quái thạch lởm chởm. Lúc này Dịch Vân đang trên đường ra khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch, không lâu sau, đã đi vào một vùng núi hiểm trở. Lão đại, theo ngươi, sau khi bọn họ tìm được một thành bí ngân mà ta để lại, dòng binh đoàn có hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Dịch Vân đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Mục tiêu lần này của các ngươi chính là tìm quặng tử tinh mà thôi, thế nhưng lại tìm được quặng bí ngân. Tuy rằng ngươi đã lấy đi hết 9 thành, nhưng bí ngân là một trong những loại quặng quý hiếm. Quý hiếm hơn quặng tử tinh nhiều, dòng binh đoàn lần này xem như đã vớ được một món lời to. Môn La thản nhiên nói. Ừ, ta cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ không đến nỗi ra về tay trắng lần này mà thôi, sau này cũng chưa chắc còn gặp lại bọn họ. Dịch Vân cười nói. Vừa nói, Dịch Vân vừa vớt ve cầu cầu đang say ngủ trong lòng, sau khi cầu cầu ăn xong 4 khối bí ngân đêm qua, vẫn ngủ say đến giờ chưa thức. Khoát khoát tay, Môn La lẩm bẩm. Trước sau bọn họ vẫn đối xử với ngươi như một tam tinh pháp sư. Đãi ngộ ngươi cũng không cao, cho nên phải nói là ngươi hậu đãi dòng binh đoàn này mới đúng. Bất quá, tuy ngươi đã đạt tới tứ tinh pháp đồ, nhưng ngươi lại không biểu hiện trình độ ma pháp của pháp đồ, cũng khó trách bọn họ không nhìn ra. Dịch Vân nghe vậy nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nguyên nhân chính là vì thế, cho nên ta mới muốn xin vào học viện cao đẳng học tập ma pháp. Thở dài, Môn La lắc đầu. Nếu biết trước gặp phải tên quái thai như ngươi, lúc trước ta đã nghe lời mấy lao bất tử kia. một phen cong hết toàn bộ ma pháp lên lưng, thì lúc này ngươi sẽ không nóng vội nghĩ mọi biện pháp để vào học viện học ma pháp như vậy. Vì sao lão đại ngươi lại phải cong lên lưng? Không phải nói với tổ tiên chỉ cần viết ra là được sao? Dịch Vân ngạc nhiên hỏi. Hư một tiếng, Môn La nói với vẻ khinh thường. Nếu thật sự có phương pháp đơn giản như vậy, mấy lao bất tử kia đâu cần phải cưỡng bức ta phải học thuộc ma pháp chú ngữ như thế. Bất cứ vật gì cất vào trong hồng liên, theo thời gian trôi qua sẽ dần dần bị phân giải. Đã từng có vị tổ tiên kia đem một món ma pháp binh khí ngũ phẩm cất vào trong hồng liên, kết quả là chưa tới 300 năm, toàn bộ năng lượng của món ma pháp binh khí ngũ phẩm đỉnh phong kia đã bị hồng liên hấp thu hết sạch, cuối cùng trở thành một thanh sắt vụn, làm cho vị tổ tiên ấy đau lòng trong một thời gian thật dài. Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên vô cùng. Môn La liếc Dịch Vân một cái, lại nói. Ngay cả ma pháp binh khí ngũ phẩm đỉnh phong còn bị như thế, ngươi nghĩ xem viết trên da thú bình thường rồi cất vào hồng liên trong mấy ngàn năm có thể giữ nguyên vẹn được hay không? Thế nhưng lão đại ngươi không phải cũng ở trong hồng liên gần 7.000 năm hay sao? Vì sao? Dịch Vân hơi nghi hoặc. Ta là nhờ vào trạng thái linh hồn mới có thể ở trong hồng liên mà không hề hấn gì, chẳng những không bị hấp thu, ngược lại còn có thể ở trong đó mà tu bổ lại linh hồn vỡ nát. Ngoài chuyện này ra, bất cứ vật gì khác cất trong hồng liên đều dần dần bị hấp thu theo thời gian, nếu không phải như vậy, lúc trước ta đã đem theo vài món ma pháp binh khí ra chuyển đi theo rồi. Môn La cười nhạt. Vậy, thủy, hỏa phách tinh thạch đặt trong hồng liên cũng sẽ bị hấp thu sao? Dịch Vân nghĩ tới chuyện này, lập tức hỏi. Đương nhiên rồi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tốc độ hấp thu của hồng liên vô cùng chậm chạp, với số lượng nguyên tố khổng lồ ẩn chứa trong tinh thạch, nếu như hồng liên muốn hấp thu hoàn toàn, ít nhất cũng cần phải có thời gian mấy ngàn năm. Môn La nói với vẻ thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Thì ra là thế, ha ha. Dịch Vân lúc này mới yên lòng. Dịch Vân vừa nói chuyện với Môn La trong đầu, vừa linh hoạt len lỏi trong rừng sâu núi thẳm, khi thì vọt lên cây cổ thụ, khi thì nhảy qua khe sâu đầy quái thạch, một mạch hướng thẳng ra ngoài Lạc Nhật Sơn mạch. Nơi đây địa hình vô cùng phức tạp, chiến mã sẽ bị địa thế giới hạn, còn hắn như một con vượn nhanh nhẹn giảo hoạt, thân hình thoải mái tung tăng trong chốn núi rừng, hoặc nhảy hoặc trèo, tốc độ nhanh không thua chiến mã. Hai canh giờ sau, khi hắn vừa phóng qua một khe sâu thì phía trước khe sâu là một khu rừng rất lớn, rất nhiều gốc đại thụ cao chọc trời, cũng có vô số tảng đá lớn nằm rải rác khắp nơi. Trước mặt Dịch Vân xuất hiện hai ma thú có hình dạng rất lớn đang ngồi ăn một thi thể của một ma thú nào đó mà hắn không biết tên. Toàn thân đầy lông màu vàng đen, thân giống như mãnh hổ đã trưởng thành, miệng lộ răng nanh vô cùng sắc bén, chính là hai ma thú lôi hệ tam giai hung lôi bạo hổ. Dịch Vân đi theo bạo tẩu dòng binh đoàn một tháng qua cũng đã bị hung lôi bạo hổ tập kích vài lần, tốc độ của nó mặc dù thua xa phong lang, nhưng lực công kích của nó lại ngang với uy lực của một người đạt tới tứ tinh cao giai chiến đồ. Trong lúc Dịch Vân còn ở bạo tẩu dòng binh đoàn, đã có hai mươi mấy đoàn viên chết dưới răng nanh sắc bén của hung lôi bạo hổ. Là hai con hung lôi bạo hổ. Dịch Vân thất kinh trong lòng, sau mấy lần đánh nhau trong một tháng qua, hắn biết rất rõ chỗ đáng sợ của hung lôi bạo hổ, nếu chỉ có một con, Dịch Vân tự tin có thể ứng phó, nhưng nếu hai con liên thủ với nhau, hết tám thành là Dịch Vân chỉ có nước vắt dò lên cổ mà chạy. Dịch Vân đang muốn thừa dịp chưa bị hung lôi bạo hổ phát hiện, tìm đường vòng khác mà đi, bên hai bông truyền đến thanh âm của Môn La. Chấm đã. Kinh nghiệm thực chiến của Dịch Vân ngươi còn kém, đây cũng là một cơ hội rất tốt, ngươi hãy bằng vào thực lực của chính mình đánh bại hai ma thú kia xem sao. Lão đại, ngươi có lộn không vậy? Một con hung lôi bạo hổ trưởng thành ngang với tứ tinh chiến đồ, lúc này hai con ở cùng một chỗ, ta làm sao có cơ hội chứ? Dịch Vân hỏi với giọng thiếu tự tin. Không ngờ Môn La lại lắc đầu nói. Ngươi lúc này cũng đã là tứ tinh chiến đồ, đồng thời cũng là tứ tinh pháp đồ, chưa đánh làm sao biết thắng hay thua. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào tu luyện mà thăng cấp thì chỉ có thể trở thành cường giả bình thường, cường giả chân chính chỉ có thể từ trong máu lửa mà đào luyện. Xem ngươi lúc này ôm suy nghĩ khi gặp chiến đấu còn phải cân nhắc tránh được thì nên tránh, cho dù là tiến cảnh sau này của ngươi cao đến mức nào đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành cường giả loại hai mà thôi. Dịch Vân nghe vậy toàn thân chấn động. Cường giả chân chính không chỉ đề thăng thực lực mà thôi, đề thăng tâm cảnh lại càng quan trọng hơn nữa. Không sợ mạnh, không ngại yếu, không bao giờ trốn tránh sự khiêu chiến nào, đây mới là tâm tính một cường giả cần phải có, cũng là đạo lý tất yếu của cường giả. Nếu như một người có được tâm tính như vậy, cho dù chỉ là một kẻ bình thường không có tài năng gì nổi bật, cũng có thể từ bình thường mà trở nên tài giỏi, đứng trên vạn người. Ngươi không thể làm một người như vậy sao? Môn La càng nói, giọng của hắn càng trở nên nghiêm khắc, mắt nhìn Dịch Vân chằm chằm. Dịch Vân yên lặng nghe hết những lời của Môn La, ngây người sửng sốt hồi lâu, mới gật đầu một cách kiên định. Lão đại, ta hiểu rồi. Ta không nên sợ hãi hai con ma thú tam giai này, khiêu chiến nó, đánh bại nó, vốn là chuyện nên làm. Cho dù đánh không lại, ta cũng có thể chạy trốn, phải vậy không? Chưa đánh đã sợ thua. Ngươi còn có ngạo khí của võ giả hay sao? Môn La run rẩy, tay chỉ thẳng vào mặt Dịch Vân, giận đến nỗi không thể nói thành lời. Trái với sắc mặt giận dữ đỏ bừng của Môn La, Dịch Vân vẫn mang vẻ mặt vô tội. Ngạo khí của võ giả thì đáng giá bao nhiêu? Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu như đã biết đánh không lại mà không chịu chạy trốn, không phải là quá ngu ngốc hay sao? Hai người còn đang nói chuyện, hai con hung lôi bạo hổ đang ăn cũng đã phát hiện ra Dịch Vân, liền gào thét, mang theo sát cơ đặc biệt của ma thú, bước từng bước một về phía Dịch Vân. Nếu như ngay cả hung lôi bạo hổ tam giai mà ngươi đánh không lại, vậy sau này làm sao ngươi có thể báo được mối thù diệt môn của gia tộc? Làm sao có thể tìm hán khắc trở về? Đánh không lại thì ngươi nên chết tại đây luôn cho xong, đến sau này ngươi đi báo thủ, chết trong tay cửu nhân cũng vậy. Môn La lạnh lùng nói. Toàn thân Dịch Vân run rẩy một trận thật mạnh, ngây người ra, thì thào với chính mình. Nếu như không thể trở thành cường giả, báo thù cho ông ngoại các người, tìm hán khắc trở về, ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu ngay cả hai con hung lôi bạo hổ tam giai mà ta cũng không ứng phó được, sau này làm sao ta có thể đạt tới đẳng cấp cường giả? Dịch Vân còn đang thì thào, hai con hung lôi bạo hổ đã đi đến trước mặt hắn cách chừng ba thước, hai tiếng giống đồng thanh vang lên, hai chiếc bóng vàng đã nhanh như chớp phóng về phía Dịch Vân. Cũng trong lúc đó, trên người Dịch Vân toát ra một vòng sáng màu tím pha lẫn ánh đỏ, long phách đao xuất ra nhanh như chớp, trong đôi mắt đen của hắn hiện lên một ngọn lửa màu tím, vứt bỏ hết tất cả ý muốn chạy trốn trong đầu, với tốc độ vô cùng nhanh chóng đánh về phía một con hung lôi bạo hổ. Trong tiếng nổ vang như sấm, giữa không trung hiện ra một vầng hào quang đỏ rực trông thật kinh tâm động phách. Đánh thôi. Chiến ý trong lòng Dịch Vân bùng lên vô hạn, miệng hắn gào thét. Chương 78, đánh thôi. Hạ. Tâm tình có thể ảnh hưởng tới tu vi chân thật của một người. Vừa rồi Môn La nói một hơi đã động đến nỗi đau trong lòng Dịch Vân, đại cừu của gia tộc, hán khác ở nơi đâu, cùng với chuyện quan trọng nhất, giấc mộng từ nhỏ đến lớn của Dịch Vân, mộng trở thành cường giả. Căm giận được, không thể nào căm giận chính bản thân mình, nhưng Dịch Vân phát ra thực lực cao hơn thực lực vốn có bình thường của mình, cặp mắt trong suốt như bốc lửa, đao toát ra khí thế nghiêm nghị. Chỉ cần một lần đối mặt, chỉ cần một đao duy nhất, Dịch Vân đã chém con hung lôi bạo hổ phóng tới trước mặt mình suốt từ đầu đến đuôi ra làm hai mảnh. Không trung nhuộm đẫm máu tươi, hai mảnh của con hung lôi bạo hổ lướt qua bên cạnh Dịch Vân, máu dính trên người hắn từ đầu đến chân, trong nhất thời Dịch Vân biến thành người máu. Tuy rằng một con hung lôi bạo hổ đã chết, nhưng còn lại một con nghe thấy mùi máu tanh càng lộ vẻ hung hăng hơn nữa. Dịch Vân công xong đao ấy, thế đao đã hết, con hung lôi bạo hổ kia đã công đến sát người hắn, một chảo hung hăng đánh rất mạnh vào nửa người bên trái của Dịch Vân. Bằng vào một kích toàn lực tương đương với tứ tinh chiến đồ, lập tức đã đánh Dịch Vân bay sang một bên, thân hình va mạnh vào một cây đại thụ, cắt ngang cây đại thụ thành hai khúc, bay tiếp va vào một gốc đại thụ khác mới ngừng lại rồi rơi xuống đất. Dịch Vân vịn cây đại thụ đứng dậy, miệng hộc ra một búng máu tươi. Một kích này lực lượng đã đạt tới một kích toàn lực của tứ tinh cao giai chiến đồ, đã làm cho hắn bị thương nặng nhất từ trước tới nay. Dịch Vân lại hộc ra một búng máu nữa, hắn không kịp điều tức, con hung lôi bạo hổ kia ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc nên toàn bộ thú tính của nó đã bộc phát, liền theo sát phía sau Dịch Vân, trong nháy mắt đã bay thẳng tới, mồm há to toang hoác như chậu máu đỏ tươi, định ngoạm đứt cổ Dịch Vân. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Tay trái của Dịch Vân không còn sức lực thong xuống bên người, tay phải nắm chặt long phách đao, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào con hung lôi bạo hổ. Lúc nó bay tới cách Dịch Vân chừng một thước, hắn nhanh chóng niệm ra hai ma pháp chú ngự thủy tỏa băng liên và hỏa viêm thuẫn. Trong thoáng chốc, một cái khiên lửa hình tròn đột nhiên xuất hiện trước mặt hung lôi bạo hổ. Nó không ngờ rằng Dịch Vân còn có chiêu này, liền giống to một tiếng, giơ chảo lên đánh thật mạnh vào khiên lửa. Binh một tiếng vang lên, hỏa viêm thuẫn theo tiếng vang mà vỡ tan. Thế nhưng thân thể của hung lôi bạo hổ cũng vì thế mà khựng lại một chút, còn cách Dịch Vân chừng nửa thước. Trong khoảnh khắc thân hình của hung lôi bạo hổ bị ngưng trệ, hai sợi dây xích bằng băng do thủy nguyên tố ngưng kết thành, lập tức trói chặt quanh thân thể hung lôi bạo hổ giữa không trung. Hống! Con hung lôi bạo hổ thất kinh, lôi nguyên tố nhanh như chớp toát ra trên thân thể nó, vô số tia điện xẹt không ngừng tỏa ra, chống lại dây xích bằng băng đang quấn trên thân nó. Đống nhiên một thanh âm giòn tan vang lên, Dịch Vân thừa dịp hung lôi bạo hổ đang bị trói, nhanh như chớp giơ cao long phách đao trong tay phải dốc hết toàn lực chém xuống. Một luồng ánh sáng màu đỏ chớp lên trên thân con hung lôi bạo hổ đang gào thét, lập tức đã xả thành hai mảnh con hung lôi bạo hổ còn đang giãy giụa, đầu và thân thể nó liền văng ra mỗi thứ một nơi. Rầm rầm, tiếng của hai vật nặng nề rơi xuống đất, cái đầu nặng vài trăm cân cùng với thân thể con hung lôi bạo hổ rơi trước mặt Dịch Vân. Lúc này Dịch Vân cũng thở phào một hơi thật dài, hai chân lập tức mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống bên cạnh thi thể của Hung Lôi Bạo Hổ, mặc cho máu tươi bên cạnh phun ra ướt đẫm cả người. Lúc này hắn đã không còn đủ khí lực để cử động, chỉ có thể ngồi bệnh trên mặt đất thở hào hên thật mạnh. Toàn thân Dịch Vân không còn chút sức lực nào, đã nghe Môn La cười to: tiểu tử, ngươi làm rất tốt. Cuối cùng cũng không làm mất mặt lão đại ta, những chuyện này ta đã dự liệu từ trước, ha ha ha. Lão đại, Hung Lôi Bạo Hổ này so với ta dự liệu thì còn mạnh hơn rất nhiều, có thể đạt tới trình độ của một tứ tinh cao giai chiến đồ. Nếu như bình thường, cùng lắm ta cũng chỉ có thể đấu ngang tay với một con mà thôi, không ngờ đạt được kết quả như vậy, quả thật là kỳ tích. Dịch Vân vừa thở hào hẽn, vừa cười khổ. Ngươi nói không sai, ta vốn cho rằng sau khi ngươi khổ chiến một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể thua rồi chạy trốn. Không nghĩ rằng ngươi có thể giết được cả hai con Hung Lôi Bạo Hổ liên thủ, xem ra ta phải đánh giá lại tiềm lực của ngươi một lần nữa mới được. Thật không ngờ Môn La cũng gật đầu khen ngợi hắn. Lão đại, không phải ngươi nói nếu ta đánh không lại hai con Hung Lôi Bạo Hổ này thì chết tại đây luôn hay sao? Dịch Vân nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh ngạc. Khoát tay, Môn La bĩu môi cười nói. Không lẽ ngươi là tượng đất, ta đặt đâu thì ngươi ngồi đó hay sao? Nếu thật sự đánh không lại, ngươi không biết bỏ chạy, vậy còn xứng đáng làm tiểu đệ của Môn La ta sao? Ta nói như vậy cũng chỉ vì muốn kích thích ý chí chiến đấu của ngươi mà thôi. Đây. Dịch Vân không biết nói gì. Không để ý tới phản ứng của Dịch Vân, Môn La nói tiếp. Tính mạng con người chỉ có một mà thôi, nếu như biết chuyện này không thể làm được lại vẫn liều mạng mà làm, người như vậy chỉ có thể gọi là kẻ ngốc. Những gì tôn nghiêm của võ giả, vinh dự của gia tộc so với sinh mạng chỉ có một lần, chỉ là trò cười mà thôi. Nếu như không thể sống còn, bất cứ chuyện gì cũng chỉ là hư ảo. Nghe Môn La nói thoải mái như thế, Dịch Vân chỉ cảm thấy vừa rồi mình như thằng ngốc quá dễ dàng bị Môn La khích tướng khiến cho nhiệt huyết dâng trào, chỉ biết cười khổ vài tiếng, rồi xếp bằng ngồi tại chỗ bắt đầu điều tức. Một kích vừa rồi của con Hung Lôi Bạo Hổ kia nặng đến ngàn cân, làm cho hắn bị thương không nhẹ, may mắn nhờ mấy năm tu luyện đấu khí liên tục làm cho thân thể hắn cứng rắn hơn người thường rất nhiều, nhờ vậy mới có thể chịu đựng được một chảo của con Hung Lôi Bạo Hổ kia. Hắn chỉ chấn thương nhẹ nội tạng và kinh mạch, không bị gãy tay chân hay phạm tới gân cốt cũng đã là may mắn. Sau 3 canh giờ, Dịch Vân cũng đã chữa thương xong xuôi. Nhìn qua trong lòng mình, chỉ thấy Cầu Cầu vẫn còn đang say ngủ, cuộc chiến khi nãy kịch liệt như vậy nhưng vẫn không làm nó chấn động mảy may nào. Dịch Vân khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, vẻ mặt ngoại trừ hơi tái do mất máu quá nhiều, hai mắt vẫn lấp lánh thần quang, trên người đấu khí ẩn hiện, coi như đã khôi phục hoàn toàn như trước khi bị thương. Tay chân làm vài động tác cho thư giãn, Dịch Vân hít một hơi thật dài, mùi máu tanh nồng nặc trên người làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn đang định cởi bộ quần áo dính đầy máu ra, đột nhiên thoáng thấy bên cạnh thi thể hai con Hung Lôi Bạo Hổ đang nằm trên mặt đất, con nào cũng có một viên tinh thể màu vàng nóng ánh. Mắt Dịch Vân sáng ngời bước nhanh về phía trước, nhặt hai viên tinh thể vàng nóng lên. A, là ma hạch. Hai viên tinh hạch của ma thú lôi hệ. Nhìn hai viên ma hạch màu vàng trên tay, lòng Dịch Vân mừng rỡ như điên cuồng, đưa tay lau sạch vết máu dính trên ma hạch. Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào lực lượng của chính mình giết chết ma thú mà đạt được chiến quả như vậy. Một lần mà đạt được tới hai viên ma hạch địa hệ tam giai, tiểu tử ngươi quả thật không phải chỉ là may mắn thông thường. Môn La nhìn thoáng qua hai thi thể của Hung Lôi Bạo Hổ, cười nói. Mỗi ma thú đều có ma hạch trong cơ thể, nhưng không phải dễ lấy được. Phần lớn ma thú trước khi chết gần như trong chớp mắt đều tự hủy ma hạch của chúng, trừ phi có thể lập tức giết ma thú trong nháy mắt trước khi nó kịp có phản ứng. Nếu không rất khó lấy được ma hạch của nó. Dịch Vân đi theo bạo tẩu dòng binh đoàn được hơn một tháng, cả dòng binh đoàn giết qua gần 100 con ma thú, nhưng chỉ có thể thu được 20 mấy viên ma hạch cấp thấp mà thôi, xem xác suất như vậy có thể nói là Dịch Vân rất may mắn. Lão đại, ta muốn thay đổi kế hoạch một chút. Dịch Vân nhìn hai viên ma hạch lôi hệ trên tay, đột nhiên nói. Trong một tháng tới, ta quyết định tiếp tục ở lại đây, tôi luyện kỹ xảo thực chiến của ta cho thật tốt. Môn La sững sờ, nhìn Dịch Vân hỏi lại. Không phải ngươi nói muốn đến học viện cao đẳng để học tập ma pháp hay sao? Sao lại đột nhiên thay đổi tâm ý như vậy? Đợi đến khi còn một tháng nữa nhập học hay lên đường trở về cũng không muộn. Vừa rồi lúc ta điều tức chữa thương, ôn lại một lần trận chiến khi nãy, không ngờ phát hiện ta đã phạm phải một vài sai lầm chí mạng. Lão đại ngươi nói không sai, kinh nghiệm thực chiến của ta quả thật còn kém, cho nên muốn ở lại đây tôi luyện thêm một chút. Thiện tay cho hai viên ma hạch vào trong hồng liên, Dịch Vân nói. Ngươi chủ động đưa ra yêu cầu như vậy là tốt lắm. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, lúc này tối đa ngươi cũng chỉ có thể ứng phó ma thú tứ giai mà thôi. Nếu như ngươi gặp phải ma thú ngũ giai trở lên, ngay cả việc có thể chạy thoát hay không cũng còn phải nhờ vào may mắn, cho nên, trong một tháng tới, ngươi chỉ cần ở vòng ngoài của Lạc Nhật Sơn Mạch là được rồi, nàng vạn lần đừng nên xâm nhập vào trong Sơn Mạch nữa. đối với sự tiến bộ về tâm cảnh của Dịch Vân, Môn La rất hài lòng, nhưng hắn lo lắng cho an toàn của Dịch Vân, nên không nhịn được dặn dò vài câu. Dịch Vân hiểu ý hắn liền gật đầu, cười nói. Ở đây ngoài việc tu luyện ra, còn có thể thu thập được các loại ma hạch khác nhau, việc này cũng có thể giúp cho ta sau này có thể luyện chế được ma pháp binh khí có nhiều hệ khác nhau. Bản thân ngươi là thủy hỏa song hệ, vì sao phải luyện chế ra ma pháp binh khí thuộc tính khác? Môn La không hiểu. Đối với ta, đương nhiên là ma pháp binh khí thủy hỏa song hệ mới có thể xuất ra uy lực lớn nhất, nhưng đối với những người khác thì không phải. Ví dụ như gia tộc Lam Duy Nhi của cha ta, nếu như ta có thể kết hợp ma hoạch lôi thuộc tính chế luyện ra một món ma pháp binh khí tam phẩm hay là tứ phẩm, lão đại ngươi nghĩ xem, gia tộc Lam Duy Nhi sẽ có phản ứng như thế nào? Dịch Vân cười với vẻ không tốt lành gì. Môn La sững người một chút, bật thốt lên. Gia tộc Lam Duy Nhi tu luyện đấu khí lôi hệ. Nếu như có một món ma pháp binh khí lôi hệ trong tay, thực lực giống như là hổ thêm cánh, tăng lên không chỉ một bậc, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách lấy cho bằng được món ma pháp binh khí ấy bằng bất cứ giá nào. Hắc hắc hắc, đúng vậy. Khi đó ta sẽ luyện ra một món ma pháp binh khí như thế, cho bọn họ hay được, nhưng lại không thể nào lấy được, hoặc là làm cho bọn họ phải trả một cái giá đắt, thật đắt mới có thể lấy được. Thế ra lâu đời của đế quốc thì đã sao? Mẫu thân ta lúc trước cũng vì gia tộc Lam Duy Nhĩ nên mới buồn rầu mà chết. Về việc mua bán binh khí, bọn họ lại chiếm phần hơn của ông ngoại. Nếu như không cho bọn họ nếm mùi đau khổ, ta không thể cam lòng. Dịch Vân nắm chặt hai đấm, tuy là cười, nhưng không lộ ra nét vui vẻ gì. Môn La nghe vậy ngạc nhiên, sau đó cười ha hả. Chuyện này nói ra thật là sảng khoái, tiểu tử Dịch Vân ngươi thật là hợp với tính nết của ta, tốt, tốt lắm. Từ trước đến giờ, tất cả đều là vô tình, nhân cách và cá tính của Dịch Vân đều là do một tay Môn La bồi dưỡng mà thành. Hắn giáo dục Dịch Vân tốt nhất theo cách nghĩ của mình, ảnh hưởng đến lương tâm của Dịch Vân, đảm đương thật tốt vai trò của một vị tổ tiên hư hỏng. Dịch Vân bất giác nở nụ cười, thấy trên người mình dính đầy máu tanh, hắn ngẩng đầu lên quan sát phương hướng một hồi, rồi cẩn thận tung mình lên trên cây, nhảy từ cây này sang cây khác, hướng về phía có thật nhiều thủy nguyên tố mà chạy như bay. Chương 79, Cương Lân Mãnh Sư. Lạc Nhật Sơn mạch vô cùng rộng lớn. Những cây cổ thụ trong này không biết đã sống được mấy ngàn hay mấy vạn năm. Tàng cây bao phủ kín cả bầu trời, cho dù đang là ban ngày thế nhưng trong này vẫn tăm tối vô cùng, tầm nhìn xa nhất cũng chỉ có thể thấy được chừng 10 thước, đừng nói chi là buổi tối. Dịch Vân cẩn thận bước qua một bụi gai rậm rạp, sau khi đi thêm vài mươi bước, phát hiện trước mặt mình giữa đám cỏ cao quá đầu người, có một gốc cây cao bằng người màu xanh lẫn trong đó. Phệ thú huyết yêu lan. Dịch Vân hít sâu một hơi, thì thào. Bề ngoài của phệ thú huyết yêu lan không khác gì cỏ dại bình thường, thân nó nhỏ mà dài, toàn thân màu xanh thẫm. Đóa hoa là do hai cánh hình bầu dục cút vào nhau tạo thành. Bình thường đóa hoa luôn khép kín, rủ xuống sát thân, chỉ đến khi có con mồi đến gần, nó sẽ đột ngột mở ra trong nháy mắt cắn nuốt con mồi. Phệ thú huyết yêu lan có một đặc tính làm cho người sợ nhất, chính là thân nó có độ co giãn đàn hồi như cao su, đao kiếm bình thường không dễ chém đứt thân nó chút nào. Và lại chất lỏng trong thân nó không những có tính ăn mòn, mà còn làm cho tê dại dây thần kinh cảm giác của con mồi chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như người thường bị nó nuốt vào, lại không có đồng bọn bên ngoài kịp thời cứu viện, chắc chắn phải chết không sai. Chuyện được lấy tại truyện phùn VN. Hơn nữa, có khi thần trí vẫn minh mẫn như thường vẫn bị nó chậm rãi tiêu hóa. Dịch Vân cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với cây phệ thú huyết yêu lan trước mặt, đi vòng qua cách nó vài bước. Phạm vi săn mồi của phệ thú huyết yêu lan là trong vòng khoảng chừng 10 bước. Ta thả rằng gặp phải vài con hung lôi bạo hổ tấn công một lượt, cũng không muốn đối mặt với loài cây ghê tởm như vậy. Dịch Vân thở ra một hơi, thì thào. Dịch Vân vừa dứt lời, Môn La đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, lộ vẻ cười mà không cười. Sao vậy? Lúc trước mới chỉ vì không cẩn thận mà bị phệ thú huyết yêu lan nuốt một lần, lại khiến cho ngươi sợ sệt như vậy, đây gọi là chấn thương tâm lý hay sao? Dịch Vân lắc đầu cười khổ. Đối với loài cây phệ thú huyết yêu lan đáng sợ này, hắn đã từng nếm mùi lợi hại của nó, trong ký ức vẫn còn tươi rói. Năm ngày trước, hắn vẫn chưa biết đến loài phệ thú huyết yêu lan này, không hề đề phòng. Đã bị một cây phệ thú huyết yêu lan ẩn mình trong cỏ nuốt vào. Tuy rằng có sự giúp đỡ của ma pháp binh khí nhị phẩm Long Phách Đao, từ trong lòng nó phá vỡ ra mà chạy thoát, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, nọc độc của phệ thú huyết yêu lan mặc dù không gây thương tổn gì cho hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tiêu hóa sạch sẽ quần áo toàn thân, một chút cũng không còn. Vì chuyện ấy đã làm cho hắn ở trong Lạc Nhật Sơn mạch nguy cơ tứ phía, phải chịu cảnh mấy ngày không có mảnh vải che thân. Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi, hắn cũng sẽ không đặc biệt lưu tâm đến loài cây này như vậy. Phệ thú huyết yêu lan tuy rằng toàn thân dai cứng, đao kiếm tầm thường khó cắt đứt, nhưng vẫn không chịu nổi một kích nhẹ nhàng của Long Phách Đao. Nếu so với những loài ma thú biết bay biết chạy, có thể nói là nó không nguy hiểm bằng. Chuyện làm Dịch Vân cảm thấy ghê tởm chính là chất dịch của nó không khác gì máu của con người, có màu đỏ sẫm, lại tanh hôi vô cùng. Khi hắn dùng long phách đao chém một đao làm hai khúc, từ chỗ thân gãy đột nhiên phun ra như suối một chất lỏng màu đỏ, lượng lại rất nhiều, gấp 3-4 lần máu trong cơ thể của một người trưởng thành. Cảm giác chém đứt thân nó giống y như cảm giác chém đứt đầu người vậy. Loài cây này, gọi là sinh vật đi làm cho ta cảm thấy rất buồn nôn, dù sao chỉ cần không đến quá gần nó không thể nào gây uy hiếp gì cho ta, có thể tránh được thì tránh thôi. Dịch Vân lắc đầu thở dài. Còn dám nói nó không uy hiếp gì ngươi? Môn La hừ một tiếng. Nếu không phải ngươi có ma pháp binh khí nhị phẩm trong tay, với thực lực chưa đến đâu của ngươi hiện giờ, nếu lại bị nó nuốt vào như lúc trước, có 6 phần ngươi có thể trở thành phân của nó không sai. Dịch Vân nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu nghiêm mặt nói. Đúng vậy. Lúc này tuy ta đã là tứ tinh trung giai chiến đồ, nhưng khi ấy dùng một kích toàn lực lại không hề hấn gì với nó, lại bị nó lập tức nuốt vào, công kích từ bên trong chỉ có hiệu quả một chút mà thôi, nhưng dùng long phách đao lại có thể dễ dàng chặt đứt. Cho tới bây giờ ta mới thật sự hiểu được, vì sao tất cả võ giả đều vì muốn sở hữu một món ma pháp binh khí mà không tiếc bất cứ giá nào. Có một món ma pháp binh khí vừa ý trong tay, thực lực không chỉ tăng lên một bậc mà thôi, cũng chính là lợi khí giữ mạng trên chiến trường sống chết chỉ cách một đường tơ. Dịch Vân ngửa mặt nhìn lên trời, vô số tàng cây đại thụ che kín hết cả không trung, ánh dương quang mà hắn vẫn thấy mọi ngày, ở nơi đây quả thật là xa xỉ. Từ lúc quyết định ở lại tu luyện nơi đây cho đến nay đã gần 1 tháng. Trong 1 tháng qua, hắn đều ở vòng ngoài của Lạc Nhật Sơn Mạch, giết chết gần 200 con ma thú nhất, nhị giai. Thế nhưng ma hạch của ma thú thì hắn chỉ mới thu được 11 viên mà thôi, xác suất không đến 1/20, thấp đến mức đáng sợ. Hôm nay hắn quyết định sáng mai sẽ rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch, đi tới thủ đô Kỳ Võ Thành tham gia cuộc thi nhập học vào học viện cao đẳng. Chỉ còn lại thời gian không đến 1 ngày, cho nên mới quyết định mạo hiểm xâm nhập rừng rậm, thử xem có may mắn gặp được ma thú tam giai hoặc tứ giai hơi yếu, hy vọng có thể có cơ hội thu hoạch thêm ma hạch. Lúc trời đã giữa ngọ, thời gian tầm nhìn được xa nhất trong ngày, Dịch Vân nhắm chuẩn một hướng, hai nhân nhún nhẹ đã nhảy lên trên cành một cây đại thụ. Thân thể Dịch Vân linh hoạt như khỉ vượn, tung tăng chuyển từ cành này sang cành khác. Sau hơn 10 lần hô hấp, hắn đột nhiên ngừng di chuyển, nhẹ nhàng đứng im trên một tán cây, hai mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, không động đậy chút nào. Là ma thú địa hệ tam giai cương lân mãnh sư. Ngoại trừ lân giáp trên lưng nó có lực phòng ngự siêu cường, cũng không có đặc điểm gì khác lạ. Điều cần chú ý là nếu như nó là thú trưởng thành, hẳn là biết sử dụng một vài pháp thuật địa hệ đơn giản. Môn La bên cạnh nhìn chăm chú rồi dặn dò. Con cương lân mãnh sư ở dưới giường như đang ăn, nó tập trung vào việc ăn gì đó trên mặt đất, hoàn toàn không hay biết trên cây đang có người nhìn nó chăm chú như hổ rình mồi. Câu câu đột nhiên ló đầu ra khỏi lòng Dịch Vân, nhìn quanh 4 phía một vòng, nó cũng đã chú ý tới con cương lân mãnh sư đang ở dưới, cặp mắt xanh nâu lộ ra vẻ vui mừng, náo động. Dịch Vân thấy vậy vỗ nhẹ lên đầu câu câu, nhẹ giọng nói. Con mồi này là của ta, ngươi không được đụng vào. Vụ. Chân Dịch Vân liền điểm mạnh, toàn thân như mũi tên rời khỏi dây cung bắn mạnh ra, khi con cương lân mãnh sư cảnh giác ngước đầu lên, Dịch Vân đã như thiên thần giáng phàm, mang theo tiếng rít gió đến phía trên đầu nó. Con cương lân mãnh sư giống lên một tiếng, lập tức lân giáp của nó dựng lên như lưới dao che kín toàn thân, nhanh chóng bay lên cao về phía Dịch Vân, còn nhanh hơn tốc độ lao tới của hắn. Cùng lúc đó, một mũi đá nhọn đột nhiên từ mặt đất phía dưới Dịch Vân đâm lên. Cùng với nó tạo thành thế giáp công hai mặt trên dưới, chính là ma pháp địa hệ sơ giai. Dịch Vân không ngờ phản ứng của con cương lân mãnh sư này lại nhanh đến như vậy, chỉ trong nháy mắt làm cho hắn đang đánh lén chuyển thành bị giáp công, ma thú tam giai trở lên quả nhiên khó đối phó, hơn xa ma thú nhị giai. Dịch Vân lắc người một cái, mạo hiểm tránh khỏi mũi đá nhọn từ dưới đất đâm lên, xoay người rút long phách đao chém ngang một cái. Một tiếng xoảng do lưới đao sắc bén chạm vào lân giáp vang lên, con cương lân mãnh sư đã bị bổ làm 2 mảnh. Máu tươi phun khắp không trung, sau đó hai nửa thân thể rơi xuống đất cùng một lúc, phát ra tiếng kêu nặng nề. Dịch Vân nhìn 2 mảnh thi thể của cương lân mãnh sư còn lớn hơn một vòng ôm của hắn đang nằm trên mặt đất, hai tay cầm long phách đao vẫn còn run nhẹ. Trận chiến này nhìn qua thì thấy thoải mái, thật ra cực kỳ nguy hiểm, độ dày của lân giáp cương lân mãnh sư vượt xa tưởng tượng của hắn, cho dù hắn có long phách đao giúp đỡ, vẫn phải dùng hết 8 phần lực đạo mới có thể hạ gục được nó, đến bây giờ hai tay còn đau âm ỉ. Nếu như vừa rồi tay hắn không phải cầm long phách đao, mà là binh khí bình thường. Dịch Vân càng nghĩ càng kinh hãi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu vui sướng của cầu cầu. Gần đây bận quá, cận Tết rồi, nên hôm nay mình cố gắng tuột một chương nữa, sau đó mình sẽ nghỉ Tết nhé anh em. Nếu trong thời gian này, anh em nào có hứng thú xin cứ dịch và tuột vào đây thoải mái, đừng ngại gì nhé. Chúc tất cả anh em một mùa xuân mới an khang hạnh phúc. Họ Thiền. Chương 80, tuyệt địa, toàn. Vừa cúi đầu, Dịch Vân đã thấy Cẩu Cẩu nhanh chóng trườn xuống đất bò tới chỗ xác Cương Lân mãnh sư ở gần đó. Dịch Vân mới đầu không hiểu nó định làm gì, nhưng lập tức nhớ lại chuyện con rắn này lần trước ăn ma thú nhả ra tinh hạch thế nào, liền cất bước đi theo nó. Quả nhiên là địa hệ tam giai ma hạch. Lần này công sức bỏ ra cũng không uổng phí. Dịch Vân nhìn khỏa tinh hạch vàng óng mà Cẩu Cẩu vừa nhả ra, vui vẻ cười nói. Một tháng nay, ngoại trừ lúc đầu hắn chém giết hai con hung lôi bạo hổ, tìm được hai khỏa lôi hệ tam giai ma hạch, còn lại hầu hết đều là nhất giai, bây giờ có thêm một ma hạch địa hệ tam giai nữa, coi như là thu hoạch ngoài ý liệu, hắn đương nhiên rất vừa lòng. Dịch Vân cầm viên ma hạch xoa xoa vào áo cho sạch máu rồi thu lấy. Vừa lúc muốn tìm phương hướng ra khỏi Lạc Nhật Sơn mạch, hắn lại thoáng nhìn trong bụi cỏ gần đó tựa hồ như ẩn giấu thứ gì, liền lại gần điều tra, kết quả làm hắn không khỏi hít mạnh một hơi mới trấn tĩnh lại được. Xen lẫn giữa đảm cỏ cây là một thi thể đã phân liệt, tứ chi và nửa người bên dưới không thấy đâu, phần còn lại còn có dấu vết bị cắn xé, bên cạnh còn có một đoạn ruột lòi ra, ngay cả đầu lâu cũng bị cắn mất một nửa, từ những gì còn sót lại, mơ hồ có thể thấy đây là thi thể một tráng niên. Dịch Vân sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên nhớ tới vừa rồi trước khi mình công kích, con Cương Lân mãnh sư lúc đó túi đầu giống như đang đánh chén một bữa tiệc lớn, xem ra bữa tiệc chính là đây. Hắn chắc là doanh binh. Môn La thấy cảnh này, thần sắc vẫn bình thường, lạnh nhạt nói, tới nơi này giết ma thú tìm ma hạch, lại bị giết chết, trở thành đồ ăn cho ma thú, cái này rất bình thường, chỉ là nhược nhục cường thức thôi, ý chỉ kẻ yếu làm thức ăn cho kẻ mạnh. Dịch Vân không nói gì, thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn xuống một lần nữa, lập tức xác định phương hướng rồi rời đi. Một tháng trước, hắn cũng là một dòng binh, đi theo bạo tẩu dòng binh đoàn vào sơn mạch này, trải qua mấy trận chiến đấu cùng ma thú, cũng đã chứng kiến đồng đội chết thảm bởi ma thú, tâm lý dần dần đã cứng rắn lên. Chỉ có điều, thi thể vừa rồi quá kinh tâm, quá thê thảm, lại nghĩ đến chuyện chính mình nếu thất bại bị ma thú ăn thịt, tới đây hắn không dám nghĩ tiếp nữa, hóa ra, hắn vẫn chưa đủ trưởng thành. Cùng nhìn một sự việc, nhưng hắn quả thật không thể bình tĩnh như Môn La, bình tĩnh nhìn thảm trạng của xác chết, lại đưa ra phán đoán người nọ là dòng binh. Tâm trí vẫn đang suy tư, dưới chân mới đi không đến 5 bước, đã lại ở nước nghe thấy phía trước có tiếng xé gió truyền đến, Dịch Vân đang tự suy nghĩ bỗng dưng ngẩng đầu. Phát hiện chỗ phát ra thanh âm là ở ngay phía trước, lại cũng đang đi tới phía hắn. Rút long phách đao, Dịch Vân cẩn thận nhìn chăm chú phía trước, lúc này tiếng gió đã có thể nghe thấy rõ ràng. Ha ha, bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây sao, hôm nay thiên địa vận khí thật tốt, lại có con mồi chủ động tới cửa. Gì, bất hảo. Mau. Tiểu tử chạy mau. Lập tức quay lại chạy. Môn La vốn đang cười thoải mái, trong nháy mắt sắc mặt đã thành màu xanh, vội vàng quát. Ngữ khí Môn La thập phần sốt ruột. Như sợ trời sắp sập đến nơi, Dịch Vân đang cầm đao để phòng nghe thấy thế nhất thời khó tin, trong ấn tượng của hắn Môn La chưa bao giờ có biểu hiện bối rối như vậy, huống chi, nếu quay ngược lại chạy chẳng phải sẽ càng đi sâu vào Lạc Nhật Sơn mạch sao. Ma thú ở vùng trung tâm căn bản không phải loại tứ tinh như hắn đối phó được, nhưng Môn La chắc chắn cũng không bảo hắn đi chịu chết. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong nháy mắt khi Môn La vừa dứt lời, Dịch Vân lập tức quay đầu chạy như bay, trong lòng hắn vạn phần khó hiểu nhưng cũng tín nhiệm Môn La trăm phần. Lúc khẩn cấp không nghĩ ngợi gì nghe lời chạy ngay. Nhanh. Mau. Nhanh nữa lên. Ngàn vạn lần đừng để bị đuổi kịp. Môn La theo bên người, trong miệng vẫn sốt ruột hô. Dịch Vân lúc này toàn thân tản ra vầng sáng màu tím nhạt, trên trán mồ hôi không ngừng toát ra rơi xuống, hiển nhiên đã phát huy toàn bộ đấu khí trong cơ thể, lại nghe tiếng Môn La thúc giục, cắn răng một cái, trong khoảnh khắc tốc độ lại đề cao, đem cực hạn của hắn lúc này thi triển ra hết. Lão đại với tốc độ này ta không duy trì được lâu đâu. Còn nữa, chúng ta tiến sâu vào sơn mạch, không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Là cái gì đang đuổi theo chúng ta? Đang chạy nhanh, Dịch Vân đem hết nghi vấn trong lòng ra hỏi, trong giọng nói ngoại trừ vẻ khó hiểu còn kèm theo nỗi lo lắng. Ta cũng không biết. Môn La trả lời làm Dịch Vân lại càng thấy khó hiểu hơn, chỉ nghe hắn nói tiếp, trước mắt có thể khẳng định, là một con ma thú ít nhất ngoài ngũ giai. Dịch Vân nghe vậy kinh hãi. Ngũ giai ma thú cùng cấp với nhân loại lục tinh võ cuồng và pháp cuồng. Căn bản không phải thứ ngươi có thể đối phó bây giờ. Trốn vào vùng núi non chúng ta còn có thể dựa vào may mắn, chỉ cần không bị cao giai ma thú phát hiện thì vẫn còn sinh cơ, nhưng nếu để con ma thú phía sau đuổi kịp thì ngươi chết chắc rồi. Môn La lo âu nói. Ở khu vực bên ngoài này, đáng ra không có khả năng có ma thú trên tứ giai, chỉ có thể nói chúng ta vận khí thực sự quá tốt đi. Môn La vừa hận vừa nói. Dịch Vân lúc này mới hiểu tình hình của hắn bây giờ nguy hiểm thế nào. Cung cấp với nhân loại lục giai võ cuồng. Tức là hơn hắn hai giai, chỉ cần bị nó đuổi kịp, đừng nói là chiến thắng, ngay cả chạy trốn cũng khó, trước mặt lực lượng tuyệt đối, có thể nói kỳ tích căn bản không tồn tại. Để ngươi trốn vào chỗ sâu trong sân mạch, kỳ thật còn có một dụng ý nữa. Đang chạy trối chết, Dịch Vân lại nghe thanh âm môn la truyền đến, ma thú phần lớn có ý thức lãnh địa, càng là cao giai ma thú thì càng rõ ràng, cho nên, chỉ cần ngươi chạy sâu vào sân mạch, nhất định sẽ tới lãnh địa của cao giai ma thú khác, con ma thú đằng sau rất có thể sẽ kiêng kỵ mà không tiếp tục truy đuổi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trở thành mục tiêu của những cao giai ma thú khác, chúng ta bây giờ đang đem tính mạng ra đặt cược, cũng bởi không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể đánh cuộc một eo. Dịch Vân nghe xong, thân mình không tự giác run lên. Hắn thật sự không muốn lại ngồi vào chiếu bạc không sống tất chết này. Một năm trước, ngoại công và cậu hắn chính là tham gia ván bạc tương tự mà thua cả Yêu Đạt Trấn cùng Tư Đạt Đặc gia tộc, hôm nay ngẫu nhiên lại đến lượt hắn. Hắn rất sợ hãi. Không phải sợ chết, mà là hắn bây giờ không thể chết được. Chuyện phải hoàn thành rất nhiều, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải sống, nhất định phải thắng được ván này. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, duy trì tốc độ cao nhất chạy thẳng tắp về phía trước, áp lực đến từ phía sau càng ngày rõ ràng. Hắn biết khoảng cách song phương đang kéo gần lại, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng môn la phán đoán không lầm, trước khi bị đuổi kịp có thể đến lãnh địa một con ma thú cao dài nào đó. Vù vù. Gió lạnh thổi tới Dịch Vân làm trên người hắn cảm giác lạnh lẽo. Một lát sau, Dịch Vân đã chạy được vài trăm thước, uy hiếp phía sau cũng càng gần, giữa lúc Dịch Vân đang lo lắng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, phát hiện phía trước ước chừng 30 thước, đã là phía cuối rừng rậm, sau đó là gì hắn cũng không biết, chỉ hy vọng tình huống ở đó tốt hơn bây giờ. Cẩn thận! Môn la đột nhiên giống to. Dịch Vân ngạc nhiên, nhưng lập tức kinh hoàng phát hiện ra hai vòng ánh sáng màu lam còn to hơn người hắn từ phía sau bắn đến, tốc độ còn nhanh hơn hắn không chỉ một bậc. Ngay lúc đó, Dịch Vân quát to một tiếng, vận khởi 10 thành đấu khí, trong khoảng khắc vầng sáng màu tím chói mắt hiện ra bao quanh thân thể, hai tay dùng sức, không kịp quay đầu cầm long phách đao chém ngược lại đằng sau, đao quang máu tím như tia chớp, lập tức va chạm dữ dội với vòng sáng lam quang kia. Đương! Một tiếng nổ mạnh. Dịch Vân máu miệng máu phun ra, khi long phách đao tiếp xúc với lam quang kia, lực phản chấn mãnh liệt quá mức tưởng tượng chấn bay hắn ra xa, đồng thời tiếp tục lao tới nhẹ nhàng chặt đứt ba cây cổ thụ chừng một người ôm. Dịch Vân chịu đựng đau nhức, dựa vào một đoạn cây nhanh chóng đứng lên, há miệng nổ ra một bụng to máu tươi, cánh tay phải không ngờ mất hết chi giác, hắn kinh hoàng đem long phách đao chuyển qua tay trái, phát hiện cầu cầu lúc này đã leo lên đầu vai hắn, tê 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 không ngừng, hàm ý như lo lắng cho hắn. Cầu cầu bình thường luôn ở trong lòng Dịch Vân, coi ngực hắn như tổ của mình, thỉnh thoảng còn theo thói quen quấn lấy eo Dịch Vân như một cái thắt lưng, không nghĩ tới vì thói quen này của cầu cầu mới kiếm lại cho hắn một cái mạng. Vừa rồi giao phong sinh ra chấn lực thật lớn, trong khoảnh khắc phá tan toàn thân hộ thể đấu khí của hắn, thân thể có thể nói là suy yếu tới cực điểm, không thể chịu nổi thêm bất cứ đòn nào nữa, mà kế tiếp hắn lại bị khí kình đánh bay, liên tiếp đập vào ba cây cổ thụ, tất cả đều là cầu cầu ở trước ngực làm thành khiên thịt. Thay hắn tiếp đại bộ phận lực trùng kích, nếu không hiện tại hắn cho dù có thể may mắn không chết nhưng cũng không thể nào đứng dậy. Bây giờ thấy cầu cầu gọn gàng quấn lên đầu vai, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng khi va chạm, Dịch Vân có chút ngỡ ngàng, nhưng đã biết cầu cầu không việc gì, hắn cũng yên lòng. Cảm giác nguy hiểm lại tăng lên, ngẩng đầu thấy phía trước không đến 10 thước, một con cự thú toàn thân lam mao, lông xanh, hai tròng mắt u lam lấp lánh lạnh như băng tỏa ra hung quang đang nhìn mình thèm thuồng. Chỉ thấy con ma thú toàn thân là lam mao. Ngay cả hai mắt cũng màu lam, hình thể to lớn ước chừng to như ba người trưởng thành, so với con tứ giai bạo ngưu trước kia từng thấy thì nhỏ hơn một chút, nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi thở hung tàn cùng uy áp manh thú hơn xa bạo ngưu. Dịch Vân còn phát hiện móng đuốt chi trước của nó có một vết vỡ rộng chừng một thước, là vết thương do đao lưu lại, lúc này còn đang nhẹ nhẹ chảy máu. Hắn đương nhiên biết vết thương này đúng là do hắn vừa rồi tạo thành, nhưng hắn lại không bởi vậy mà vui sướng, ngược lại còn sợ hãi khôn cùng. Hắn vận 10 thành đấu khí không hề giữ lại một chút gì, hơn nữa dùng nhị phẩm ma binh long phách đao lại chỉ làm móng đuốt của nó mẻ một miếng. Không ngờ là băng lân báo. Lục giai ma thú A. Môn la hít vào một ngụm lương khí. Lục giai ma thú. Không phải là có thể so với nhân loại thất tinh võ tước. Dịch Vân sau lưng toát mồ hôi lạnh, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, trong lòng biết hắn hiện tại đã lâm cảnh cửu tử nhất sinh. Giống. Băng lân báo điên cuồng hét lên một tiếng. Thoáng chốc trong phạm vi 10 dặm phi điểu bay hết lên, trong chớp mắt nó lướt qua khoảng cách 10 thước, lao tới trước mặt Dịch Vân, há mồm định cắn. Tốc độ như lôi đỉnh, Dịch Vân căn bản không có thời gian lùi lại, chỉ có thể giơ long phách đao cấp tốc chém về phía cái mồm to như chậu máu kia. Người điên rồi sao? Mau trốn đi. Cùng hắn đánh bừa chỉ có đường chết. Môn la điên cuồng hét lên, ngữ khí có vẻ run rẩy. Dịch Vân trong lòng cười khổ, hắn đương nhiên hiểu được đối phương mạnh như thế nào. nhưng hiện tại nếu muốn chạy trốn chạy đã không kịp rồi, cũng không thể ngồi yên chờ Băng Lân báo giết mình, chỉ có giơ đao lên tiếp chiến, cho dù bất đắc dĩ nhưng là điều duy nhất hắn làm được bây giờ. T. Dịch Vân mới giơ Long Phách đao lên, Cầu Cầu lại lấy tốc độ nhanh hơn lao về phía Băng Lân báo, đột nhiên Cầu Cầu xà khẩu mở rộng ra, há mồm đó, so với thể tích cực đại của Băng Lân báo còn lớn hơn gấp đôi, giống như lúc trước một ngụm nuốt bản thạch bạo ngưu, như thiểm lôi đớp về phía Băng Lân báo. Giống. Băng Lân báo cũng không nghĩ tới một con rắn nhỏ lại có tuyệt chiêu như thế, nguy hiểm, ma thú trực giác nói cho nó con rắn này rất nguy hiểm. Nó đang lao tới đột nhiên dừng lại, cũng há mồm hướng về phía Cầu Cầu. Ngửa mặt lên trời phun ra một thủy cầu màu lam thật lớn oanh kích con rắn. Chuyện phát sinh giữa hai đầu ma thú xảy ra trong nháy mắt, Dịch Vân đứng phía sau Cầu Cầu còn chưa kịp phản ứng, nhất thời đã kinh ngạc phát hiện chúng quanh băng nguyên tố đang tụ tập lại rất nhanh, rồi lại một tiếng nổ thật lớn vang lên, một bóng đen như tia chớp lao về phía hắn. Không tránh kịp, Dịch Vân bị bóng đen đó đập mạnh vào ngực, lập tức đánh hắn bắn ra xa. Ngay khi Cầu Cầu đang muốn một ngụm nuốt con Băng Lân báo vào, Băng Lân báo phản ứng nhanh hơn. Giữa không trung phát ra một cái thủy hệ ma pháp, từ cái miệng mở lớn của Cầu Cầu tiến trong cơ thể, lục giai ma pháp uy lực dữ dội kinh người, huống chi là trực tiếp ở bên trong thân thể phát nổ, Cầu Cầu lập tức bị này bắn thật mạnh về, vừa vặn đánh vào Dịch Vân ở phía sau. Thế ba, Cầu Cầu đang bay ngược tình trạng thê thảm, phun ra một bụng máu tươi, ngay cả hai tròng mắt xanh biếc cũng dỉ máu màu lam, mà Dịch Vân bị đụng phải cũng chịu khổ sở, lồng ngực truyền đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt, một bụng máu phun ra. Hắn cùng Cầu Cầu cứ như vậy bay ra khỏi rừng rậm. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, từ khi tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch đến giờ, Dịch Vân chưa từng gặp dương quang chói mắt như thế. Khi hắn cùng Cầu Cầu lộ vẻ sầu thảm ngã nhào trên mặt đất, Dịch Vân đột nhiên phát hiện, chỗ này là vách núi. Nguyên lai, sau cánh rừng lại là một vách núi dựng đứng, bước một bước là vực sâu muôn trượng, một tử lộ, một nơi tuyệt địa. Ta sẽ chết sao? Dịch Vân giãy giụa cố gắng đứng lên, toàn thân đột nhiên đau nhức, lại nổ ra một ngụm máu đen. Phát hiện Cầu Cầu đang nằm im trong lòng hắn không nhúc nhích, xem ra là đang hấp hối. Còn chưa chờ hắn đứng lên, chợt thấy một cơn gió lạnh leo đến kinh tâm động phách từ trong rừng cây thoát ra, cuốn bánh lao đến, cũng không biết con Băng Lân báo này với hắn có mối thù chuyển kiếp gì, vì sao nhất định không ăn hắn không được. Dịch Vân áp chế đau đớn như liệt hỏa trong cơ thể, lập tức nhảy lên, nhưng đây là tuyệt địa, hắn hẳn là không có đường thoát. Nhảy xuống đi. Mau nhảy xuống vách núi. Môn La quát. Dịch Vân nghe vậy đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt toàn thân kịch chấn. Nhảy xuống là cửu tử nhất sinh, lưu lại thì chỉ còn đường chết, mau nhảy. Môn La một bên quát, một bên vận khởi toàn bộ đấu khí còn sót lại, như tia chớp đánh tới Băng Lân báo. Môn La sớm mất đi thân thể, lấy linh thể trạng thái mà tồn tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thực lực tam tinh chiến sĩ, đối phó với Băng Lân báo tương đương nhân loại thất tinh võ tức là không có cơ may gì, muốn ngăn cản một chút cũng là vọng tưởng. Nhưng là, Môn La khi còn sống là vị cường giả tinh vực tuyệt đỉnh. Kỹ xảo chiến đấu và kỹ xảo vận dụng đấu khí của hắn không phải vũ giả đương đại có khả năng bằng được. Môn La đem toàn bộ đấu khí áp xúc tại một điểm, giống như một cây châm, thừa dịp Băng Lân báo truy kích Dịch Vân, toàn lực đánh vào điểm yếu nhất của nó đôi mắt. Giống. Băng Lân báo tập trung toàn bộ sự chú ý vào Dịch Vân, đến lúc nó phát giác thì mắt phải đã trúng chiêu, đau đớn làm nó dừng lại một chút, nhưng thú tính lại hoàn toàn bị kích phát, con mắt còn lại căm thù nhìn Dịch Vân phía trước, lại như phát cuồng đuổi theo, hận không thể ăn sống nuốt tươi. Dịch Vân từ lúc Môn La công kích đã ôm lấy Cầu Cầu toàn lực chạy về hướng vách núi, Băng Lân báo phía sau dừng lại một giây, lại lấy toàn lực truy đuổi hắn, trên người phát ra sát ý mãnh liệt, đúng là không giết hắn không thôi. Dịch Vân sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ còn có thể chạy toàn bộ là do ý chí kiên cường chống đỡ, mắt thấy sắp bị đuổi theo, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, lập tức đem toàn bộ khí lực còn lại, xoay người dùng Long Phách đao mạnh mẽ chém ra. Hưu. Đấu khí sót lại nhập vào Long Phách đao. Tỏ ra một đao mang rất nhỏ lao ngược lại, mang theo tiếng xé gió bén nhọn công kích Băng Lân báo. Băng Lân báo cũng không để Dịch Vân trong mắt, nhưng nó lại kiêng kỵ trôi đao này, vết thương trên người chính là bị đao này chém vào, vốn đã sắp đuổi tới, nó lại dừng lại nghiêng người tránh đi. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, Dịch Vân chạy thêm vài bước tới vách núi, ôm Cầu Cầu toàn lực nhảy ra không hề do dự. Giống ba. Băng Lân báo ngửa mặt lên trời giống to, trong khoảnh khắc mồm to lại mở. Phát ra một thủy hệ ma pháp cầu phong theo hướng Dịch Vân vừa nhảy xuống. Dịch Vân lúc nhảy xuống vách núi khí lực đã sớm dùng hết toàn bộ, trong lúc rơi, hắn mơ hồ thấy một quang cầu màu lam thật lớn bắn tới, quang cầu chưa đến toàn thân hắn đã đông cứng lại, ngón tay cũng không thể nhúc nhích, một cảm giác lạnh băng bao trùm lấy thân như dự cảm tử vong. Dịch Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn quang cầu tới gần mà không cách nào ngăn cản. Ngay thời khắc tử sinh này, Cầu Cầu đang trong ngực hắn lại quay đầu, đột nhiên mở to mồm, một ngụm nuốt luôn hắn vào. Trước mắt hắn thoáng chốc tối sầm, tiếp đó hắn không biết gì nữa. Chương 81, đoá tàng giữ ly khai. Rất mệt. Dịch Vân giờ đây cảm giác rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu, nhưng lại vẫn mơ hồ nghe thấy ai đang gọi hắn. Dịch Vân mở mắt một cách khó nhọc, lập tức phát hiện Môn La vẻ mặt mệt mỏi đang đặt tay trước ngực hắn, không ngừng dùng chút đấu khí còn sót lại truyền vào, giúp hắn tu bổ kinh mạch và nội tạng vốn đang tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh dậy. Môn La thấy Dịch Vân đã mở mắt, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, lại ngả ngửa ra, hữu khí vô lực nói, ngươi hôn mê đã nửa ngày. Dịch Vân nghe vậy cả kinh. Ngay khi hắn đang thử ngồi dậy, chợt thấy toàn thân đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn, Dịch Vân lại nằm lăn xuống, lúc này mới phát giác mình nằm bên bờ một con sông lớn. Ta không chết. Ta nhớ kỹ lúc đó nhảy từ vách núi xuống, sao lại tới nơi này? Dịch Vân quan sát chung quanh, thất kinh hỏi. Vừa nói xong, hắn chợt thấy trên bụng có cái đang chuyển động, quay đầu xuống nhìn mới thấy cẩu câu lộ ra vẻ hưu khí vô lực, nó kêu nhỏ với Dịch Vân một tiếng rồi chậm rãi bò vào lòng hắn, mặc cho Dịch Vân cứ gọi thế nào cũng không có động tĩnh gì nữa. Tình hình bây giờ thật thê thảm, may mà ngươi còn chưa chết, cái đó đã là đại may mắn rồi. Ngươi quả thật nhảy xuống từ vách núi, nơi này chính là đáy vực. Môn La cảm khái nói. Rơi xuống vực sâu không đáy mà ta vẫn còn sống. Hình như trước khi ta bất tỉnh, cẩu câu nuốt ta vào bụng nó, cái đó có phải ảo giác không? Môn La lắc đầu, không, cẩu câu nếu không nhanh nuốt ngươi vào, bây giờ ngươi đã sớm chết rồi. Dịch Vân sửng sốt. Hắn càng nghe càng không hiểu. Việc này để lát nữa nói sau. Khu vực này hẳn là chỗ sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch, nằm bên bờ sông rất không an toàn. Hơn nữa đấu khí của ta cơ hồ đã dùng hết, giờ cũng không giúp gì được ngươi. Trước tiên hãy tìm một nơi kín đáo chữa thương đi. Môn La mệt mỏi nói. Dịch Vân vừa nghe nơi này đã là nội khu của Lạc Nhật Sơn Mạch, nghĩ đến khả năng gặp phải ma thú còn đáng sợ hơn băng lần báo liên bất chấp đau đớn, cắn răng đứng lên tìm kiếm nơi an toàn bắt đầu chữa thương. Nửa canh giờ sau, cách bờ sông hơn trăm thước, trong rừng cây hắn đào giống một cây cổ thụ rồi trốn bên trong, lại dùng vỏ cây che động cầu lại, chỉ để một khe hở nhỏ cung cấp dưỡng khí. Khi Dịch Vân khoanh chân ngồi trong cây đại thụ, hắn biết cuối cùng đã tạm thời an toàn rồi, một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt xâm chiếm nào hắn, bất chi bất giác hắn ngồi đó ngủ thiếp đi. Lần tao ngộ với lục giai ma thú băng lân báo này là kinh nghiệm nguy hiểm nhất cho tới nay của Dịch Vân, trong tuyệt cảnh tìm đường sống, hắn sớm đã đem toàn bộ thể lực tiêu hao sạch sẽ, bây giờ vất vả lắm mới tìm được chỗ an toàn, thần kinh thoảng lỏng ra một chút, lập tức mê man. Tiểu tử này thật dễ ngủ, không biết rằng lão đại ta vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa chết mệt. Cũng may là cuối cùng cũng sống rồi. Môn La nhìn Dịch Vân đang ngủ, trong miệng than thở vài câu rồi hóa thành quang ảnh chui vào hồng liên. Dịch Vân đang say ngủ không biết rằng ngay khi hắn nhảy xuống, băng lân báo mang theo oán hận cùng cực phát ra một thủy hệ ma pháp thật lớn, là lục giai ma pháp, không kể Dịch Vân đang nửa tỉnh nửa mê không thể nào chịu nổi, mà ngay cả lúc thân thể hắn hoàn hảo, đem hết toàn lực cũng không có khả năng ngạnh kháng mà sống sót. Không nghĩ trong thời khắc sinh tử đó cẩu câu chợt nuốt hắn vào bụng, chịu đựng oanh kích của ma pháp thay cho hắn. Tiếp đó lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, cuối cùng tới bên bờ một con sông lớn. Cầu cầu giữa không trung một ngụm nuốt Dịch Vân làm Môn La sợ ngây người, may mà bên bờ sông, cầu cầu lại há mồm phun Dịch Vân ra, lúc này Môn La mới hiểu toàn bộ sự việc. Đối với việc cầu cầu thay thế Dịch Vân chịu lục giai ma pháp oanh kích, lại rơi xuống vực sâu mà không chết, Môn La lộ vẻ rất khiếp sợ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều bởi tình trạng Dịch Vân lúc đó rất không ổn. Kiểm tra một chút, Môn La lập tức phát hiện trên người Dịch Vân nhiều chỗ xương vỡ vụn. Xương tay phải vỡ làm mấy đoạn, mà đó cũng không phải vết thương nghiêm trọng nhất là vài kinh mạch trọng yếu đã đứt đoạn, nếu không lập tức cứu trị, cho dù Dịch Vân tương lai có thể may mắn không chết thì cũng không cách nào tu luyện đấu khí nữa. Môn La biết tình thế nghiêm trọng, liền đem toàn bộ đấu khí còn sót lại của mình truyền vào cơ thể Dịch Vân, giúp chữa trị kinh mạch đồng thời dẫn động chút đấu khí còn sót lại trong người hắn đi theo vòng chu thiên, tự vận chuyển giúp ổn định thương thế. Công pháp Dịch Vân tu luyện vốn là tuyệt học truyền thừa của gia tộc Tư Đạt đặc phần kiếp tử diễm công pháp, lại do hắn chỉ dẫn giúp đỡ tu luyện nên trừ Dịch Vân, người hiểu rõ kinh mạch cùng trạng thái đấu khí của Dịch Vân chính là lao đại hắn. Đấu khí còn lại của Môn La không nhiều lắm, căn bản không đủ để trị liệu thương thế, nhưng hắn lại dùng phương pháp dẫn dắt đấu khí còn sót lại của Dịch Vân, giúp hắn chậm rãi chữa trị kinh mạch, quá trình đó vốn rất đau đớn và tốn thời gian, nhưng Môn La lại kinh ngạc phát hiện một cỗ năng lượng kỳ dị chậm rãi tiến vào cơ thể Dịch Vân. Tu bổ nội tạng kinh mạch với tốc độ khó tin. Là Hồng Liên. Môn La tìm ra nguồn của năng lượng kia, đúng là tổ khí Hồng Liên. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Môn La cảm thấy phi thường vui mừng và kinh ngạc, vui mừng đương nhiên là vì Dịch Vân được cứu, còn kinh ngạc là bởi luồng năng lượng này rất tinh thuần, hoàn toàn không giống đấu khí hay ma lực, mặc dù chính mình ở trong tổ khí mấy ngàn năm nhưng lại không hề biết gì về thứ này. Chuyện kinh mạch tổn thương đã không hắn lo lắng nữa, thừa dịp Dịch Vân hôn mê, hắn tranh thủ băng bó, tiếp những chỗ xương bị gãy, có lẽ là do năng lượng thần kỳ của Hồng Liên mà trong quá trình này Dịch Vân không cảm thấy đau một chút nào. Sau một hồi lâu, khi Môn La đã tiếp lại hết các chỗ xương gãy, đồng thời phát hiện kinh mạch tổn thương đã ổn định, cuối cùng hắn cũng có thể yên lòng. Thứ Môn La không chú ý tới chính là, trong cả quá trình chữa thương, Cầu Cầu nằm ngoan ngoãn trong lòng Dịch Vân không ngừng nhìn về phía hắn, tựa hồ nó cảm thấy bên người Dịch Vân có ai đó tồn tại. Lúc Dịch Vân tỉnh lại đã là 3 ngày sau, từ miệng Môn La kể lại, hắn biết mình có thể sống tới bây giờ đã là kỳ tích rồi. Nếu không có Cầu Cầu lúc đó nuốt hắn vào, nếu không có Hồng Liên chữa thương, hắn hôm nay đã thành một vong hồn trong Lạc Nhật Sơn mạch rồi. Dịch Vân cũng không vui vẻ được lâu, bởi hắn phát hiện Cầu Cầu nằm trong lòng mình không nhúc nhích, mà thân thể nó lạnh như băng, giống như đã chết. Dịch Vân trong đầu cảm thấy trống rỗng. Lúc đầu nhặt nuôi con rắn nhỏ không biết tên chỉ là bởi nhất thời cao hứng, sau đó Cầu Cầu cứu mạng hắn không chỉ một lần, lại vì hắn mà ngăn cản ma pháp đáng sợ kia, tính mạng mình có thể nói là do Cầu Cầu cho. Nghĩ đến bao chuyện một người một rắn đã trải qua, Dịch Vân không khỏi chảy nước mắt, đào một cái huyệt lớn bên cạnh cây đại thụ, cẩn thận đặt Cầu Cầu vào, ngay lúc đang muốn lấp đất lại bị Môn La trong Hồng Liên đi ra mắng. Nguyên lai, Cầu Cầu bởi chịu thương thế quá nặng mới tiến nhập trạng thái ngủ say để chữa thương. Thân nhiệt hạ xuống là đặc điểm sinh lý của loài rắn khi ngủ sâu, không ngờ Dịch Vân lại không biết, thiếu chút nữa đem nó chôn sống. Cuộc sống sau đó, Dịch Vân vẫn ngồi trong lòng cây tập trung chữa thương, mặc dù kinh mạch và xương cốt đã được nối lại, nhưng vẫn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tình huống của Môn La cũng không khác biệt lắm, mặc dù hắn không bị thương thân thể, nhưng hắn vốn tồn tại ở trạng thái linh thể, lúc trước đem linh lực đấu khí dùng hết, nếu muốn khôi phục toàn bộ còn tốn nhiều thời gian hơn Dịch Vân. Còn Cầu Cầu vẫn đang ngủ say, Dịch Vân khi biết Cầu Cầu còn chưa chết vui mừng đến nỗi tiếp tục khóc, hàng ngày hắn đều để ý Cầu Cầu, chờ nó tỉnh lại. Xem tại chuẩn phủn VN. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không thoải mái gì, mà luôn luôn nơm nớp lo sợ, trừ thời gian ngắn ngủi ra ngoài tìm dã quả ra, hắn cơ hồ đều trốn trong đại thụ chữa thương. Cũng từng có mấy đầu lục thất giai ma thú đến gần đại thụ làm Dịch Vân mồ hôi lạnh chạy thành dòng, cử động cũng không dám, chỉ có thể thở nhẹ chờ chúng nó rời đi. Linh giác và khứu giác của ma thú hơn con người rất nhiều, theo lý mà nói Dịch Vân vốn không thể trốn trong cây đại thụ mà không bị cao giai ma thú phát hiện, nhưng hắn có tổ khí Hồng Liên. Sự thần bí của Hồng Liên một lời khó nói hết, Dịch Vân cũng không cách nào hiểu rõ, nhưng hắn biết Hồng Liên có tính chất đặc biệt nhất chính là có thể che giấu dao động năng lượng, chỉ cần hắn không vận chuyển đấu khí ma lực trong cơ thể, thì kể cả ma thú trên cửu giai cũng không thể dễ dàng phát hiện. Trong lúc chữa thương hắn gặp hơn 10 con ma thú từ lục giai trở lên. Cứ 2-3 ngày lại có, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, chỉ là điều này làm tâm trí Dịch Vân không được an bình, cứ cách 2-3 ngày lại căng thẳng một lần, lại một lần đánh cuộc sinh tử, loại tư vị này thập phần khó chịu. Những ma thú này so với hắn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tuy tiện một con cũng có thể nháy mắt giết chết 10 người như hắn, mấy năm khổ tu ma pháp cùng đấu khí có tiến triển tương đối, hắn tưởng rằng đã đủ năng lực tự bảo vệ mình, đến giờ mới phát hiện ra, ở chỗ này hắn là sinh vật ở tầng chót. Nhược nhục cường thực. Hắn cảm giác sâu sắc thực lực hiện tại của mình nhỏ bé, thấp kém, lại cũng nảy sinh khát vọng lực lượng lớn lao. Khi thân thể Dịch Vân hoàn toàn hồi phục, quyết định rời đi đã là chuyện của một tháng sau. Chương 82, khí khốc đích đại giới. Bên ngoài Kỳ Vũ Thành tấp nập người xe qua lại không dứt, cổng thành liên tục có người qua lại, tất cả chỉ vì hôm nay là ngày đặc biệt của Kỳ Vũ Đế Quốc. Cách Kỳ Vũ Thành 10 dặm có một khoảng đất rộng vắng mẫu, ở đó có học viện nổi tiếng đại lục. Cũng là học đường tối cao của Kỳ Vũ Đế Quốc Kỳ Vũ Vương gia Ma Vũ Học Viện. Kỳ Vũ Học Viện từ khi được sáng lập đến nay đã có hơn 900 năm lịch sử, bài danh đệ nhất cao đẳng học viện của Kỳ Vũ Đế Quốc, là nơi bồi dưỡng huấn luyện ra vô số cao giai vũ giả và ma pháp sư cường đại. Mấy trăm năm qua, rất nhiều cường giả nổi danh trên đại lục từng là đệ tử ở đây, bọn họ từ nơi này quật khởi, sau đó danh chấn đại lục, chưa ai quên nơi này là cái nôi bồi dưỡng cường giả. Mà hôm nay chính là ngày học viện công khai chiêu sinh. Hàng năm vào thời gian này Kỳ Vũ Thành tụ tập rất nhiều người muốn thi vào học viện, bởi chỉ cần có thể qua kỳ sát hoạch đầu vào, học tập các tri thức nơi đây, tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ có danh vị trong quân đội Kỳ Vũ Đế Quốc hoặc làm quan trốn quan trường. Vì thế cho nên sự kiện này không chỉ được quân đội coi trọng, mà tầng lớp bình dân lại càng ngóng chờ, đây chính là dịp để con cái họ một bước lên trời. La Lôi đi vào đại môn của học viện, ngẩng đầu nhìn dòng người tấp nập bên trong, chen lấn một chút, không lâu sau nàng tới khảo tràng, trường thi. Số 13, nơi này là nơi nàng sẽ tiếp nhận khảo hạch. Khảo trang số 13 không giống các điểm thi khác, muốn đến được đây phải có thư giới thiệu do đích thận viện trưởng học viện sơ đẳng đã học tập trước đây viết, mà những người có được thư này tất cả đều là thiên tài đệ tử. thông qua sát hoạch ở khảo tràng số 13 cũng không có ưu đãi đặc biệt gì so với những người khác, mục đích lập ra nơi này chỉ là tập trung thiên tài của các học viện sơ đẳng lại một chỗ, tập trung khảo hạch giúp họ tiết kiệm thời gian không phải chờ đợi như 10 vạn thí sinh còn lại. Kỳ Vũ Vương gia học viện nổi tiếng như vậy, đương nhiên khảo hạch đầu vào không hề dễ dàng, tất cả thí sinh trước khi vào khảo hạch chàng đều phải đi qua một khối bạch ngọc thật lớn dựng ở đại môn, trên có khắc 4 chữ màu đen mạnh mẽ, vạn trung tuyển nhất, trong vạn người chỉ tuyển một người. Vạn trung tuyển nhất chính là khẩu hiệu của đệ nhất cao đẳng học viện mỗi quốc gia, lời này cũng là mỗi đệ tử trong học viện ai cũng dâng lên một cấu ngạo khí, nguyên nhân đương là từng người trong số họ, ai cũng là nhân tuyển từ vạn người đi ra. Tỷ lệ thông qua khảo hạch của Kỳ Vũ học viện rất thấp, nhưng khảo tràng số 13 lại bất đồng. Rất nhiều năm qua, nơi này tỷ lệ đỗ thấp nhất là 1 phần 10, cao hơn các khảo tràng khác rất nhiều. Bởi vậy hàng năm vào thời gian này, nói chung sẽ có rất nhiều thế gia quý tộc và thành viên trong vương thất xem quá trình khảo hạch ở đây. Nếu phát hiện lương tài thiên phú cực cao bọn họ sẽ chiêu lãm trước một bước. La Lôi nhìn tấm bài trên tay, số thứ tự của nàng là hơn 200, chỉ cần đợi 2-3 canh giờ nữa là đến lượt. Như vậy là nhanh hơn rất nhiều thí sinh ở khảo tràng khác, có người phải đợi cả ngày, hoặc đến ngày thi thứ 3-4 mới đến lượt, 2 canh giờ đã xem như rất nhanh rồi. La Lôi, ta đoán không sai, ngươi quả nhiên thi ở khảo tràng này. La Lôi đang chờ ở ngoài khảo tràng, đột nhiên nghe có người gọi tên mình, nàng quay đầu nhìn, là một nam tử trẻ tuổi mặc ma pháp bào màu lam đang đi đến chỗ nàng. Là Kiệt Đô. Kiệt Đô, quả nhiên ngươi cũng tham gia khảo hạch Kỳ Vũ Vương gia học viện, sao ngươi biết ta ở khảo tràng này? La Lôi mặc dù sớm dự kiến Kiệt Đô cũng báo danh học viện này, nhưng không nghĩ trong 10 vạn người hôm nay lại có thể gặp hắn. Kiệt Đô cười nói, đừng quên, thư giới thiệu giống của ngươi ta cũng có, khác biệt chỉ là ngươi thi ở khảo tràng thứ 13 của Vũ Bộ, mà ta là Ma Bộ. Ngươi nếu cũng tham gia khảo hạch, sao không đến khảo tràng của ngươi, tới đây tìm ta có việc gì sao? La Lôi ngữ khí lãnh đạm, Kiệt Đô cùng nàng mặc dù đều tốt nghiệp đan y tạp sơ đẳng học viện, nhưng nàng thật sự không có hảo cảm gì với người này. Kiệt Đô không hề để ý thái độ của La Lôi với hắn, vẫn tươi cười như trước, ta ở nhóm khảo hạch đầu tiên, vừa khảo hạch thành công rồi, cho nên mới tới đây, biết đâu có thể may mắn gặp được ngươi, không nghĩ thật sự gặp được. Ngươi đã thông qua khảo hạch rồi. La Lôi có chút kinh ngạc. Đúng. Vậy chúc mừng người, ngươi tìm ta có việc gì không? Nếu là muốn cổ vũ mấy lời cố lên gì gì đó thì không cần đâu. La Lôi mặc dù không thích Kiệt Đô làm phiền nàng, nhưng dù sao vẫn còn tình đồng học. Câu chúc mừng là thật tâm nói ra. Ngươi đoán đúng rồi, ta tới đúng là muốn cổ vũ ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể thông qua khảo hạch lần này, bất quá ngoài ra còn một việc khác. Kiệt Đô nói đến câu cuối có chút ý tứ nghiêm túc. La Lôi nghe xong, thuận miệng cảm ơn một tiếng, vốn định quay đầu không để ý đến hắn nữa, nhưng nghe giọng nghiêm túc kia lại quay lại tò mò hỏi, có việc gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết tiểu tử Dịch Vân ở đâu không? La Lôi nghe vậy sửng sốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ Kiệt Đô tới tìm nàng để hỏi chuyện Dịch Vân. Ngươi muốn tìm Dịch Vân, vì sao lại tới đây hỏi ta? Kiệt Đô nhìn La Lôi, tiếp tục nói, lúc đầu trước khi ta rời thành Đan Nhi tạp từng tới học viện tìm Dịch Vân, nhưng từ tạp La tạp lão sư biết được hắn đã là tam tinh ma pháp sư tốt nghiệp rồi, sau đó ta cũng cho người tìm trong ngoài thành nhưng không thấy. Ta nhớ La Lôi ngươi cùng Dịch Vân giao tình không ít, cũng từng qua phủ chủ tìm ngươi nhưng ngươi đã rời đi, ta đoán ngươi hẳn cũng sẽ giống ta tới đây báo danh nên hôm nay mới tìm tới. Dịch Vân ở đâu ta cũng không biết, mà ngươi tìm Dịch Vân có việc gì sao? Không phải là muốn làm khó hắn chứ? La Lôi đầu tiên túi đầu nhẹ nhàng nói, sau đó lại như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu lên nhìn Kiệt Đô, lấy giọng hơi giận nói. Kiệt Đô lắc đầu, vẻ mặt đứng đắn nói, ta chỉ hy vọng tỉ thí với hắn lần nữa. La Lôi nghe vậy, phẫn nộ nói, lần trước ngươi đã đánh bại Dịch Vân, còn làm hắn trọng thương liệt giường một tháng còn chưa đủ sao? Kiệt Đô ngươi cũng không nên quá phận. Lúc đầu Dịch Vân tỉ thí cùng Kiệt Đô bị trọng thương liệt giường, nghỉ học một tháng, hắn lấy lý do đó để nghỉ học nhưng làm La Lôi tin thật, bởi vậy nàng với Kiệt Đô lại càng phẫn hận. Ta đánh bại hắn sao? Kiệt Đô thấp giọng tự cười nhạo vài tiếng, rồi lắc đầu thở dài nói, ôi, các ngươi ngày đó ở ngoài nhìn không có chân chính cảm nhận, ta chưa bao giờ nhận là lúc đó thắng hắn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? La Lôi căn bản nghe không rõ, vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiệt Đô. Kiệt Đô thật lòng nói, ta đã nói rất rõ ràng. Trận tỉ thí ở Đan Nhi tạp học viện đó, ta không hề hơn hắn, hắn cũng không thua ta, nên ta muốn tìm một cơ hội tái đấu một lần, ta muốn triệt để đánh bại hắn. La Lôi đôi môi mím lại, nhíu mày, nàng hoàn toàn không hiểu Kiệt Đô đang nói gì. Lúc đó hắn đánh Dịch Vân trọng thương trong diễn vũ trường, việc này có cả trăm người nhìn thấy rõ ràng, chính là Kiệt Đô lúc đó ỷ mạnh hiếp yếu, hắn năm đó là tam tinh đỉnh phong đánh Dịch Vân bị thương nặng, sao bây giờ lại nói ngược lại. Kiệt Đô nhìn phản ứng của La Lôi, hắn thở dài, quên đi, dù sao các ngươi lúc đó chỉ ở ngoài xem nên không thể rõ ràng, ta vốn nghĩ ngươi hẳn biết Dịch Vân ở nơi nào, xem ra ta đoán sai rồi. Ta đi trước, chúc ngươi thành công vượt qua khảo hạch. Ngươi, thấy Kiệt Đô nói đi là đi, La Lôi ngược lại kinh ngạc, xem ra hắn thật sự là vì hỏi thăm tin tức Dịch Vân mới tìm nàng. Từ đầu tới cuối, Kiệt Đô chưa nói ra sao hắn muốn tìm Dịch Vân đến vậy, cũng chỉ có Kiệt Đô mới biết, hắn sợ Dịch Vân từ nay về sau vĩnh viễn biến mất không thể gặp lại, hắn muốn tìm Dịch Vân, đánh bại hắn. Hắn không muốn chỉ có hư danh chiến thắng, ngay cả mình cũng không thể tự thuyết phục lần đó là hắn thắng, vì vậy hắn muốn gặp lại Dịch Vân quyết đấu lại, giải quyết chuyện này một lượt cho xong, đó là ngạo cốt của một ma pháp thiên tài như hắn. Dịch Vân. Kiệt Đô đến, lại nói ra tên một người đã sớm rời đi, nhất thời làm tâm hồn thiếu nữ của La Lôi có chút rối loạn. Nửa năm trước, nàng đợi ở Dani tạp học viện cả ngày trông mong Dịch Vân đến, ngày đó khi nàng chán nản bỏ về nhà, đã từng thề sau này gặp lại nhất định phải giáo huấn Dịch Vân kia một trận. Nhưng khi về đến nhà, nghe phụ thân Nhi Tư nói Dịch Vân cùng ngày đó đã rời khỏi thành Dani tạp, nói là muốn du lịch khắp khung vũ đại lục, nàng vừa nghe xong lập tức nước mắt chảy quanh. Ngay một tiếng cáo biệt cũng không có tiểu bại hoại, tiểu dâm tặc ngươi ngàn vạn lần đừng để tiểu thư gặp lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một trận, rồi lại đuổi đánh, lại đánh một trận nữa. Cái này là để bù cho tiểu thư khóc hôm nay. La Lôi trong miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Khảo quan, giám khảo, đứng ngoài hô to số thứ tự, La Lôi nhất thời phục hồi lại tinh thần, túi đầu nhìn tấm bài trên tay, cuối cùng cũng đến phiên nàng. Chương 83, Luân chuyển kỳ linh quỷ. Lão đại, vùng phụ cận có ma thú không? Dịch Vân trốn trong bụi cỏ nhẹ giọng hỏi. Trong phạm vi ngàn thước không có. Dịch Vân nghe vậy nhất thời yên lòng, lập tức chui ra, hắn ngẩng đầu tìm phương hướng mặt trời rồi chạy vội theo hướng bắc. Chạy trốn như vậy được chừng một khắc, Dịch Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngừng lại, Môn La khó hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Dịch Vân quay đầu nhìn Môn La, vẻ mặt hoài nghi, lúng túng hỏi, lão đại, ngươi xác định phương hướng này không sai chứ? Môn La đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng, ngươi hoài nghi phán đoán của lão đại ta sao? Đây là vũ nhục lớn nhất đối với ta. Dịch Vân vội vã trấn an, không phải ta có ý tứ này, chỉ là ta không rõ, chúng ta một đường đi về phía bắc. Chỉ thấy địa thế vốn cao lại càng cao, dòng sông cũng hẹp dần, mà ven đường thi thể ma thú nhiều lên, ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Hư một tiếng, Môn La nói, ngươi là một tiểu hài tử hoàn toàn không biết Lạc Nhật Sơn Mạch này, còn lão đại ta kiến thức vào năm, Lạc Nhật Sơn Mạch từ Tây sang Đông hoàn toàn nằm trong cảnh nội kỳ vũ đế quốc, dài hơn 6.000 dặm, nhưng chiều rộng chỉ có 5-600 dặm. Ngươi từng nhảy xuống sườn núi từ phía đông, bây giờ không thể quay lại leo lên. Lại không thể đi phía tây là vào sâu trong sơn mạch tìm chết, nên chỉ có thể chọn bắc nam hai hướng. Xem tình cảnh chúng ta bây giờ, địa thế là bắc cao nam thấp, đi theo hướng bắc chúng ta mới có thể tới địa phương cao hơn, lúc đó mới xem có cách nào đi tiếp về phía đông, khi đó chúng ta mới có cơ hội rời khỏi chỗ núi rừng này. Dịch Vân nghe xong lập tức rõ ràng. Hắn hỏi vậy bởi Môn La lúc nguy cấp rất đáng tin, nhưng lúc bình thường lại không như vậy, đã từng nhiều lần làm hắn gặp đau khổ không nhỏ. Hôm nay thân ở Lạc Nhật Sơn Mạch nguy cơ tứ phía, hắn không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Sau khi tạm nghỉ một lúc, Dịch Vân lại theo Môn La chỉ dẫn nhằm hướng bắc mà đi, Lạc Nhật Sơn Mạch chiều rộng chỉ 5-600 dặm, chỉ cần hắn không ngừng đi tới, trên đường không bị yêu thú ăn thịt, ước chừng nửa năm là có thể ra khỏi nơi núi rừng này rồi. Dọc theo đường đi, Dịch Vân thỉnh thoảng lại dừng lại, chỉ cần Môn La cảm ứng được phía trước có ma thú, Dịch Vân trung quy cẩn thận trước tiên tìm chỗ ẩn nút, chờ ma thú rời đi hắn mới đi tiếp. Bây giờ hắn không phải muốn lại phải chạy bán sống bán chết như lần trước nên rất cẩn thận, ở đây tùy tiện một con ma thú xuất hiện là đủ để đem hắn xé xác ra rồi. Dưới điều kiện tiên quyết là an toàn, tốc độ của Dịch Vân rất thấp, qua 20 ngày hắn rút cục đi ra khỏi khu rừng, nhìn phía trước là vách đá màu nâu đất, so với màu xanh xung quanh hắn mấy ngày nay như hai thế giới khác nhau vậy. Dịch Vân nhìn cảnh tượng phía trước, cất bước từ từ đi vào. Địa thế càng ngày càng cao, nhưng hai bên vách núi cũng càng ngày càng hẹp. Dịch Vân chạy gần 10 dặm mà ngay cả một đầu ma thú cũng không thấy, đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh 20 ngày nay. Dịch Vân lại tiếp tục đi khoảng nửa canh giờ, phát hiện phía trước là một chỗ ngoặt, qua đó là một mảng mịt mờ màu trắng, đúng là tuyết phủ. Ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ trên mặt tuyết trắng lấp lánh ánh sáng huyễn lệ vô cùng. Mặt đất phủ đầy tuyết, nơi này không lâu trước đây có tuyết rơi. Bất quá, mùa đông qua được 2 tháng rồi, bây giờ là đầu xuân, sao lại có tuyết ở đây? Dịch Vân tò mò một chút rồi bước thử tới, tra một tiếng, một nửa bắp chân hắn đã ngập vào trong tuyết trắng. Đây là tuyết sao? Sao không có cảm giác gờm ướt lạnh giá? Dịch Vân từng bước tiến tới. Cái này đương nhiên không phải tuyết rồi, cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi mới tưởng lầm, đây đều là cho cốt ma thú. Môn La đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Dịch Vân thoáng chốc ngừng lại. Thi cốt muốn trở thành bụi phấn như thế này, ít nhất mấy trăm mấy ngàn năm trước, nơi này có một hồi chém giết kinh khủng. Môn La cũng không khỏi kinh hãi nói. Môn La khi còn sống cũng từng vì tìm ma thú tinh thạch mà giết đại lượng ma thú, nhưng hắn cũng chưa từng thấy hài cốt ma thú tập trung một chỗ, mặc dù đã hoàn toàn hóa thành cho cốt, nhưng nghĩ tới không biết bao nhiêu năm trước tình huống nơi này bi thảm như thế nào, ngay cả hắn cũng không khỏi thở dài. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt một hồi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, thông đạo 8-900 thước đều bị cho bụi bao phủ, nếu như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu thi thể mới tạo thành cảnh tượng này. Đống cho cốt này, ít nhất cũng phải mấy ngàn con ma thú khổng lồ mới có thể tạo thành, không biết cường giả trình độ nào có thể giết đại lượng ma thú như vậy. Nhìn khung cảnh quỷ dị trước mắt, Dịch Vân có chút lo lắng về phương hướng sắp đi tới, chỉ là đã đến nước này không thể quay đầu trở về chỗ cũ, hắn hạ quyết tâm, cất bước tiếp tục đi. Chỉ là đoạn đường không tới 900 thước, nhưng Dịch Vân đi rất chậm, khi hắn vất vả đi tới cuối, lại thấy một chỗ rẽ, qua đó, cảnh sát trước mặt lại biến đổi. Chỉ thấy thông đạo phía trước không đến 100 thước, cho cốt vẫn phủ trắng đất, nhưng ở giữa lại có một khóm tiên hoa, là hoa hồng đỏ thắm như ánh sáng mặt trời. Dưới đất phủ đầy cho cốt, nhưng lại mọc ra hoa hồng, cảnh tượng thật mâu thuẫn làm Dịch Vân không khỏi cảm thán tạo hóa kỳ diệu, nhất thời không nói nên lời. Luân chuyển kỳ linh quỷ. Tất cả đều là luân chuyển kỳ linh quỷ. Môn La tiến đến gần một đóa tiên hoa, cẩn thận nhìn rồi lập tức mừng rỡ hô. Luân chuyển kỳ linh quỷ. Hoa này rất hiếm thấy sao? Dịch Vân cũng đi tới, nhìn đóa hoa hồng trước mắt, khó hiểu hỏi. Hiếm thấy? Không chỉ hiếm thấy, là vạn kim khó cầu a. Môn La vừa đứng lên vừa nói. Dịch Vân không hiểu sao Môn La lại thất thố như vậy, liếc nhìn bông hoa một cái, lại tò mò nhìn Môn La. Luân chuyển kỳ linh quỷ, 500 năm mới nở, 100 năm gọi là một giáp, mà 1000 năm lại gọi là một vòng luân chuyển, cho nên hoa này cũng gọi là thiên niên hoa. Thiên niên hoa là một chất độc mãnh liệt, người thường ăn phải hẳn chết ngay, nhưng nếu là vũ giả ngoài ngũ tinh, có đấu khí trụ cột vững chắc, sẽ có năm thành cơ hội sống sót. Môn La giải thích. Độc dược mạnh. Sinh tử chia đều. Ai sẽ ăn thứ này chứ? Dịch Vân cảm giác rất khó tin. Hắc hắc, vậy nếu ăn xong có thể bất tử thì sao? Dịch Vân nghe vậy sửng sốt. Đánh cuộc năm thành cơ hội sao? Thế cũng được sao? Nếu có thể chịu đựng độc tính của luân chuyển kỳ linh quỷ. Môn La dừng một chút, lại nói tiếp từng chữ một, là có thể tẩy tủy luyện mạch. Chương 84, luân chuyển kỳ linh hoa. Lão đại, kề bên này có ma thú sao? Dịch Vân tránh ở trong bụi cỏ, nhẹ giọng hỏi. Tại phương viên trong phạm vi ngàn mét không có. Chuyện được có đi tại. Dịch Vân nghe vậy nhất thời yên lòng, lập tức chui ra bụi cỏ so với nhân cao hơn đôi chút, hắn ngửa đầu xác nhận một chút mặt trời phương vị, sau khi chợt mặt hướng bắc phương vội mà đi. Như vậy chạy trốn ước chừng một khắc đồng hồ hậu, Dịch Vân tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại, như vậy hành động làm cho Môn La rất là khó hiểu, không khỏi mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có cái gì đột phát trạng hôm sau? Dịch Vân cũng là quay đầu nhìn Môn La, vẻ mặt hoài nghi thần sắc, lúng ta lúng túng hỏi, lão đại, ngươi xác định này phương hướng đúng sao? Môn La đầu tiên là sửng sốt, lập tức khiêu lão cao, ngươi lúc này hoài nghi phán đoán của lão đại ta sao? Này là hướng nhân cách ta nói xấu, là lớn nhất đích vũ nhục. Dịch Vân vội vàng trấn an nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là ta không biết, rõ, chúng ta đoạn đường này hướng bắc mặt đi tới, chỉ thấy địa thế thị càng ngày càng cao, hà đạo cũng đã càng ngày càng hẹp, mà ven đường nhìn thấy ma thú thi hải cũng đã dần dần nhiều hơn, ta cảm giác càng đi tiến lên, ngược lại có càng ngày càng nguy hiểm dự cảm. Hư một tiếng, Môn La bai bắt tay vào làm hư nói, đây là ngươi cái tiểu thí hải đối này Lạc Nhật Sơn Mạch còn không biết, lão đại dạy ngươi cái thưởng thức. Lạc Nhật Sơn Mạch từ phía tây mà tung hoành kỳ vũ đế quốc toàn cảnh, toàn bộ chiều dài hơn 6.000 bên trong, chính là khoan lại chỉ có ngũ 600 dặm. Mà ngươi từng nhảy xuống sườn núi là hướng đông, cũng là xuất khẩu đích phương hướng, hiện tại ngươi là không thể đi lên, lại không có khả năng muốn ngươi hướng chỗ tây càng sâu đi, đó là chịu chết, cho nên có thể lựa chọn chỉ có bắc nam hai cái phương hướng. Mà xem hiện tại chúng ta tình cảnh, địa thế thị bắc cao nam thấp, cho nên hướng phía bắc diện đi, chúng ta mới có cơ hội tới càng cao địa phương. Đến lúc đó cũng mới có thể tìm, xem có thể hay không tìm được một cái có thể đi lên đoạn nhai lộ mặt đông, khi đó chúng ta mới có cơ hội có thể rời đi núi rừng chết tiệt này. Dịch Vân vừa nghe xong liền minh bạch. Hắn sẽ có câu hỏi như thế, chỉ vì Môn La tại nguy cấp như bây giờ là thực tin cậy, nhưng ở bình thường tổng hội đôi lúc thiếu cái tin tưởng, làm hắn ăn mấy đốn không lớn không nhỏ đau khổ. Hiện giờ thân đang ở chỗ sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch nguy cơ tứ phía, hắn cũng không thể phạm thượng gì sai sót ta. Dịch Vân hơi chỉ nghỉ tạm sau đó lại tái vãng Hà Đạo Thường Du đi, y theo Môn La thuyết pháp, này Lạc Nhật Sơn mạch độ rộng chỉ có hơn 600 lý, chỉ cần hắn có thể vẫn đi lên đi xuống, trên đường không chết tại răng nanh lợi chảo của ma thú, thì ước chừng nửa năm ước chừng liền có cơ hội đi ra phiến núi non nguy cơ tiềm phục tứ phía này. Dọc theo đường đi, Dịch Vân đi một chút lại đình đình, chi thấy Môn La cảm ứng được phía trước có ma thú tồn tại, Dịch Vân tổng hội cẩn thận, trước tìm một chỗ trốn, đẳng ma thú đi rời đi hậu, hắn mới tiếp theo đi tới. Hiện tại hắn là thà rằng tốc độ chậm, cũng không nguyện lại tiếp tục cầm mạng đi giao tranh một lần, nơi này cũng không phải là lúc trước núi non bên ngoài, tùy tiện một đầu ma thú xuất hiện, đều cũng mà dễ dàng chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn. Dĩ an toàn bộ làm trọng là điều kiện tiên quyết giới, đương nhiên cũng đã liên lụy tiến đến tốc độ, cứ như vậy qua hơn 20 ngày, Dịch Vân cuối cùng đi tới Hà Đạo Cối, nhìn về phía trước xanh lá mạ rừng cây không hề, đổi lại, thì một tảng đá lớn bụi bặm, cùng với một đường đi tới của hắn cảnh tượng cứ khác. Giống như là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng một loại. Dịch Vân nhìn phía trước kỳ dị cảnh tượng, đứng dậm chân một hồi, liền bước đi đi vào. Ven đường địa thế càng chạy càng cao, mà hai bên vách núi dựng đứng cũng càng ngày càng hẹp. Dịch Vân ở trong đó đi vội gần 5 km đường, mà ngay cả một đầu ma thú tung tích cũng không gặp. Này tại hắn này hơn 20 thiên một đường tiềm hành bên trong, thì chưa bao giờ từng phát sinh trôi qua. Dịch Vân lại tiếp tục tiến lên khoảng nửa canh giờ, phát hiện phía trước nhưng lại là tháng 1 năm 90 độ chỗ rẽ. Hắn chậm rãi đi đến đấy, cũng đang chuyển qua một khắc con thông đạo thời điểm, kinh thấy phía trước cả con thổ địa nhưng lại là một phiến trắng xóa, giống như đất hoang núi rừng sau khi đại tuyết đi qua, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết trắng loẹ loẹ tỏa sáng, rất xinh đẹp. Tuyết đầy đất, nơi này một hồi đại tuyết từng hạ qua không lâu a bất quá, ngày đông giá rét đã qua 2 tháng, hiện tại đã là đầu mùa xuân mùa, vụ, lại sao hội tuyết rơi đây? Dịch Vân tò mò một cước giẫm đi lên, tra một tiếng. Cả con tiểu thối một nửa nhất thời lâm vào tuyết trắng giữa. Này! Thật là tuyết sao? Chính là cũng không có ẩm ướt lánh cảm giác ca. Dịch Vân đi bước một về phía tiền rào bước tiến lên, mỗi một bước đều cũng hãm sâu tại tuyết địa bên trong, đi dị thường thong thả. Này đương nhiên không phải tuyết, cũng chỉ có ngươi tiểu tử này mới có thể làm như thế phỏng đoán. Này đó tất cả đều là cho cốt, ma thú cho cốt. Môn La đột nhiên ra tiếng nói. Cái gì? Dịch Vân thoáng chốc ngừng lại. Thi cốt muốn thành vi hiện giờ loại này nhỏ bé như phấn chặt cho, ít nhất cũng phải mấy trăm năm hoặc là ngàn năm thời gian, nơi này từng kinh qua từng có một hồi đại giết hại a. Môn La cũng không khỏi kinh hãi nói. Môn La khi còn sống cũng từng để tìm ma thú tinh hạch, mà giết qua đại lượng ma thú, mà thế nhưng hắn lại cũng không từng gặp qua như thế đại lượng ma thú hài cốt thị tập trung xếp tại một khối, mặc dù thi cốt đã toàn bộ hóa thành bạch mang cho cốt một mảnh, nhưng nghĩ đến không biết tại bao nhiêu năm tiền, nơi này từng phát sinh tình huống bi thảm. Ngay cả hắn cũng không khỏi tim đập nhanh đứng lên. Dịch Vân nghe xong Môn La nói chuyện hậu, sửng sốt một hồi, lập tức ngẩng đầu nhìn phía trước, cả con thông đạo cỡ trừng bát, 900 mét dài, tất cả đều là bụi mang một mảnh, nếu này đó tất cả đều là cho cốt lời nói, kia rốt cuộc muốn có bao nhiêu sinh linh thi thể mới có thể tạo thành hiện giờ cảnh tượng. Này nhất tảng lớn cho cốt, ít nhất cũng muốn mấy ngàn đầu đã ngoài đại hình ma thú mới có thể tạo thành đi, đến tuột cùng là loại nào trình độ cường giả nào. Mới có thể giết hại đại lượng ma thú như thế đây. Vọng quan sát trước mắt hình ảnh quỷ dị, Dịch Vân đối tiền cảnh cũng đã bắt đầu lo lắng đứng lên, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chung quy không có khả năng như vậy trở về đi thôi. Hắn nhất thời hạ quyết tâm, lại cất bước đi về phía trước đi. Vẹn vẹn thị không đến 900 mét đường xá, Dịch Vân cũng là đi thật cẩn thận, khi hắn thật vất vả đi tới cuối, lại trải qua một cái chỗ rẽ, trước mắt cảnh sắc thế nhưng lại là biến đổi. Chích, chỉ, thấy phía trước thông đạo không đủ 100 mét dài. Dưới thổ địa cùng lúc trước đồng dạng, cùng là bạch tuyết loại cho cốt phô đầy đất, chỉ là tại kia tái nhợt như tuyết đại địa thượng, nhưng lại nở đầy hoa tươi, nhất đóa đóa kiểu diễm ướt át, hồng như ánh sáng mặt trời đỏ tươi đóa hoa. Đầy đất tùy theo thi hài hóa thành cho cốt, lại khai ra tiên diễm xinh đẹp hoa hồng. Dịch Vân vọng quan sát trước mắt mâu thuẫn lại là lóa mắt cảnh tượng, không khỏi cảm thán tạo vật chi kỳ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nói không nên lời một câu đến. Luân chuyển kỳ linh quỷ. Toàn bộ là thay luân chuyển kỳ linh quỷ a. Môn La tiến đến một đóa hoa tiền, cẩn thận nhìn một lần, lập tức vui sướng hô lên. Luân chuyển kỳ linh quỷ. Hoa này rất ít gặp sao. Dịch Vân cũng đã thấu đi lên, nhìn quan sát trước mắt đỏ thấm đóa hoa, khó hiểu hỏi. Hiếm thấy. Gì này hiếm thấy, căn bản là vạn kim khó cầu a. Môn La vừa nói vào để bắt đầu tay chân vũ đạo đứng lên. Dịch Vân khó hiểu Môn La tại sao lại như thế thất thố, quay đầu nhìn hoa hồng liếc mắt một cái, lại tò mò nhìn lại Môn La. Nghe. Này thay đổi liên tục kỳ linh quỷ đâu, hoa nở phải 500 năm, điêu linh lại là 500 năm, 100 năm xưng là nhất giác, mà 1000 năm lại gọi thị một vòng chuyển, cho nên hoa này cũng bị gọi thị ngàn năm tìm. Này ngàn năm tìm đồng thời cũng đã là một loại cương cường độc dược, chỉ cần là người bình thường ăn hẳn phải chết, chính là, nếu người ăn là năm tinh võ giả đã ngoài, có dày đấu khí trụ cột, chính là sinh tử nửa này nửa nọ, chỉ có ngũ thành xác suất sẽ chết. Môn La Hướng Dịch Vân giải thích, cương cường độc dược, thử sinh mỗi cái một nửa, kia còn có ai sẽ ở ăn loại vật này a? Dịch Vân cảm thấy được thực bất khả tư nghị. Hắc hắc hắc, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ăn hậu nếu có thể bất tử đây? Dịch Vân nghe vậy sửng sốt. Đồ kia ngũ thành cơ hội sao? Lại hội như thế nào sao? Nếu là có thể chịu đựng qua thay đổi liên tục kỳ linh quỷ cương cường độc tính, Môn La đốn một chút, một chữ địa nói tiếp đi, là có thể tẩy tủy luyện mạch. Chương 85, ngàn năm hoa vương. Tẩy tủy luyện mạch. Dịch Vân hiển nhiên nghe không rõ. Đó là có thể đề cao tiềm chất thân thể, hơn nữa có thể mở rộng toàn thân kinh mạch cường độ. Ngươi đã biết, mỗi người kinh mạch cường độ đều là trời xanh. Ngoại trừ số rất ít vài loại có thể sử dụng phương pháp đi mở rộng ngoại, có thể nói là rất khó thay đổi. Mà thay đổi liên tục kỳ linh quỷ đúng là kia số rất ít địa phương pháp, hiệu quả tối biểu hiện một loại. Môn La sợ Dịch Vân không biết, rõ, lại tiếp tục rồi nói tiếp, liền lấy ngươi tới nói đi. Đem ngươi tại tấn giai hoặc là thăng cấp thời điểm, ngươi dùng ta sẽ dạy ngươi, lấy đấu khí đi săn sóc gần cần kinh mạch cho đến đấu khí qua lại ngưng luyện phương pháp, liền là một loại sau này thiên địa phương thức để mở rộng kinh mạch địa phương pháp. Chỉ là như vậy hiệu quả cũng không lớn, chỉ có thể dựa vào lần lượt tấn giai thăng cấp tích lũy mới có thể thấy biểu hiện hiệu quả đến. Mà thay đổi liên tục kỳ linh quỷ đâu, có thể duy nhất, làm cho kinh mạch của ngươi mở rộng ước chừng nhất thành, hơn nữa cường hóa ngươi thân thể cường độ, ngươi nói, này kỳ hoa ngươi nguyện ý tìm bao nhiêu kim tệ mua đây. Môn La nói xong cười nói. Dịch Vân nghe đến đó cuối cùng có chút hiểu. Có thể làm cho kinh mạch mở rộng thị chuyện tốt. Chính là, Môn La hoàn toàn xem nhẹ nguy hiểm vấn đề. Một nửa xác suất sẽ chết, tựa như lửa gạt mắt mất tiền đồng đoán chính phản mặt, quả thực chính là cầm mạng nhỏ đang nói đùa a. Lão đại, nghe rất là không tệ. Chính là, này xác suất cũng đã quá thấp đi, ta nghĩ hẳn là có rất ít nhân nguyện ý đi đổ loại này xác suất. Dù sao, mở rộng nhất thành kinh mạch cùng mình một mạng cùng góc, thì căn bản không thể so với. Dịch Vân nói thực ra đạo, ít nhất hắn chính là không muốn cái kia một cái. Chỉ cần còn sống, chung quy có thể sử dụng đại lượng thời gian đến tu luyện. Bằng thực lực chậm rãi lần mạnh mẽ, đã chết liền cái gì cũng đã làm không được, cái gì cũng không có. Môn La nghe xong cũng là ngửa mặt lên trời cười nói, Dịch Vân à, ngươi quên ta nhóm tư đạt đặc bộ tộc thị trên đại lục truyền thừa vạn tái gia tộc sao. Này thay đổi liên tục kỳ linh quỷ đối những người khác mà nói thị bao vỏ bọc đường độc dược, nhưng đối chúng ta họ tư đạt đặc cũng, từ lúc của ta tiền gia tộc tổ tiên nhóm, cũng đã nghiên cứu ra như thế nào an toàn dùng thay đổi liên tục kỳ linh quỷ mà có thể không tử địa phương pháp. Có thể không cần giao tranh một nửa sinh tử, là có thể đem kinh mạch mở rộng địa phương pháp. Dịch Vân thất kinh hỏi. Mặc dù vẫn là ước hẹn chớ nhất, hai thành ước chừng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có ta ở đây một bên phụ trợ, cơ hội nhất định là không có vấn đề. Môn La khẳng định nói. Nán lại nhìn cả mặt thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng Dương Hải, trước mắt xem đến được, ít nhất cũng có 2,300 đoá nhiều, nếu hắn có thể toàn bộ dùng để tẩy tủy luyện mạch lời nói, kia. Dịch Vân bị này bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống bánh mì loại lớn cấp đánh mơ màng, hạnh phúc nói không ra lời. Môn La hiển nhiên hiểu được Dịch Vân suy nghĩ cái gì, đừng nhìn nơi này có mấy trăm đoá nhiều, ngươi cũng chỉ có thể từ giữa chọn lựa một đoá mà thôi. Này thay đổi liên tục kỳ linh quỷ chỉ có lần đầu tiên dùng mới có tẩy tủy luyện mạch hiệu quả, dùng lần thứ hai không chỉ có không hiệu, cũng là tự tìm tội chịu thôi, đừng quên, hoa này chính là có kịch độc. Môn La lần này nói, thoáng chốc càng làm Dịch Vân cấp đánh rất tỉnh. Nguyên lai chỉ có thể có một lần hiệu quả. Đáng tiếc, như thế tảng lớn tìm hải. Bất quá, có thể được đến một lần tẩy tủy luyện mạch cơ hội, ta cũng nên thỏa mãn. Dịch Vân cười nói. Đúng rồi, thay đổi liên tục kỳ linh quỷ ta hiện tại là có thể ăn sao. Lấy hiện tại chúng ta vị trí đích tình huống, có thể nhiều gia tăng một phần thực lực cuối cùng tốt. Dịch Vân đột nhiên hỏi. Này hơn 20 thiên, hắn một đường che giấu tránh né, trên đường né qua hơn 10 đầu cao giai ma thú, mới có thể đi đến nơi đây. Mặc dù tình cảnh hiện tại nhìn như thị an toàn, thực tế thị hung hiểm phi thường, ai cũng không biết ngay sau đó có thể xảy ra cái gì sự, có thể hay không lại bị chọc không được đáng sợ ma thú ngay lúc đó, lại lâm vào đến phía trước gặp được băng lân báo như vậy hiểm địa tuyệt cảnh bên trong. Hơn nữa, có thể nói là cực mạnh chiến lược cầu cầu, nó tạ nặng miên đến chữa thương đã qua gần 2 tháng, lại như cũ còn không có tỉnh lại, Dịch Vân một bên lo lắng cầu cầu thương thế thời điểm, cũng đã lo lắng của mình tình cảnh, cho nên... Hiện tại đột nhiên chiếm được thay đổi liên tục kỳ linh quỷ, mới có thể vội và tưởng nghĩ rất nhanh tăng cường thực lực của chính mình, tăng lớn sống sót tiền vốn. Môn La lắc đầu cười khổ nói, tiểu tử ngươi làm tẩy tủy luyện mạch thì ăn chén cơm uống khẩu rượu, thực dễ dàng sao? Ta vừa rồi liền nói qua, tới cấp 5 sao võ đồ ăn mới có thể có một nửa thành công xác suất, cũng chỉ là thực lực chưa tới 5 tinh người ăn thay đổi liên tục kỳ linh quỷ, chính là 10 thành 10 chết chắc rồi. Liền tính ta có cách có thể làm cho ngươi an toàn địa vượt qua tẩy tủy luyện mạch gian nguy quá trình, cũng vẫn là phải chờ ngươi thăng cấp 5 tinh võ đồ cảnh giới. Vì sao nhất định đắc muốn tới đạt 5 tinh lĩnh vực võ đồ mới ăn được? Hoa này còn có thể tuyển, chọn, nhân sao? Dịch Vân ngạc nhiên hỏi đến. Bạn đang đọc truyện tại. Lắc lắc đầu, Môn La chậm rãi nói, thay đổi liên tục kỳ linh quỷ độc tính tương đương quỷ dị, nếu làm cho người ta ăn vào bụng, sẽ gặp ở trong người chuyển hóa thành một cố đựng cương cường kịch độc năng lượng, nghe kỹ, là có thể lượng, cho nên loại độc chất này tố căn bản không có thuốc nào chữa được, chỉ có dùng đấu khí trực tiếp ở trong người luyện hóa mới được, nếu không nó hội lấy cuồng bạo địa phương bộ dạng, điên cuồng ăn mòn ngươi trong cơ thể tất cả khí quan, cho đến chết mới thôi. Mà nếu có thể hoàn toàn luyện hóa loại này quỷ dị năng lượng, chỉ có 5 tinh đã ngoài đấu khí chất lượng mới có thể miễn cưỡng làm được, nói đơn giản, chính là đấu khí cường độ vấn đề. Tinh cấp ở giữa chênh lệch thị tuyệt đối, quản chi liền tính là một cái tuyệt thế thiên tài, lấy 4 tinh võ đồ đấu khí, cũng là tuyệt đối không cách nào tới 5 tinh lĩnh vực đấu khí cường độ. Môn La giải thích. Dịch Vân nghe xong nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như là bởi vì đấu khí mạnh yếu vấn đề, như vậy chỉ chờ tới lúc 6 tinh, thậm chí thị 7 tinh đã ngoài lại đến dùng, không phải càng an toàn sao? Đây là thay đổi liên tục kỳ linh quỷ phiền toái nhất địa phương. Môn La lắc lắc đầu, tiếp tục nói, nó tẩy tủy luyện mạch hiệu quả, chỉ, đối 5 tinh này lĩnh vực võ mới có hiệu, 6 tinh đã ngoài dùng liền cơ hồ không có gì hiệu quả. Lại có loại sự tình này. Dịch Vân nghe xong liễu lưỡi không thôi. Khẽ gật đầu, Môn La cười nói, kỳ thật cũng không khó hiểu được, nhân kinh mạch cường độ thị không dễ dàng thay đổi, đưa một người đi vào một tinh cấp hậu, cũng chỉ có thể tại mỗi lần thăng cấp thời điểm. Ở trong người dùng đấu khí săn sóc gần cần cường hóa, chỉ là này hiệu quả cũng không lớn, càng hội theo tinh cấp nói thăng mà chậm rãi giảm dần, đương tới 6 tinh này giai đoạn thời điểm, nhân kinh mạch cơ nay đã định hình, lại tiếp tục khó có mở rộng có thể. Cái gọi là tẩy tủy luyện mạch, cũng chỉ là một loại mượn dùng ngoại lực mở rộng kinh mạch thủ đoạn, đối đã muốn thành hình kinh mạch, đương nhiên là không thể nào hữu hiệu. Dịch Vân cuối cùng nghe rõ. Xem ra ta cũng chỉ có đợi cho thăng cấp 5 tinh võ đồ thời điểm. Mới có thể dùng này đoá chuyển bánh xe kỳ linh quỷ. Dịch Vân lại nhìn phía trước mặt Tìm Hải, có chút đáng tiếc nói, khắp Tìm Hải a, lại chỉ có một đoá đối ta là hữu dụng. Ngươi có thể được đến một đoá cũng đã thực may mắn. Môn La trừng mắt nhìn Dịch Vân liếc mắt một cái, nói tiếp, năm đó, tại chúng ta Tư Đạt Đặc gia tộc và ta cùng thế hệ còn có hơn 10 người, chính là nếu lớn gia tộc lại chỉ gần có một đoá a. Hiểu gian này thay đổi liên tục kỳ linh quỷ chỉ có thể từ bát giai đã ngoài cao giai ma thú thi hải thượng sinh trưởng đi ra, hơn nữa phải chờ tới hoa nở, cần phải 500 thâm niên trong lúc, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Bát giai ma thú. Dịch Vân vừa nghe xong, kinh nhìn phía trước mặt trắng xóa đại địa thượng Tìm Hải, bất khả tư nghị địa kinh hô, này cả con cốc đạo ở dưới màu trắng cho cốt, tất cả đều là bát giai ma thú thi hải hóa thành. Thì ít nhất bát giai, giữa có thể còn có cao nhất chờ cửu giai ma thú. Môn La sữa đúng nói. Dịch Vân quả thực khó có thể tin. Cho nên, Môn La sắc mặt cũng đã bắt đầu ngưng trọng đứng lên, tại ít nhất 500 năm trước, nơi này từng có đại lượng cao giai ma thú chết ở chỗ này, nhất định là bị tập thể giết chết. Cái chỗ này rất là quỷ dị, chúng ta vẫn là nhanh lên rời khỏi nơi này đi. Có thể đại lượng giết hại này đó làm người ta nghe thấy vẻ biến thành cấp cao ma thú, nhất định là tương đương khủng bố tồn tại, mặc dù lúc này mấy trăm năm tiền chuyện, nhưng vẫn là làm cho Dịch Vân thật sâu sợ hãi. Dịch Vân tùy tay trích thải một đóa thay đổi liên tục kỳ linh quỷ phóng tới trong lòng, ngực, chợt mại động đi nhanh đi tới, đang muốn rất nhanh rời đi này điểm xấu nơi thời điểm, lại bị Môn La thanh âm cấp gọi lại. Chờ một chút, Dịch Vân ngươi hướng bên kia tiếp qua đi xem. Môn La nói xong, ngón tay hướng sơn cốc thông đạo một chỗ khác. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn qua khứ, chỉ thấy Môn La theo lời địa phương, là ở Tìm Hải bên phải chỗ sâu nhất, tại một tòa bất ngờ vách đá dưới. Dịch Vân mặc dù khó hiểu Môn La dụng ý. Nhưng hắn vẫn là lập tức bước đi hướng kia chỗ đi đến, vượt qua quá gần trăm đóa thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng Dương Hải, càng đi bên trong đi, cho cốt chiều sâu cũng càng sâu, khi hắn đi đến vách đá dưới thời điểm, mỗi một bước giẫm hãm cho cốt đều cũng đã tới đến bắp đùi của hắn lên. Ông trời a, ta thật sự không nhìn lầm, này một đóa thay đổi liên tục kỳ linh quỷ nhưng lại thật sự là hoa vương, năm tương đương đón gần ngàn năm, thị danh phủ kỳ thực ngàn năm tìm. Môn La vui sướng tê ở. Sơn cốc chỗ sâu nhất, vách đá dưới xuất hiện tại Dịch Vân trước mắt, thì một đóa lớn nhỏ cùng một loại thay đổi liên tục kỳ linh quỷ không giống, nhưng đóa hoa nhan sắc cũng là thâm tử sắc đóa hoa, nó sinh trưởng tại vách đá bên cạnh, hơn một nửa đóa hoa hãm sâu tại cho cốt dưới, trích, chỉ, hơi chút lộ ra bên màu tím đóa hoa, cũng không biết Môn La thị như thế nào cách thật xa liền nhìn thấy. Này đóa đại màu nâu non thị hoa vương. Dịch Vân ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Môn La không chê đấu khí, rõ ràng đóa hoa bốn phía ma thú cho cốt, một lát sau khi, một đóa tiên diễm sâu tím kỳ hoa lộ đi ra, hắn ngồi xổm người xuống chật chật lấy làm kỳ nhìn một lúc lâu, lúc này mới hưng phấn nói, thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng dương động 500 năm, tìm rơi lại là 500 năm, năm càng lâu, độc tính càng mạnh, tẩy tủy luyện mạch công hiệu cũng đã càng tốt, chỉ nhìn này một đóa hoa cánh hoa thị thâm tử sắc trạch, liền cũng biết nó tuổi phân tương đương tiếp cận 1000 năm. Ngàn năm năm hoa vương, cũng là danh phủ kỳ thực ngàn năm tìm. Dịch Vân nghe xong cũng đã dựa vào quá khứ cẩn thận quan khán một hồi, ngay lúc đó này đóa màu nâu non bên ngoài xem lớn nhỏ thượng cùng cái khác thay đổi liên tục kỳ linh quỷ cũng không có khác nhau, chỉ là một loại thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng dương cánh hoa thị giống như thiêu đốt liệt viêm loại hỏa hồng sắc trạch, mà đóa hoa vương nhan sắc thị thâm tử sắc trạch mà thôi. Ngươi tiểu tử này thật sự là quá may mắn. Ngàn năm hoa vương a. Mà ngay cả ta cũng chỉ là từng nghe các trưởng bối nói qua, chưa bao giờ thật sự thấy tận mắt trôi qua. Dịch Vân, chính là này đóa, bả này đóa hoa vương cấp trích đi thôi. Môn La nhắc nhở thúc giục. Dịch Vân cũng đã không do dự, lập tức thân thủ đem này đóa màu tím hoa vương thải hạ, thật cẩn thận địa phóng tới trong lòng, ngực, cùng lúc trước thải ở dưới một khắc đóa đỏ tươi thay đổi liên tục kỳ linh quỷ bày ra cùng nhau. Tuy hậu, hắn lại đang phụ cận vách đá bên cạnh tìm kiếm một chút. Ngay lúc đó không nữa để nhị đóa màu tím hoa vương tồn tại, mới bắt đầu cất bước đi trở về phía trước sơn quốc hiệp nói ra khẩu. Ngươi đã có ngàn năm hoa vương, vì sao còn không bả một khắc đóa thay đổi liên tục kỳ linh quỷ bỏ lại, được lưu giữ trong lòng, ngực, vướng bận a, hoa này ngươi lấy đi hai đóa cũng không còn dùng a, chạy đi trong lúc, Môn La khó hiểu hỏi. Dịch Vân không chút nghĩ ngợi trả lời, một khắc đóa thị vi hán khắc dự lưu, tương lai bả hán khắc tìm về đến hậu, nếu hắn thật có thể bước vào năm tinh lĩnh vực thời điểm. Một khắc đóa thay đổi liên tục kỳ linh quỷ mà hắn cũng dùng là. Chương 86, Viễn Cổ Điện Phủ. Môn La nghe xong im lặng không nói. Hắn biết luân chuyển kỳ linh hoa một khi trích thải, 3 năm sau sẽ héo tàn, mà Dịch Vân phải tìm về hắn khắc trong vòng 3 năm là cơ hồ không có khả năng, nhưng hắn vẫn duy trì trầm mặc, cũng không có nhiều lời. Đi trên đường cho cốt ngập đến đầu gối, đúng là cất bước khó đi, Dịch Vân cũng chỉ có thể dùng một cước nâng lên, một cước buông xuống đi tới, tốc độ tương đối thong thả. Nếu lúc này thực sự ma thú xuất hiện, Dịch Vân nhất định là không chỗ dung thân, chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Nửa canh giờ sau, Dịch Vân chạy tới cuối cho cốt cốc đạo, chỉ lại thấy tại trước mặt một chỗ rẽ, hắn bước nhanh chạy tới, chuyển qua thông đạo vừa thấy, nhưng lại đương trường há hốc mồm, phía trước là cái ao hình sân cốc, ba mặt vờn quanh không thấy vách đá đỉnh chót, mà hắn hiện giờ đứng ở vị trí, đúng là trong cốc duy nhất một cái thông ngoại con đường. Giả sử là một cái tử lộ. Dịch Vân trong lòng cực kỳ thất vọng. Nghĩ đến chính mình tìm hơn 20 ngày một đường đi tới nhưng là đi tới ngõ cụt bên trong, ngẩng đầu nhìn phía ba mặt vách đá, chỉ thấy tất cả đều là một mảnh sương mù dày đặc lượn lờ, mắt thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến vài trăm thước, nhưng là vẫn không thấy đỉnh chót, nghĩ đến từ nơi này đi lên, cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Khẽ thở dài một hơi, thời điểm hắn đang muốn quay đầu lại theo đường cũ trở về, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn tại tối om bên trong sơn cốc trên vách đá dựng đứng, nhưng lại có một cực đại sơn động, hắn tò mò. Lường thương hướng kia sơn động đã đi đến. Đi gần đến chỗ, ngay lúc đó tại cái động khẩu lớn thần kỳ, phỏng chừng nếu có chút 10 nhân sóng vai cùng tiến, hẳn là cũng có thể chen đẩy đi vào. Chính là tại đây, chỗ trong sơn cốc tuyệt không có dấu người, như thế nào có như vậy lại có một cái sơn động lớn tồn tại. Ở bên trong cốc, cảnh chung quanh cũng đã có vẻ rất không phối hợp. Lúc này Môn La đã cẩn thận đánh giá sơn động thạch bích, một hồi sau, có chút kinh ngạc nói, cái động khẩu trên vách đá này thiết khẩu tương đương bằng phẳng. Dấu vết dịu đục rõ ràng, nhất định là do nhân lực làm ra. Dịch Vân để sát mắt vào nhìn một lần, đi theo gật gật đầu, mà hắn cũng đã nhìn ra, trong lòng nghi hoặc càng sâu, tại sao lại có người muốn tại đây lạc nhật sơn mạch ở chỗ sâu trong, mở ra như vậy một cái sơn động. Nơi này chính là hoang tàn vắng vẻ, ma thú xảo a. Thật sự quỷ dị a. Động khẩu này cùng phía trước bên trong cốc đạo, từng tạo thành biển cho cốt bởi đại giết hại có liên quan sao. Dịch Vân thoáng bước vào trong sơn động. Trong mắt là một phiến hắc ám, nhưng cũng hiện tại bên trong chỗ sâu nhất, mơ hồ có tinh điểm vệ sáng thấu chiếu vào đến. Hắn hơi chần chờ, cuối cùng chống cự không nổi lòng hiếu kỳ xui khiến đi tới, chậm rãi hướng phương xa châu nguồn sáng mỏng manh đi đến. Đương Dịch Vân đi ra thạch đạo dài dòng trong sơn động, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đại lượng ánh mặt trời chiếu xuống đến, làm hắn thiếu chút nữa không mở ra mắt, một lát sau, Dịch Vân cuối cùng thấy rõ chung quanh quang cảnh. Trước mắt vẫn là tử lộ, là một chi cốc so với bên ngoài sơn cốc lớn hơn thượng ngũ lần có thừa, mà tại đây bên trong ngũ cốc tứ phía núi vây quanh, nhưng lại có một tòa thạch tạo điện phủ đã khuynh đổ hơn một nửa, nhưng điện phủ này nhưng lại chiếm sơn cốc hơn một nửa diện tích, bên trong núi hoang ngũ cốc, nhưng lại có một tòa nhân tạo kiến trúc to lớn như thế, này tại Dịch Vân trong mắt, có một cổ rất không phối hợp quỷ dị cảm giác. Này! Như thế nào giống như này địa phương quái dị? Môn La bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Dịch Vân đã cùng có một cỗ nồng đậm nghi hoặc, chậm rãi đi đến trước điện phủ, chỉ thấy kiến trúc chỗ này đã sập hơn một nửa, mà khắp nơi đều có phong hóa dấu vết, không biết là kiến vu tại cái niên đại nào, lại trải qua bao nhiêu năm tháng. Dịch Vân cẩn thận đánh giá chỗ kiến trúc kỳ dị này, ngay lúc đó hắn thấy cả tòa đại điện đều là dùng một loại thạch tài xây thành, là một loại hắn chưa từng thấy qua hòn đá màu xanh nhạt, hắn tùy tay cầm một tảng đá ở trên tay này hòn đá nặng thần kỳ, so với bình thường thạch đầu đồng dạng thể tích lớn nhỏ. Nặng quá khoảng 3,4 lần. Bạn đang đọc truyện tại. Dịch Vân chỉ là tò mò, không nghĩ một bên Môn La lại nhận ra, chỉ nghe hắn đông nhiên cao giọng kinh hô, này Hải Vân Thạch. Đúng vậy, dĩ nhiên là Hải Vân Thạch, không nghĩ tới lại có người hội dùng nó để kiến một cái đường đi ra. Hải Vân Thạch. Dịch Vân hiển nhiên chưa từng nghe qua thứ này. Môn La lập tức để sắt vào thềm đá ở dưới điện phủ nhìn kỹ, mới bất khả tư nghị nói, thật là Hải Vân Thạch. Loại này hòn đá thị trích, chỉ... sản sinh tại khung vũ đại lục đông phương hải vực, ở chỗ sâu trong vạn trượng hải lý, rất khó lấy được, cũng là khung vũ đại lục thượng, cứng rắn nhất thạch tài, nghe nói có thể lịch vạn năm mà không hư, một loại đều là dùng để làm như mộ bia đế vương hoặc là dùng ghi công bia chi, chưa bao giờ nghe qua có người thị lấy ra xịt phòng kiến đường. Chỗ điện phủ cổ này tay vung thật sự quá lớn. Ngay cả một đế vương quốc gia, cũng chỉ có thể vào tay một chút, chỉ có thể dùng tại kiến bia phía trên, mà tòa điện phủ ít nhất cũng có ngàn mét bình phương lớn nhỏ. Cũng là toàn bộ dùng loại hải vân thạch quý hiếm này sở kiến, cùng đẳng cấp thạch tài, cũng đủ kiến tạo ra mấy vạn tòa đế vương tấm bia đá. Môn La lúc này lại nói tiếp đi, xem chỗ này điện đường sụp đổ trình độ, hẳn là kiến thành có vạn nhiều năm. Hiểu ra hải vân thạch loại này thạch tài, mặc dù không thể lấy ra làm tài liệu luyện khí rèn luyện sử dụng, chính là độ cường xoa nó cũng là xa cao hơn ngày đó ngươi từng tìm được tứ phẩm tài liệu rèn luyện quáng thạch hiếm hoi bí ngân, nếu không có trải qua vạn năm tháng ăn mòn. Chỗ này điện phủ phong hóa ăn mòn dấu vết hẳn là sẽ không như thế rõ ràng. Dịch Vân càng nghe càng kỳ, hắn sửng sốt một hồi, lập tức truy vấn nói, lao đại, ngươi nói là, nay điện phủ có khả năng kiến khoảng vạn năm phía trước. Ta đây cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói thật là có thể. Môn La sờ sờ cái mũi, nghĩ một chút, nói ra câu này thật là lời nói không minh bạch. Khung vũ đại lục lịch sử cỡ chừng vạn nhiều năm, lúc này mỗi người trên đại lục cũng biết chuyện, cũng là mỗi người đều còn nghi vấn chuyện. Có liên quan đến phương diện vạn niên sử này, đại lục mọi người tại sách cổ truyền lưu có phương diện ghi lại mới có thể biết được, chưa từng có nhân có thể tìm tới tồn tại đã ngoài vạn năm di tích để chứng minh. Tư Đạt Đặc bộ tộc hiển nhiên là cái ngoại lệ. Nay cái gia tộc có lịch sử vạn niên nhà tổ Luyện Lô, cùng một tòa tồn tại đã ngoài vạn năm nhà tổ Mật Thất, khắp nơi đều cũng biểu hiện, bọn họ tổ tiên đời thứ nhất xác thực là nhân vật đến từ vạn năm trước kia, mà bọn họ là cổ xưa gia tộc truyền thừa vạn nhiều năm. Trên khung vũ đại lục, những người khác cũng không có giống, như, Tư Đạt Đặc bộ tộc may mắn như vậy, có nhà tổ vạn năm mà chứng minh đại lục lịch sử thật có vạn nhiều năm, đến nay trên đại lục vẫn có thật nhiều khảo cổ học phái, còn đang nghi ngờ này đoạn lịch sử này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu tòa viễn cổ điện phủ này thật có thể xuất hiện tại đại lục trước mặt người, như vậy, đã muốn đem khung võ lịch vạn niên sử chuyện xưa y, có thể minh bạch chứng nhận đi ra. Dịch Vân hiện tại đối với đường đi ngày càng tốt liêu. Thời điểm hắn đang muốn bước đi lên phía trước bậc thang. Nhưng hiện tại dưới bậc thang, lại có một khối bạch cốt bị đặt tại dưới hòn đá sụp đổ xuống. Hắn không khỏi phân trần, lập tức đem thạch đầu kia rời đi, nhưng lại thấy tại dưới một khối đá một bộ bạch cốt hài cốt bị áp dập nát, chỉ còn lại nửa khỏa đầu lâu cùng mấy một đoạn xương ngón tay là đầy đủ, này có thể xác định khối bạch cốt, không thể nghi ngờ nhất định là nhân loại. Nếu là chỗ này điện phủ thực sự đã ngoài vạn năm lịch sử, như vậy người này lại chính là bao lâu trước đây nhân vật? Dịch Vân thì thào nói. Môn La cẩn thận nhìn nửa khỏa đầu lâu lân át, nói, từ nơi này khỏa toái đầu lâu đó có thể thấy được, người này khi còn sống là bị đánh nát nửa cái đầu bộ mà chết, mặc dù không cách nào xác định hắn là người bao lâu trước kia, nhưng là tuyệt đối không thể là vạn năm trước, hẳn là chính là mấy trăm năm trước nhân vật đi đến. Nếu thật sự là trải qua từ vạn năm tháng, xương cốt sớm thành tro, sao còn có thể có nửa khỏa đầu lâu còn sót lại? Gì? Dịch Vân ngoại trừ tại xương khô thi hài tìm được một thanh đã gãy và ạ hen gỉ thanh kiếm, càng kinh ngạc là tại một đoạn xương ngón tay thượng, lại có một quả giới chỉ phong cách cổ xưa ở trước mặt, hắn thuận tay cầm lên, phản che nhìn mấy lần, nhưng lại ngoài ý muốn, này dĩ nhiên là một quả không gian giới chỉ. Môn La cũng đã cảm thấy thật bất ngờ, không gian giới chỉ tại khung vũ đại lục chân quý phi thường, không phải thường nhân có khả năng có được, xem ra người này tại khi còn sống thân phận rất không nhỏ a. Mau nhìn xem này không gian giới chỉ bên trong có cái gì. Dịch Vân gật gật đầu, lập tức đem trong giới chỉ gì đó toàn bộ đổ ra, nhìn rơi xuống trên mặt một đống vật phẩm. Dịch Vân hai mắt lập tức đại phóng quang thải, ngoại trừ sổ kiện quần áo ở ngoài, còn có mấy ngàn mai kim tệ, hơn 10 mai ma thú tinh hạch cùng 2 tờ gia thú thư cuốn. Kim tệ đương nhiên là thứ tốt ta, Dịch Vân mặc dù từng giúp Ni Tư tạo ra binh khí, tích lũy không ít tích tụ, nhưng là không ai hội ngại nhiều tiền, Dịch Vân cũng không tan vỡ, một cổ trí nhớ toàn bộ thu vào Hồng Liên bên trong. Chân chính làm cho Dịch Vân vui sướng vô cùng chính là giữa 16 mai ma thú tinh hạch, trời ạ. Ngũ giai cửu khỏa, lục giai ngũ khỏa, thất giai một viên, nhưng lại còn có một khỏa thị bát giai ma hạch. Dịch Vân đem ma hạch số lượng nhất nhất điểm thành, ngây người một hồi sau khi, chợt kinh hỉ kêu lên. Môn La đồng dạng cũng đã dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn bãi để xuống đất ma thú tinh hạch, cao giọng cười nói, tiểu tử thật sự là vận may đạo a, loại này tiện nghi cũng có thể cho ngươi nhặt được, trước thu lại đi, chúng ta trước hết biết rõ ràng tình huống nơi này mới được. Dịch Vân vui sướng đem ma hạch một viên khỏa bỏ vào Hồng Liên bên trong, ngay cả kia mai không gian giới chỉ mà hắn cũng nhất tỉnh thu vào đi, hắn đã coi Hồng Liên, hơn nữa Hồng Liên chứa đựng không gian cũng đã xa không phải không gian giới chỉ có khả năng bằng được. Cho nên hắn ngược lại đối này mai giới chỉ này có thể làm cho đại đa số nhân cấp đoạn, không gian giới chỉ này có quá nhiều nhân hứng thú. Gì? Này hai tờ gia thú thư cuốn lại là cái gì? Đương Dịch Vân đem vật sở hữu đều cũng cất ký hậu, ngay lúc đó vẫn còn dư này hai tờ gia thú đưa trên mặt đất. Dịch Vân cầm lấy trong đó một quyển, cảm giác nặng trịch, thuận tay mở ra, chỉ thấy mặt trên rậm rạp chữ viết, làm như một quyển đấu khí công pháp, mở đầu đệ nhất viết năm chữ to lớn, Nhu Vân lay động thiên bí quyết. Thô sơ giản lược địa lật xem một lần, Dịch Vân càng xác định đây quả thật là một quyển không biết tên đích đấu khí tu luyện phương pháp, xem ra hẳn là độc môn đấu khí công pháp của khối xương khô người này. Kỳ Lôi Tư. Dịch Vân nhìn tự danh, thì thào thì thầm. Đang lúc Dịch Vân còn sững sờ tại, lại hốt hoảng nghe được Môn La hét lớn, đáng chết. Có một đầu đáng sợ ma thú chính hướng nơi này lại đây, nhất định là canh giữ ở nơi này ma thú, đi mau. Mau ra bên ngoài trốn chạy, ở tại chỗ này căn bản không chỗ dung thân. Dịch Vân đầu tiên là sửng sốt, lập tức mạnh nhảy dựng lên, vừa cuống vừa loạn, nhanh chạy tới cái động khẩu tiến vào. Chương 87, tinh vực ma thú. Vù vù vù. Dịch Vân vận hết tốc lực liều mạng hướng cửa động chạy trốn, trong lòng hắn như lửa đốt, nghĩ đến thi thể ở điện phủ kia, từ hơn 10 viên cao giai ma thú tinh hạch mà xem, khẳng định khi còn sống phải là tuyệt thế cường giả, còn bỏ xác nơi này huống chi là mình. Khi hắn vọt ra thông đạo hẹp dài chạy vội được chừng một khắc, lập tức cảm ứng được một cỗ uy áp thật lớn khó có thể hình dung từ phương xa bầu trời truyền đến. Dịch Vân chợt cảm thụ được uy thế lớn lao áp bách, tóc gáy toàn thân tức thì dựng thẳng lên, hoảng sợ vô cùng, gấp rút chui vào phía dưới tảng nham thạch bên cạnh sơn động. Ngay khi hắn ẩn nấp được một lúc, một đầu ma thú thật lớn lúc này cũng từ trên trời hạ xuống. Lúc này trên người Dịch Vân mồ hôi đầm địa, lại cảm giác toàn thân dị thường lạnh như băng, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, hắn ngay cả động tác đưa tay lên lau cũng không dám. Thu liễm khí tức toàn thân, không nhúc nhích áp sát phía sau tảng nham thạch. Oeng! Mặt đất lay động một trận, là đầu ma thú kia hạ xuống, Dịch Vân khẽ ngẩng đầu, tiểu tâm nhẹ nhàng đưa con mắt hướng bên ngoài nham thạch trộm nhìn ma thú phía trước. Ở trong mắt Dịch Vân, một đầu ma thú thật lớn cao chừng 5 thước, thân dài hơn 10 thước, đang lăng không mà đứng. Toàn bộ thân thể phủ đầy lông mao màu tím, ngoại hình tựa như hổ báo, so với hổ báo thì to lớn hơn mấy lần, khắp thân thể che kín từng đạo ma văn kỳ dị màu đen. Phi thường quỷ dị kinh tâm động phách. Đầu cự thú này đang ngậm trong miệng một ma thú to lớn màu vàng, cổ ma thú bị cắn, chỉ còn một cái thân thể cực lớn treo giữa không trung, lay động, máu đỏ tươi theo hai bên mép nhô xuống, hiển nhiên nó sớm đã mất mạng. Dịch Vân cũng không biết đầu cự thú màu tím kia là loại gì, nhưng hắn lại nhận biết ma thú trong miệng kia, bộ lông màu vàng, lưng có hai cánh lớn giống loài chim, thân thú đầu người, hé ra răng nanh đã trưởng thành, lại có gương mặt con người. Nhớ tới trong tàng thư viện ở học viện đã xem qua loại này ma thú. Nhân diện sư thiếu. Dịch Vân lập tức nhận ra lai lịch con mồi trong miệng cự thú kia. Nhân diện sư thiếu là số ít trong cao giai ma thú có khả năng tự do bay lượn, đứng hàng bát giai, không chỉ có trí lực cực cao, mà còn có kháng tính các hệ ma pháp rất mạnh. Ở trên khung võ đại lục từng có ghi chép một đội ngũ hoàn chỉnh pháp sư bị một thủ lĩnh nhân diện sư thiếu toàn bộ đồ sát, loại này ở trong nhân loại là tồn tại khủng bố khiến người biến sắc. Đó là bát giai nhân diện sư thiếu, cung cấp với cựu tinh đỉnh phong cường giả, lại bị đầu cự thú này một ngụm cắn chết. Môi Dịch Vân nhếch lên, thân hình run nhẹ nhẹ, dám cũng không dám thả một phát, trong lòng kinh ngạc phi thường, có thể đem khủng bố bát giai ma thú như vậy thành con mồi, cự thú này là cái loại gì? Hơn nữa, xem nó trên người không có cánh, như thế nào có thể bay lên bắt nhân diện sư thiếu? Nó là ma thú cấp bậc tinh vực. Môn La đột nhiên ở trong lòng hô lên. Dịch Vân nghe vậy kinh hãi, hít mạnh một ngụm lương khí, hoảng sợ hướng Môn La hỏi, sao vậy được, ma thú cũng có thể đạt tinh vực. Ta không có nghe qua chuyện như vậy a. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Dịch Vân đương nhiên sẽ không biết, hiện tại trên khung võ đại lục, cường giả cấp bậc tinh vực số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đại bộ phận ngay cả danh từ tinh vực còn chưa từng nghe qua, hơn nữa cơ hồ rất ít cao giai ma thú ở trong lãnh đại nhân loại, tất cả đều ở sâu trong núi rừng. Mấy địa phương này là cấm địa với người bình thường, nếu có người đi vào cầm chắc là chết, càng không cần phải nói tới người gặp được tinh vực ma thú lại có thể sống đi ra lan truyền. Ngươi chưa từng nghe qua là sự bình thường, ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Môn La âm thanh run run, không nén sợ hay nói, này cự thú là cái gì ta không biết, nhưng khẳng định là tinh vực ma thú, nhân loại cường giả một khi tới cảnh giới tinh vực, có thể bằng tự thân thực lực bài trừ đại địa trói buộc, có thể tùy tâm lăng không phi hành, ma thú cũng giống như thế. Nó mới vừa mới từ không trung hạ xuống, mà hắn không có cánh A. Dịch Vân cuối cùng hiểu được vì sao cự thú có thể bay lên trời giết nhân diện sư thiếu. Thì ra chỉ khi đạt tới lĩnh vực tinh vực, người hay thú đều có thể đột phá giới hạn tự thân, có thể mạnh mẽ thoát khỏi trọng lực đem bản thân bay lượn trên trời, đây cũng là đặc trưng của cường giả tinh vực. Chim mới có thể bay lượn, cá mới có thể bơi, đây là bất đồng hạn chế, mà cường giả tinh vực không chịu giới hạn này. Khó trách lão đại thường nói, chỉ có đạt tới tinh vực đều đem toàn bộ định luật phủ điện hết. Giáp giáp. Cự thú đang cắn một ngụm lên con mồi, nhất thời thanh âm thịt nát xương gãy từng đợt vang lên. Máu tươi nhân diện sư thiếu như cơn mưa nhỏ rơi xuống giữa không gian, còn mang theo thịt vụn. Dịch Vân sắc mặt trắng bệch, trái tim rét lạnh. Tinh vực cự thú đem nhân diện sư thiếu ăn thất tao bát đã xong, đột nhiên dừng lại, tùy hứng ngửa mặt lên trời bộ dáng non nê. Ngoài ý liệu của Dịch Vân đem hài cốt còn lại, đầu to lớn dùng sức vung mạnh, hài cốt nhân diện sư thiếu bay giữa không trung. Miệng cự thú lực mạnh cực kỳ, một cái lắc đầu có thể tàn cốt nhân diện sư thiếu một đường thẳng tắp rơi ra ngoài sơn cốc vài trăm thước, mà nơi đó đúng là biển cho cốt. Nơi có thiên nhiên hoa. Dịch Vân cùng Môn La cùng thấy hành động tinh vực cự thú, thân thể song song chấn động, nhất thời hiểu được phiến quỷ dị kỳ cảnh ngoài sơn cốc là như thế nào tạo thành. Ngoài cốc kia là mảng lớn cho cốt cao giai ma thú, đúng là đầu tinh vực cự thú này tạo thành. Dịch Vân nội tâm kinh hãi vô cùng. Nghĩ đến kia một mảnh lớn cho cốt, cũng không biết đã có bao nhiêu bát cửu giai ma thú thành thực vật cho đầu tinh vực cự thú này. Số lượng chỉ sợ là muốn dùng đến số trăm, hàng ngàn mà đếm. Tinh vực quả nhiên là tuyệt cường bất khả tư nghị, ở trong sách xem qua miêu tả bát cửu giai ma thú đều có thực lực khủng bố quét ngang thế giới nhân loại, lại ở trước mặt nó chỉ có thể làm thực vật mà thôi. Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, với loại này khao khát cuồng phách lực lượng cũng mãnh liệt dâng lên. Giống. Tinh vực cự thú ăn uống no đủ, lập tức ngửa mặt lên trời điên cuồng giống, tiếng gầm khiến mưa ngừng lại, sấm sét chợt vang, Dịch Vân trốn ở một bên bị chấn cho choáng váng, đấu khí, ma lực trong cơ thể cũng bị đánh tan rã. Đau khổ chịu đựng, cự thú giống một hồi, xoay người hướng sơn động đi tới, mỗi bước tiến lên đều tựa vai chấn ngàn cân, làm cho mặt đất khẽ rung lên. Khi cự thú chuyển hướng đi tới bên này, Dịch Vân sợ tới mức rụt gấp cái đầu về, gắt gao quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng chỉ trông mong một điều không bị phát hiện là tốt rồi. Cứ nằm sấp như vậy, không nên cử động, người trên người có tổ khí hồng liên che giấu đấu khí ma lực dao động, nó không thể phát hiện được. Môn La nhẹ giọng nhắc nhở. Cho dù cho Dịch Vân 10 lá gan hắn lúc này cũng không dám có động tác gì, nếu thật sự bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt nhận lấy cái chết, thực lực tinh vực ma thú, rõ ràng hắn không có chút gì ảo tưởng may mắn. Thời gian chờ đợi qua lâu, cảm giác mặt đất lay động càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa, cự thú đã đi vào phía trong sơn động, nhưng Dịch Vân như cũ không dám có hành động gì, từ ban ngày đợi cho đến giữa trưa, lại đến đêm tối buông xuống, cho đến khi trong sơn động truyền đến thanh âm ngáy ngủ phát ra. Dịch Vân mới cẩn thận bước từng bước cực nhẹ cực chậm về phía ngoài thông đạo, rất sợ phát ra một chút tỉ ẩn vang. Đến khi gặp lại biển cho cốt kỳ ảo kia, Dịch Vân mới nặng nề thở ra một hơi, hắn có loại cảm giác như trải qua một kiếp, từ lúc đi vào sơn động đó bắt đầu, chính mình đã đi dạo một vòng từ tử đến sinh, hiện tại có thể bình yên vô sự phản hồi ra đây, hắn cũng có chút không thể tin được. Hắn thật cẩn thận đạp cho cốt tiến tới, mỗi một bước đều nhẹ nhàng hạ xuống, nhẹ nhàng nâng lên, biết bây giờ đã chân chính thoát ly hiểm cảnh. Một chút đại ý cũng không được. Đi được một nửa, Dịch Vân nhìn phía trước không xa có một hài cốt ma thú đầy máu, tựa như một đóa hoa hồng tiền diễm, là thi thể nhân diện sư thiếu bị tinh vực cự thú ăn thịt. Dịch Vân, đem nhân diện sư thiếu mạng đi thôi. Dịch Vân chỉ nhìn thoáng qua, định tiếp tục đi tới, chợt nghe Môn La nói. Bát giai ma thú toàn thân đều là bảo bối a, tuy rằng chỉ là một khối thi thể không đầy đủ, nhưng thịt cùng với xương, da cũng còn tác dụng rất lớn. Môn La giải thích. Dịch Vân liền hiểu được, thầm mắng chính mình sao lại không nghĩ tới nhỉ. Ma thú không chỉ có tinh hạch, trên người đều là nguyên liệu chế tạo các loại vũ khí, trang bị phòng thủ. Dùng ma thú giai vị càng cao chế tác, hiệu quả đương nhiên càng tốt, là hắn nghe Tạp La Tạp lão sư ở Đan Nghi Tạp học viện, ma pháp trượng trong tay hắn chính là từ xương cổ sống ma thú lục giai chế ra. Đi tới trước thi thể sư thiếu, một cỗ mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, thân bị phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có 1/10 mà thôi. Dịch Vân lập tức đem số còn lại thu vào trong hồng liên, một cái xương cũng không tha. Khi trở lại thượng du sông lớn, sắc trời tối thui, một vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, chiếu rọi một cái bóng cô đơn ở bờ sông. Dịch Vân dọc theo bờ sông tìm được một chỗ ẩn mật, áo não ngồi xuống, trải qua buổi trưa nơi này, không nghĩ tới không đến một ngày hắn lại trở về đây. Hắn thở ra một hơi thật manh, thở hào hển nói, dọc theo đường đi tim ta đập liên hồi, rất sợ cự thú khủng bố kia đuổi theo, hiện tại chắc là an toàn rồi. Môn La đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, tinh vực ma thú kia hiển nhiên là trấn thủ tòa điện phủ cổ xưa kia, thật không nghĩ tới ở Lạc Nhật Sơn mạch lại có điện phủ thần bí tồn tại, tuy rằng chúng ta đi vào tử lộ, nhưng một chuyến này coi như không uổng công. Quả thật như thế, có thể chính mắt thấy tinh vực ma thú coi như đáng giá. Dịch Vân gật đầu. Bộ phận lớn võ giả, coi như thất bát tinh cường giả mạnh hơn Dịch Vân rất nhiều, cả đời cũng chưa bao giờ nghe qua chuyện tinh vực ma thú, mà Dịch Vân không chỉ nghe qua thanh âm, còn tận mắt thấy sự đáng sợ đó. Từ nhãn lực mà nói, Dịch Vân đã so với mấy võ tướng mạnh hơn nhiều lắm. Bầu trời đầy sao, bốn phía là một mảnh tối đen tĩnh lặng, chỉ có tiếng dòng nước giữa sông vọng lại. Đúng rồi, lão đại ngươi trước khi trở thành linh hồn hồng liên đã là tinh vực cường giả, cùng cấp bậc tinh vực ma thú, ngay lúc đó ngươi có thể còn hơn nó chứ nhỉ? Dịch Vân đột nhiên hỏi. Môn La không hề nghĩ ngợi, mặt cười khổ, lắc đầu nói, không cần nói tới tinh vực ma thú, nếu ta chỉ có một người mà nói. Cho dù gặp cửu giai ma thú cũng chỉ có tránh cho tốt, cho dù tinh vực cường giả chống lại cửu giai ma thú phần thắng cũng không có bao nhiêu. Ma thú tiên thiên thể chất vốn vượt qua nhân loại, cửu giai coi như cùng nhân loại cấp bậc tinh vực, ta biết có tinh vực ma thú tồn tại, nhưng số lượng rất thưa thớt, thẳng cho đến hôm nay ta cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Nếu muốn thắng cự thú kia, ta nghĩ chỉ có tinh vực đỉnh phong mới có hy vọng a. Môn La nói như vậy rõ ràng thuyết minh. Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ đầu tinh vực cự thú kia. Dịch Vân nghe xong cũng không khỏi gật đầu, cự thú kia thật sự cho hắn rung động quá lớn, nếu nói có người có thể thắng được nó, Dịch Vân trái lại sẽ là người thứ nhất không tin. Nói như vậy, tinh vực ma thú ở khung võ đại lục không phải là vô địch tồn tại sao? Dịch Vân suy nghĩ một hồi, lại hỏi. Môn La lắc lắc đầu nói, điểm ấy rất khó nói, bởi vì ta không biết ở thời đại này còn có hay không tinh vực đỉnh phong cường giả tồn tại. Nhưng tinh vực ma thú ở kỳ võ đế quốc mà nói, chính là vô địch, vì quốc gia chỉ có vẹn vẹn một cường giả tinh vực sơ giai mà thôi. Dừng lại một chút, Môn La lại nói tiếp, bất luận hiện ở trên đại lục có hay không cường giả đỉnh phong tồn tại, tinh vực ma thú này cho dù không phải vô địch cũng gần như là bất bại rồi, cái này là thời đại ta hay hiện nay đều không thay đổi. Tinh vực lĩnh vực, là có thể siêu việt giới hạn chính mình, tuyệt cường cảnh giới, nhân loại đạt tới lĩnh vực này đều là như thế. Húng chi trời sinh tiềm năng thể chất nhân loại không thể sánh bằng cao giai ma thú. Dịch Vân nghe xong cũng gật gật đầu, lập tức một trận mệt mỏi ập đến, hôm nay cả ngày thần kinh hắn đều căng thẳng quá mức, hiện tại trầm tĩnh lại, thân thể cảm giác mệt mỏi bừng lên. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, an tâm nghỉ ngơi đi, có nguy hiểm ta sẽ đánh thức ngươi. Môn La nhìn thấy Dịch Vân dần dần hạ mí mắt, nói. Ở trong Lạc Nhật Sơn mạch khoảng thời gian này, mỗi khi Dịch Vân muốn nghỉ tạm Môn La đều phụ trách cảnh giới, hắn thân là linh hồn thể. Có ngủ hay không đều không khác biệt. Bởi vậy Dịch Vân luôn có thể yên tâm nghỉ ngơi, đây cũng là một yếu tố hắn có thể bình yên sống ở tận sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch. Tinh thần cuối cùng vẫn phải thả lỏng, nếu một người ngủ đều không an ổn, lúc nào cũng kinh hãi, thì như thế nào có tinh thần tốt cùng thể lực để ứng phó ma thú nhiều vô kể đây. Tinh vực A, giấc mộng của tất cả tu ma luyện võ giả. Thật không biết ta ngày sau có thể đạt tới cảnh giới như vậy hay không. Dịch Vân trong lòng nghĩ, không lâu sau liền nặng nề thiếp đi. Chương 88, cuốn sách da rồng. Ngươi nói hai cuốn sách da thú này là làm từ da rồng. Dịch Vân ngạc nhiên nói. Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân chạy trốn chối chết nên không thấy rõ ràng hai cuốn sách da thú, nay lại lấy ra cẩn thận nghiên cứu, Môn La cũng theo đi tới. S.A.U. Cờ Hy nhìn vài lần đột nhiên nhận ra hai quyển sách chất liệu hai cuốn sách. Ừ, loại da rồng này là từ da ma thú long tộc chế thành, không những bảo trì được thời gian dài không hư, hơn nữa nước lửa bất xâm, có khả năng bảo tồn văn tự bên trên an toàn về sau, người bình thường cũng dùng nó để ghi chép văn bản, tư liệu trọng yếu, như là công pháp, gia phổ, hoặc di chúc đế vương. Môn La đem cuốn sách nhìn kỹ rồi khẳng định gật đầu. Da rồng này thực khó làm a. Môn La cười đáp, ma thú long tộc thực lực thấp nhất cũng đều ở ngoài thất giai, đương nhiên không dễ gì có được, nhưng một con rồng thì thi thể có thể chế thành mấy trăm cái loại sách thế này. Bởi vậy cũng không xem như vật phẩm quá mức quý hiếm, cơ hồ tất cả thế gia, quý tộc trên đại lục đều có bảo tồn một ít, chính là giá cả hơi cao mà thôi. Mặt khác, cơ hồ tất cả gia ma thú cũng đều có thể dùng làm quyển sách, như nhân diện sư thiếu kia chẳng hạn, nhưng hiệu quả bảo tồn lâu dài hơi kém so với da rồng, cho nên loại sách da rồng cũng là loại sách đắt giá nhất trên đại lục. Dịch Vân sờ tay vào cuốn sách da rồng, xúc cảm quả nhiên không giống da thú thường, hai tay thử dùng sức kéo, cư nhiên không xi nhê. Nghe nói nước lửa không vô, quả thật là thứ tốt nha. Một khi đã biết trên tay là da rồng chân quý, Dịch Vân nổi lên hứng thú với văn tự ghi trên sách, lập tức mở trang đầu, cùng Môn La đọc lên. Nhu Vân Đãng Thiên bí quyết này quả thật là bộ công pháp tu luyện đấu khí, hơn nữa là thủy hệ đấu khí, cho nên đối với ngươi hay ta là không có tác dụng. Nhưng đây là bộ pháp môn rất cao minh, với vận hành kinh mạch hay tu luyện đấu khí đều có điểm độc đáo, hơn xa rất nhiều tuyệt học gia truyền. Chỉ kém một chút so với phần kiếp tử diễm gia tộc ta mà thôi. Môn La cẩn thận nhìn công pháp này, miệng tán thưởng. Dịch Vân khó hiểu hỏi, so với công pháp phần kiếp tử diễm kém một phần. Kém cỏi vậy, sao còn có thể xem như được? Lời nói này làm Môn La có chút không tiêu, xú tiểu tử, ngươi lời này quả thực quên nguồn quên gốc, cùng tuyệt học gia truyền chúng ta so sánh là công pháp đấu khí, ngươi lại lấy ngực nam nhân đi so lớn nhỏ với nữ nhân hay sao? Đây là chênh lệch về bản chất, ta nói công pháp này cũng được. Là bởi vì nam nhân không có ngực, mà công pháp phần kiếp tử diễm chúng ta chính là vũ nữ nhân cực bự, cái kia là giống đu đủ, như vậy đó, đại tiểu nhân, ngươi hiểu chưa? Dịch Vân đã hiểu, thuyết pháp này đơn giản sáng tỏ, tóm lại chính là trình tự bất đồng, căn bản không thể đánh đồng một chỗ. Kia thì, nếu lấy công pháp này so với Lam Duy Nhị gia tộc, cùng lôi phách quyết thì thế nào? Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Lam Duy Nhị gia tộc, đối với cùng lôi phách quyết có sự tin tưởng khá mù quáng. Cho dù sau khi nắm được công pháp tổ truyền của Tư Đạt Đặc gia tộc, nhưng quan niệm thâm căn cố đế từ nhỏ vẫn như cũ khó thể thay đổi. Cho nên vừa rồi tìm được một bộ tuyệt học được Môn La tán thưởng, hắn lập tức nghĩ đến so với Cuồng Lôi Phách Quyết. Ồ! Hơi trầm ngâm, Môn La nhớ lại nói, nếu lấy sở kiến ta ngày đó với tứ ca ngươi mà nói, hắn trước thời điểm tức giận, chung quy có thể tự sinh ra một ít quang điện tê liệt địch nhân, rất kỳ lạ, cho nên ta cho rằng phương thức vận hành, Cuồng Lôi Phách Quyết hơi thắng một ít. Dịch Vân nghe xong cũng không kinh ngạc, nghĩ đến các đại đế quốc đều dùng võ lập quốc, Lam Duy Nhị gia tộc một khi có thể trở thành một trong bốn đại gia tộc kỳ võ đế quốc, có trong tay thực quyền kéo dài ngàn năm, tự nhiên là có đạo lý của nó. Ta tuy rằng nói như thế, nhưng so sánh công pháp loại này là không công bình, Cuồng Lôi Phách Quyết là huyết kế công pháp, chỉ có thể người có huyết mạch gia tộc tu luyện, mà Nhu Vân Đãng Thiên Bí Quyết là đấu khí công pháp bình thường, mọi người đều có thể tu luyện, hơn nữa nó quả thật có chỗ độc đáo. Tuyệt đối là pháp quyết tu luyện thượng giai. Nếu hoàn toàn xem nhẹ nhân tố huyết mạch mà nói, như vậy bộ công pháp này so với Cuồng Lôi Phách Quyết phải cao hơn gấp rưỡi. Môn La dừng một lát, lại bổ sung vào. Thực là như thế. Dịch Vân ngược lại có chút kinh ngạc. Bạn đang xem tại truyện phủn VN. Môn La nhìn thấy phản ứng của Dịch Vân, không khỏi cười nói, đây không có gì để kinh ngạc cả. Ngươi ngẫm lại chủ nhân bộ công pháp này, Kỳ Lôi Tư, hắn một khi có thể vào được tòa thần bí điện phủ kia. Khẳng định hắn là đỉnh phong cường giả, mà trong không gian giới chỉ của hắn lại có một quả bát giai ma thú tinh hoạch, như vậy hắn ít nhất cũng là một gã cựu tinh võ tôn tuyệt thế cường giả, không thể nghi ngờ. Có thể tu luyện ra một công pháp đấu khí cựu tinh võ tôn, như thế nào đơn giản? Môn La chắc chắn nói. Dịch Vân nghe một mạch, hắn đã quên chủ nhân của bộ tuyệt học này, là cái bộ xương khô cũ nát, thần bí cường giả đã chết, Kỳ Lôi Tư. Môn La cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại nói. Ta sở dĩ nói Cuồng Lôi Phách Quyết mạnh hơn một ít là bởi vì nó là huyết kế công pháp, chỉ người có đủ độ dày huyết mạch với thiên phú cao, mới đạt tới cửu tinh võ tôn lĩnh vực. Còn bộ Nhu Vân Đãng Thiên này là thượng thừa công pháp, do mọi người có thể tu luyện, chỉ cần thiên phú cao là có cơ hội đạt tới cao tinh cường giả. Chỉ là quá trình sẽ khó khăn nhiều hơn so với người có huyết mạch tu luyện Cuồng Lôi Phách Quyết. Dịch Vân đồng ý với Môn La, người tên Kỳ Lôi Tư khẳng định là đỉnh phong cường giả, không bàn cãi gì nữa. Một người có thể chém giết cao giai ma thú đến được đây, đáng tiếc hắn gặp được cũng chỉ có tinh vực ma thú. Tồn tại cực đỉnh, hắn chết cũng coi như không an. Dịch Vân nhìn vào quyển công pháp Nhu Vân Đãng Thiên, có chút tiếc nuối nói, công pháp này coi như là cao nhất rồi, đáng tiếc ta lại không dùng được a. Nói xong, trước hết liền thu vào Hồng Liên. Dịch Vân lại cầm lấy một quyển sách ra rồng khác, mở ra thì thấy trống không, giống như chưa từng được viết gì qua, thất vọng đang muốn thu lại, Môn La lên tiếng cản lại. Môn La quan sát thật lâu, mới ngẩng đầu nói, đây không phải trống, nó có ghi chữ bên trên. Gì? Dịch Vân lấy lại nhìn thêm một lần, vẫn không thấy chữ gì, trống không a? Đây là một loại cấm chế đặc thù, mặt trên có khắc ma pháp phong ấn, phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới có thể thấy chữ ghi trên đó. Mà loại này thủ pháp ta cũng từng xem qua, lúc trước gia tộc Tư Đạt đặc chúng ta ghi phần kiếp tử diễm cũng là lên da rồng, và dùng đồng dạng cấm chế che giấu nó. Môn La giải thích nói. Ngươi có biết cởi bỏ cấm chế như thế nào không? Dịch Vân hưng phấn hỏi. Ngoài ý liệu, Môn La cũng lắc đầu, mỗi một loại ma pháp cấm chế, điều kiện để phá cũng không giống nhau. Năm đó gia tộc ghi lại công pháp tổ truyền hỉ có thể đưa vào phần kiếp tử diễm đấu khí mới mở được văn tự trên cuốn sách, là phương pháp giống với mở mật đạo, phải có chút hiểu biết còn có thể lý giải, hay phải có vật phẩm phụ trợ đặc thù. Tóm lại, điều kiện mở cấm chế là thiên kỳ bách quái, chỉ có người chế tác mới biết được. Chương 89, tìm cho ra người. Kỳ Vũ Thành, Lam Duy Nhĩ gia tộc. Ngươi nói Tát Ma gia tộc để giá cả binh khí lại cho chúng ta đến ba thành. Phía trên, hai gã trung niên đang ngồi. Đều hơn 40 tuổi, trong đó một người mặc nhung bảo đẹp đẽ quý giá màu vàng, đúng là trưởng lão gia tộc Bối Cách. Mà một người khác, so với Bối Cách lớn hơn vài tuổi, hai mắt sáng ngời có thần sáng rực, vẻ mặt uy nghiêm, không giận mà uy, câu hỏi vừa rồi chính trong miệng hắn nói ra. Đúng vậy. Tộc trưởng đại nhân hạ nhân tới báo tin có chút sợ hãi đáp. Người này ngồi ở trên trung nhân nhân, đúng là Lam Duy Nhĩ gia tộc đương đại tộc trưởng, cũng là Dịch Vân sinh phụ, Mạc Tây. Trừ lần đó ra, Tát Ma gia tộc còn gì nữa không? Một tay gõ nhịp, trầm mặc một hồi, Mạc Tây lại hỏi. Bọn họ còn nói. Nếu sinh ý lần này nói chuyện không được sinh ý kế tiếp cũng không cần bàn lại nữa. Tên đưa tin trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, thật vất vả mới nói được lời này. Mạc Tây trầm tư thật lâu, mới mở miệng chậm rãi nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. Đại ca, bọn họ lần này cũng quá mức. Bất quá là mua bán 500 kiện nhất phẩm trung giai ma pháp binh khí, lại xuất công phu sư tử ngoạm. Thuần túy đem Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta như kẻ ngốc tức tiền A, sau khi người báo tin rời đi, Bối Cách lập tức tức giận nói. Bọn họ Tát Ma gia tộc luyện khí thế gia của đế quốc cũ, dưới tay có thể làm ra ma pháp binh khí, mà chúng ta không có, bọn họ đương nhiên nhân thế mà lên, nếu không phải gia tộc chúng ta trên tay còn có thực quyền trong đế quốc, làm bọn hắn có chút cố kỵ, giá cả có khi còn cao hơn mấy thành. Mạc Tây lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đáng giận thật. Bàn tay Mạc Tây đột nhiên chụp lên trên bàn nhỏ. Mặt hiện lên vẻ giận dữ, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, cả giận, gia tộc bọn ta mấy lần yêu cầu muốn mua ma binh ngoài nhị phẩm, bọn họ từ chối mấy lần, nói gì nguyện bán cho chúng ta ma binh nhất phẩm đỉnh cấp, lại ra cái giá trên trời, thực khi Lam Duy Nhĩ gia tộc ta là dê con sao. Bối Cách chứng kiến Mạc Tây tức giận lên, vội vàng trấn an, đại ca, các đế quốc biên cảnh chiến sự dừng lại, phụ thân đại nhân sẽ chiến thắng trở về, đến lúc đó có phụ thân đại nhân tỏa chấn trong gia tộc, không cần chúng ta mở miệng. Tát Ma gia tộc tự nhiên sẽ phái người tới, đến lúc đó cho Tát Ma gia tộc 10 là gan, xem bọn hắn có dám hay không hét trên trời. Phụ thân trong miệng Bối Cách, tên là Bá Nạp Đốn, là gia gia Dịch Vân, cũng là kỳ võ đế quốc tinh nhuệ quân đoàn đứng đầu Lôi Hổ quân, lại có một gã cường giả cấp bậc bát tinh võ tướng, không chỉ có tất cả quân nhân kỳ võ đế quốc kính ngưỡng là bất bại tướng quân, mà trong mắt dân chúng bình dân cũng là nhân vật anh hùng. Mạc Tây vừa nghe đến nhắc tới phụ thân, lập tức an tĩnh lại, thật lâu sau, hắn thở dài nói: Nếu việc này phải dựa vào phụ thân trở về mới được việc, hắn không giáo huấn hai huynh đệ ta mới lạ. À, chúng ta tìm luyện khí sư kia, tình huống hiện tại như thế nào, vẫn không thể chế ra ma pháp binh khí sao? Bối Cách lắc đầu, thần tình bất đắc dĩ nói, có thể tạo ra nhất phẩm sơ giai ma binh, nhưng xác suất thành công cực thấp, thường thường thành công đánh ra một thanh, muốn hao tổn phế hơn 10 lần tài liệu, so với mua của Tát Ma gia tộc còn tốn trên mấy lần. Thật sự là một đám ăn hại. Bọn họ là thợ rèn luyện khí kỳ tài lúc trước gia tộc bọn ta cho người tìm các nơi trong đế quốc sao. 6 năm, đã qua 6 năm, nhưng lại chỉ có thể xuất ra điểm thành tích thế này. Mạc Tây chụp bàn giận dữ nói. Từ 6 năm trước, thân gia trên danh nghĩa biết được tin tức Tư Đạt đặc gia tộc toàn tộc giai vong, Mạc Tây liền phái người nơi nơi tìm kiếm thợ rèn có luyện khí tư chất, cũng đưa bọn họ tập trung lại Lam Duy Nhĩ gia tộc mà tạo binh khí, nhân số chừng hơn 2.000 người. Hắn cung cấp cho đám người kia các thức quặng sắt tinh, kim luyện cần thiết. Cho bọn hắn điều kiện đầy đủ, cho bọn hắn đại lượng thời gian thí nghiệm, cung cấp bọn hắn đãi ngộ rất không tệ, hắn đã chi cho bọn người này số kim tệ khổng lồ, thời gian nhoáng lên một cái cũng qua 6 năm, nhưng lại có nhiêu đó thành quả, Mạc Tây như thế nào có thể không tức khí. Đại ca, chức nghiệp luyện khí sư này trên đại lục rất thưa thớt, không chỉ có yêu cầu thiên phú, còn yêu cầu kinh nghiệm, Tắc Ma gia tộc có thể có thành tựu ngày hôm nay, phải dùng hơn ngàn năm thời gian tích lũy. 6 năm trước khi ngươi quyết định làm như thế, ta từng nói qua, muốn gia tộc đào tạo ra luyện khí sư khả di chế tác ra ma pháp binh khí, đem kim tệ tiêu phí trên trời, nhưng lại không nhất định có thể thành, cơ hội thành công cực thấp. Hiện giờ những người này thật vất vả có thể xuất ra điểm thành tích này, đã xem như may mắn. Bối Cách nhàn nhạt nói. Hắn là nhắc nhở Mạc Tây, luyện khí sư không phải dụng đánh chửi là có thể đụng tới, nếu muốn có thành quả tốt, như vậy, là phải dụng trả giá theo thời gian, phải chờ đợi. Hắn không muốn Mạc Tây dưới cơn nóng giận, cho người đem giết tất cả những người này cho hết giận, như vậy gia tộc bọn họ tại 6 năm này, tiêu phí vô số tâm huyết toàn bộ hưởng phí. Mạc Tây vừa nghe xong, túi đầu trầm ngâm một lát, cũng hết giận hơn phân nửa. Hắn cũng là người minh mở, nếu y theo cảm xúc mà làm việc, hắn cũng không có tư cách ngồi trên vị trí tộc trưởng làm duy nhĩ gia tộc này. Nô, Bối Cách, trong thành canh giữ cái tên kia kêu môn la luyện khí sư còn là không có xuất hiện sao? Mạc Tây đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Bối Cách nghe vậy chính là cười khổ, không có. Từ nửa năm trước, thành chúa Ni Tư công khai nói, môn la luyện khí đại sư đã ly khai thành, lúc ấy các đại thế gia đều nhận định kia là ý từ chối khéo của hắn. Vẫn như cũ ngày đêm phái người gắt gao bảo vệ thành chúa phủ, người của chúng ta cũng giống nhau, chính là hiện tại xem ra, lời lúc trước hắn nói hẳn là thật. Đáng tiếc. Nếu có thể tìm được luyện khí sư kia, chúng ta dù tiêu phí đại đại giới để hắn hiệu lực cho gia tộc bọn ta, cũng là tuyệt đối giá trị. Mạc Tây giận dữ nói. Bối Cách gật gật đầu, rồi mới cười nói, hoàn hảo, chúng ta còn có thể từ trong tay Ni Tư mua 10 thanh nhất phẩm đỉnh cấp ma pháp binh khí, giá cả chỉ không tới 1/10 Tát Ma gia tộc. Tuy rằng vẫn xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu gia tộc, nhưng cuối cùng là không thể không có lợi. Mạc Tây trầm ngâm một hồi, làm quyết định. Không đủ chỗ đành phải hướng Tát Ma gia tộc mua. Tuy rằng điều kiện bọn họ quá mức hà khắc, nhưng không giới hạn số lượng. Chính là ma pháp này, binh khí thật sự cũng vô pháp mua bên ngoài. Hiện tại chúng ta Kỳ Võ Đế quốc cùng với các quốc gia quan hệ cũng không hòa hợp, mặc dù so với vài năm trước tốt hơn nhiều, nhưng biên cảnh chiến sự vẫn đang truyền đi, nghĩ đến phụ thân muốn chiến thắng trở về. Còn phải mất một đoạn thời gian nữa. Bối Cách nghe xong cũng gật đầu. Từ khi đế quốc biên cảnh chiến sự phát sinh, tất cả các nước hạn chế thật mạnh giao thương, tất cả vật tư có liên quan chiến tranh đều đình chỉ vận chuyển, không cần phải nói loại bị liệt vào đặc biệt cấm, ma pháp binh khí. Đúng rồi. A Lý Bố tình hình gần đây như thế nào? Mạc Tây đột nhiên hỏi. Bối Cách nghe vậy hơi hơi động, da mặt giật giật vài cái rất nhỏ, lập tức nói, A Lý Bố từ khi bị thương, cả ngày đều tự phong trong đại viện của mình. Chưa từng bước ra. Bất quá, nửa năm qua tu vi của hắn không giảm, ngược lại tiến nhanh không ít, 3 tháng trước đã thăng cấp 4 sao trung giai võ đồ, hiện tại đang hướng cao giai lĩnh vực đột phá. Bối Cách mặt hiện lên nét hổ thẹn, vệ cả Lý Bố bị người chém một đao, tuy rằng gia tộc hết sức che giấu, tất cả mọi người cũng không bàn lại việc này, nhưng là trên đời cũng không có cách gì chắc chắn, bắt đầu chỉ có đệ tử gia tộc trực hệ biết, qua một chút, đúng là liền đệ tử gia tộc ngoại hệ cũng nghe thấy. Hiện tại việc này đã chậm rãi rơi vào tai người bên ngoài. Bối Cách mỗi khi nói đến việc A Lý Bố, đều có cảm giác áy náy thật sâu, dù sao, lúc ấy là hắn mang A Lý Bố đến Ni Tư Thành. Mạc Tây nhìn sắc mặt Bối Cách, đương nhiên hiểu được Bối Cách suy nghĩ cái gì, hắn phất phất tay, trầm giọng nói, ngươi đừng bao giờ nghĩ nhiều về việc A Lý Bố, đây là hắn gieo gió gặt bão tạo thành, lúc trước hắn mấy lần bại hoại gia phong, nơi nơi làm ác, ta vài lần đều muốn phế hắn đi, chính là không hạ thủ được mà thôi. Hiện tại hắn tuy rằng thành người không trọn vẹn, nhưng tu vi lại ngược lại tiến nhanh, cũng không tính là chuyện xấu. Tuy rằng là như vậy, nhưng A Lý Bố coi như vô dụng, hôn trướng, đứa con Mạc Tây ta, lại có người dụng thủ đoạn ác độc như thế để đối phó hắn, người này ta tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải tìm ra, ta muốn hắn vì thế trả giá đại giới. Mạc Tây lạnh giọng nói. Cùng ngày, lại có một đám mật thám chuyên nghiệp, suốt đêm ly khai thủ đô Kỳ Võ Đô Thành, hướng đến Ni Tư Thành. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ có một. Đơn giản là, không tiếc gì đại giới, tìm cho ra người. Chương 90, Bằng Hữu. Bầu trời mây đen phủ kín, mưa to giàn giụa. Thời tiết như vậy thật không thích hợp đi ra ngoài, càng không thích hợp đi xa. Nhưng Dịch Vân lại thần tình sung sướng nên đón chân mưa to đến. Từ khi gặp đầu tinh vực ma thú kia, rời khỏi tòa điện phủ viễn cổ thần bí, qua 3 tháng thời gian, 90 ngày cuộc sống Dịch Vân không ngừng chạy đi, không lúc nào không để phòng ma thú. Cuộc sống gian khổ như thế hắn mãi cũng thành thói quen. Thời khắc luôn chú ý hoàn cảnh quanh mình, cảnh giới hơi thở bốn phía, đây là bản năng ma thú, giờ phút này lại ở trên người Dịch Vân, trở thành phản xạ quen thuộc của hắn. Mưa to cùng dã chút xuống, thời tiết loại này ma thú cũng đều lựa chọn ở trong sào huyệt, tuyệt không thể đi ra kiếm ăn, cũng là cơ hội khó được cho Dịch Vân toàn lực chạy đi. Hắn theo hạ du bờ sông đi vội, không quản mưa to dập trời, hai mắt hắn như phong bế, toàn bộ bằng cảm ứng nhận thức cảnh vật xung quanh, phóng qua một vách nham thạch, tốc độ không chậm chút nào, ở ba tháng trước hắn không thể nào làm được thế này. TTT. Cầu cầu trong lòng ngực vui sướng kêu lên, chẳng biết vì sao, cầu cầu đặc biệt thích ngày mưa, mỗi khi gặp trời mưa nó từ trong lòng Dịch Vân bỏ xuống đất mà đi. Sau một tháng rời bỏ điện phủ, cầu cầu cũng tỉnh lại, điều này làm cho Dịch Vân cũng thả lỏng được vật nặng trong lòng. Sau khi cầu cầu tỉnh lại, tựa hồ có chút thay đổi, Dịch Vân cũng không nói được gì, hình thể không có biến hóa gì, chỉ có màu sắc thân thể đơn giản biến thành lam đậm, hơn nữa tốc độ so với trước tăng một khoảng lớn. Tựa như lúc này, Dịch Vân đem toàn lực chạy đi, cầu cầu ngầm bò sát theo sau, không chút dấu hiệu nào thua sút, điều này làm cho Dịch Vân cảm giác ngoài ý muốn, một con rắn nhỏ cũng có thể đuổi theo hắn, vậy ma thú bốn chân hắn làm sao chạy thoát. Trận mưa này kéo dài hơn 2 canh giờ, một người một rắn dùng tốc độ cao nhất vọt đi, khi mưa dần nhỏ lại, chậm rãi ngưng rơi, Dịch Vân không ngờ chạy được hơn 50 dặm, đây cơ hồ là lộ trình hắn phải đi 2-3 ngày thời gian. Lão đại, một tháng qua, chúng ta rất ít gặp ma thú ngoài lục giai, không giống 2 tháng trước hễ thấy là hơn lục giai, còn mấy lần xém bị ma thú bát giai phát hiện. Xem ra, phương hướng này hẳn là đi thông gia Lạc Nhật Sơn mạch nhỉ. Dịch Vân vừa thay quần áo ướt vừa mỉm cười nói với Môn La. Môn La đột nhiên hiện ra bên cạnh Dịch Vân, cười nói, phương hướng này khẳng định là đi ra, bởi vì trong hai lựa chọn, không phải Bắc thì là Nam, mà Bắc một khi là tử lộ, như vậy phía Nam là không sai được. Trở về, ngươi 3 tháng qua tiến bộ thực làm ta phải nhìn lại rồi, tuy rằng ngươi cả ngày đều trốn trốn tránh tránh, tu vi cũng không có tăng, nhưng ở cách vận dụng đấu khí cùng ma lực thì vượt nhanh một khoảng, a ta dám nói, cho dù võ đồ hay võ cùng cao hơn ngươi 1-2 tinh. Về cách vận dụng kỹ xảo linh hoạt khẳng định không bằng ngươi 4 tinh võ đồ. Dịch Vân nghe xong ngạc nhiên nói, lão đại ý ngươi là, ta hiện tại có thể thắng 5 tinh thậm chí 6 tinh võ giả. Đáng cười. Môn La cả giận nói, ta đã nói cái gì? Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhân tố kỹ xảo hoàn toàn không đáng kể. Nhưng ở cùng một đẳng cấp lực lượng, kỹ xảo vận dụng cũng có ảnh hưởng đến thắng bại trong chiến đấu chứ. Cương giả đối chiến, thắng bại chỉ là chênh lệch trong nháy mắt, mà kỹ xảo vượt lên chính là mấu chốt quyết định sinh tử. Dịch Vân ngửa đầu nhìn bầu trời, mưa đã ngừng, nhưng mây đen vẫn còn, tùy thời đều có thể rơi tiếp, rất giống tình cảnh hôm qua. Tạm thời an toàn, nhưng trên thực tế là nguy hiểm trực chờ. Mây đen trên cao che ánh sáng mặt trời, hắn thời khắc nào cũng có thể bị phát sinh gì đó mà đột tử ngoài ý muốn. Dịch Vân làm chỗ nghỉ tạm, lại lần nữa chạy đi, đường lầy lội khó đi, bước một bước in hẳn dấu chân, cường giả vĩnh viễn là cô độc, không lâu sau mưa lại bắt đầu rơi. Sau 10 ngày, Dịch Vân ngồi dưới đất nướng một đầu ma thú. Từ khi hắn gặp băng lân báo, trong 4 tháng này hắn toàn bộ lấy quả dại làm lương thực, sớm đã quên mùi vị thịt rồi, thẳng cho tới hôm nay, hắn thật vất vả mới gặp một đầu ma thú tứ giai. Ma thú tứ giai cùng cấp với 5 sao võ đồ, lấy thực lực hiện tại của Dịch Vân tuyệt đối không thể hơn, cho nên ma thú không may này là chết dưới hợp lực của hắn và cầu cầu, thành bữa tối đêm nay của bọn hắn. Dịch Vân chỉ lấy chân trước ma thú, còn lại toàn bộ tặng cho cầu cầu, điều này làm cho nó ngửa đầu tê tê hoan hô một trận. Mới bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc ma thú lớn này. Cầu cầu kỳ thật cái gì cũng ăn, chỉ là nó đặc biệt thích năng lượng quang thạch và tinh thạch mà thôi. Lão đại, ngươi xem cầu cầu nó là ma thú mấy giai? Dịch Vân cắn một miếng nuốt xuống hỏi. Ân, phán đoán không được, nhưng từ ngày nó không địch lại đầu lục giai băng lân báo mà xem, nó hẳn là thấp hơn lục giai. Nhưng không thể nói nổi, nếu cầu cầu là ngũ giai ma thú, bị lục giai ma pháp chính diện đánh trúng hẳn phải chết, nhưng nó bị oanh liên tục 2 lần lại ngủ không đến 3 tháng thì tỉnh lại. Bây giờ còn sinh long hoạt hổ hơn. Căn bản không thể phán đoán a. Môn La xoa thái dương đau đầu nói. Nói cách khác cầu cầu hẳn không phải lục giai, nhưng có thể là ngũ giai ma thú. Dịch Vân lại cắn một ngụm thịt, nói tới. Con rắn này rất quỷ dị. Môn La đột nhiên nói. Cái gì? Dịch Vân không hiểu. Ma thú muốn tấn giai thì không khác biệt nhân loại lắm, đều phải không ngừng tu luyện mới được, nhưng cầu cầu chỉ cần ăn đủ năng lượng là có thể thăng cấp, tuy rằng năng lượng này cơ hồ kinh người. Nhìn phần tháng này ngươi cấp, mỗi ngày cho nó một khối thủy phách tinh thạch, nó một cái rắm cũng không có, đây không phải kỳ quái à? Nó ăn tinh thạch là tấn giai. Khi ta nhìn bề ngoài thân thể cầu cầu biến sắc, hình thể cũng không lớn hơn chút nào a. Dịch Vân có điểm kinh ngạc nói. Môn La liếc mắt nhìn Dịch Vân, thở dài nói, ta nói tiểu tử ngươi đại sự không khéo, việc nhỏ thì hồ đồ, ta nghiên cứu nó từ đầu, thực lực cầu cầu hiện tại cùng lúc trước, ngươi ở cốc kiếm, chẳng lẽ là giống nhau sao? Dịch Vân nghe vậy trong lòng kinh ngạc. So sánh 2 giai đoạn chênh lệch, hình thể cầu cầu không thay đổi gì, nhưng hiện tại trên người nó phát ra vô hình uy áp lại càng thực chất hơn, cùng so với lần đầu gặp căn bản là bất đồng. Chỉ là mỗi ngày đều ở chung nên hắn xem nhẹ, tưởng tượng lại hắn tin vào phán đoán của Môn La. Môn La nhìn thấy sắc mặt Dịch Vân chuyển biến mấy lần, cũng không nói gì, hoài nghi hay khẳng định hẳn đã minh bạch, hắn lúc này lại nói, hiểu chưa? Ta đến bây giờ còn chưa hiểu rõ cầu cầu là loại ma thú gì, dù sao ta cũng chưa nghe qua ma thú nào ăn tinh thạch để phát triển cả, ăn đại lượng chân quáng đến phá sản, còn thịt thì không lớn chút nào, 6 năm trước cùng 6 năm sau hình thể hoàn toàn giống nhau, nó khoai ăn dị bảo, phách thạch. Rất là quỷ dị a. Xem ra Môn La đối với con rắn cầu cầu phá sản này, chuyên lấy tinh thạch làm cơm ăn, 6 năm qua ăn đại lượng hỏa cùng thủy phách tinh thạch vẫn canh cánh trong lòng. Dừng một chút, Môn La lại nói, vạn hạnh chính là, nó đối với ngươi cũng không có địch ý, ngược lại còn ỷ lại vào ngươi. Ta nói mấy cái này không phải muốn ngươi phòng bị nó, chỉ là muốn ngươi hiểu được, ở bên cạnh ngươi, không phải là một con ma thú đơn giản. Ta sẽ nghiên cứu nó, cũng bởi vì tò mò, không có ý gì khác. Dịch Vân nghe vậy trầm tư thật lâu, cầu cầu lúc này đã đem đầu ma thú nuốt vào, ngẩng đầu nhìn khối thịt nướng trên tay Dịch Vân chưa ăn xong, nó dương mắt nhìn không rời, Dịch Vân cười ha hả tiện tay ném vào trong miệng cầu cầu, nghe một phen tê tê hoan hô. Dịch Vân cười nói, lão đại, ý tứ ngươi ta hiểu được, muốn rõ ràng năng lực đồng bạn, đem hắn trở thành trợ lực chính mình mới được. Nhưng cho tới bây giờ, ta cũng không có ý lợi dụng đồng bạn, nó là bằng hữu, lão đại ngươi, hay là cầu cầu cũng vậy. Hai chữ bằng hữu này, ta nguyện ý dùng sinh mệnh mà bảo hộ. Chương 91, Kim Ngạc Bạch Liên. Đầu ma thú này lại không có ma hạch, tỷ lệ rơi ma hạch thật là quá thấp đi. Dịch Vân xé thân thể một ma thú như rắn, tìm từ trên xuống dưới một hồi, có chút thất vọng nói. Môn La ngồi ở trên tảng nham thạch, cười nói, bởi vì khó có, cho nên ở thị trường giá mới cao, nếu tùy tiện đầu ma thú nào cũng có, ma hạch cũng sẽ không đăng giá. Dịch Vân biết là có lý, nhưng cũng bất đắc dĩ. Chẳng qua, hiện tại ta cuối cùng cũng có thể một mình đối phó tứ giai ma thú, đây chính là tiến bộ rất lớn. Dịch Vân nghĩ đến đây, vui vẻ cười nói. Mấy tháng qua, phần lớn đều gặp ma thú đã ngoài lục giai, hắn chỉ có thể trốn tránh, trong lòng rất bức xúc. Vài lần ít ỏi gặp được tứ giai ma thú lạc đàn, đều phải hợp lực với cầu cầu mới đánh thắng, cho tới hôm nay, là đầu tiện tự thân hắn xuất thủ, chân chính bằng thực lực bản thân một mình giết chết đầu tứ giai ma thú này. Dịch Vân vừa nói xong, Môn La liền lắc đầu nói, tính là chút tiến bộ thôi, nếu nói là tiến bộ lớn thì chưa hẳn, đây chỉ là xích lân độc mãng, tứ giai hỏa hệ ma thú, ngươi tự lực giết nó, là bởi vì kháng hỏa cao, ngọn lửa bốn tinh không dễ dàng đả thương ngươi. Mà băng hệ ma pháp ngươi lại vừa vặn khắc chế nó. Ma thú này xem như bị ngươi áp chế thuộc tính mà tắc tử thôi. Môn La đối với thực lực Dịch Vân hiểu rất rõ, hắn trước mắt cũng chỉ là tứ tinh trung giai, có thể tiêu diệt hỏa hệ xích lân độc mãng tứ giai là bởi vì Dịch Vân có băng hệ ma pháp phụ trợ, nếu đơn thuần đấu khí mà nói, hắn không thể như vậy mà thắng. Sự thật xem ra là vậy, ta hiện tại thực lực còn hơi yếu. Dịch Vân nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi, quả như lời Môn La, đành phải gật đầu thừa nhận. Chiến đấu vừa rồi, Dịch Vân trước là dùng thủy hệ hộ thuẫn đỡ ngọn lửa xích lân độc mãng công kích, thừa dịp ma lực nó hết, hắn dùng thủy hệ ma pháp thủy băng liên đem nó vây khốn, lại tranh thủ nó không thể động đậy, Dịch Vân đem kiếm chém chết. Như vậy hắn mới giết được xích lân độc mãng thực lực trên hắn một đoạn. Khoát tay áo, Môn La khẽ nhếch miệng, lại cười nói, ta tát ngươi bắt nước lạnh, cũng chỉ hy vọng ngươi có thể nhận rõ năng lực của mình, không được đánh giá quá cao. Nhưng không phải coi nhẹ mình, ngươi hiện tại ở trong chiến đấu đem ma pháp cùng đấu khí linh hoạt sử dụng. Ở mấy tháng trước ngươi tuyệt đối làm không được, đây là tiến bộ. Thực lực tiến bộ rất khó, nhưng nếu mỗi ngày ngươi đều tiến bộ như vậy, 100 ngày sau là 1%, ngươi biết rõ ràng vị trí của ngươi trước mắt, rồi mới hướng đến đích kế tiếp, 1/1000, 1/1000, từng bước tiến lên, đoạn đường vô tận này, chính là đạo của cường giả. Dịch Vân nghe xong, túi đầu nghĩ một hồi, cũng nở nụ cười. Hắn biết vị trí hiện tại chính mình. Thuần thục tách thi thể xích lân độc mãng, tuy nó không có ma hạch nhưng ra, vậy rắn là thứ tốt, có thể sử dụng chế tác hộ giáp loại nhẹ, coi như bảo bối đăng giá. Trường kiếm hiện tại của Dịch Vân, là lúc ở Ni Tư Thành, đánh bại A Lý Bố cấp được, rồi từ phô tu tư sở luyện lại thành binh khí ma pháp nhất phẩm cao giai, tuy rằng hơi kém so với Long Phách Đao nhưng hắn với thanh kiếm này có tình cảm đậm sâu. Nếu không phải Long Phách Đao sớm đánh rơi hắn cũng luyến tiếc lấy ra dùng. Vậy rắn này cứng rắn thật nha, nếu còn Long Phách Đao thì cắt lân giáp này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dịch Vân cố sức xẻ lân giáp cứng rắn ra, không khỏi thở dài. Long Phách Đao là ma binh nhị phẩm trung giai, đương nhiên là tốt hơn thanh kiếm này. Chẳng qua đánh mất cũng tốt, ngươi trước mắt coi như là chuyện tốt đi. Môn La nhàn nhạt nói. Đánh mất ma binh nhị phẩm duy nhất, như thế nào lại là chuyện tốt? Dịch Vân khó hiểu hỏi. Môn La cũng không đáp, ngược lại hỏi, còn nhớ trước khi ngươi bị băng lân báo đuổi giết không, chạm giết đầu cương lân mãnh sư đó. Dịch Vân hồi tưởng chút rồi gật đầu. Lúc ấy ngươi đã biết nó cứng rắn nhất là lân giáp trên lưng, mà khi nó nhằm vào ngươi, ngươi lập tức đạo lý lấy mạnh đánh yếu cũng không hiểu, thế nhưng còn ngốc đến mức dùng đao khảm bộ vị cực mạnh của nó, không hề có kỹ xảo chiến đấu nào, cũng chỉ là đùa giỡn với uy lực long phách đao mà thôi. Môn La lại nhìn Dịch Vân, đạm mạc nói, người dùng ma binh chân chính có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, ma binh nhị phẩm trên tay ngươi lúc đó, giống như tiểu hài tử đùa với đại đao. Cho nên, ta mới nói đánh mất là chuyện tốt, mấy tháng qua ngươi không có ma binh cạnh mạnh, các phương diện lỷ xảo liền tiến bộ rất nhiều, so sánh với ngươi lúc trước, có thể nói là chất lượng tiến bộ mạnh, đánh mất ma binh xem như nhân họa được phúc. Dịch Vân nghe thế, nghĩ đến mấy ngày nay, chính mình quả thật nghiên cứu ra nhiều loại chiến pháp, liền vận dụng vào chiến đấu, so với trước thuận buồm xuôi gió hơn, hiện tại trên tay hắn mặc dù không có long phách đao nhưng lại mạnh hơn nhiều. Thì ra ma binh trên tay không phải để cậy vào, lúc ấy chính mình đi lầm đường mất rồi. Dịch Vân lắc lắc đầu, Gem Cầu Cầu đang chơi đùa một bên quẳng vào trong ngực, lau vết máu trên thân kiếm, tiếp tục đi tới. Đi được một quãng, bốn phía sương mù dần dần nồng đậm lên, trong núi rừng mà không rõ đường phía trước là chuyện rất nguy hiểm, hắn lập tức nhảy lên đại thụ, linh hoạt phóng người đi tới, nhưng khi hắn chạm vào cây cuối cùng, liền thấy xuất hiện một tòa lâu đài ở hẻm núi trước mặt. Không phải là tử lộ nữa nha. Dịch Vân đứng ở trên vách đá lớn nhìn xuống, phía dưới sương mù bao phủ, mà đối diện lại có một cốc nhai hẹp dài khác. Đi xuống là đường cụt, không có đường về, chỉ còn cách qua vách núi đối diện thôi. Trong hai khe sâu, ước chừng trên dưới 30 thước, đây cũng là cực hạn của Dịch Vân, nhưng hai tòa sơn nhai lại không đơn giản như trên mặt đất, nếu như chậm chân, chính là không có cơ hội quay lại à. Túi đầu nhìn về dưới vách núi sâu không thấy đáy, Dịch Vân trong lòng phát lạnh. Đường cũng chỉ có một cái, không có lựa chọn, liều mạng. Dịch Vân thối lui về sau chút, tìm một khoảng đủ lớn chạy lấy đà, rồi bắt đầu toàn lực tiến lên. Khi đến chỗ sung yếu, Dịch Vân đưa đấu khí vào hai chân, dùng sức đặt mạnh, đột nhiên nhảy lên cao trực tiếp bay qua khoảng cách 30 thước, an toàn đáp xuống bên cạnh khe núi đối diện. Sau khi an toàn đáp xuống, trên lưng Dịch Vân toát lên mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Hoàn hảo, thật sự hữu kinh vô hiểm, thật sự là nhảy qua a. Hy vọng bên này thật sự có đường đi ra ngoài, nếu muốn ta lần nữa nhảy trở về, đánh chết ta cũng không nhảy, Dịch Vân thầm nghĩ. Khe hẹp này địa hình rất kỳ quái, xâm nhập vào, địa thế bên ngoài rộng, chậm rãi đi vào trong lại nhỏ dần, càng ngày càng giống sơn cốc bị phong bế. Bạn đang xem tại Chuyển Phủn VN. Dịch Vân tại Lạc Nhật Sơn Mạch cũng được mấy tháng, lại còn chưa thấy qua khe núi giống như vậy. Gì? Đó là, Kim Ngạc Bạch Liên. Khi Dịch Vân đi đến một vách đá, bên hai liền nghe tiếng Môn La kinh hô. Dịch Vân theo ánh mắt Môn La nhìn vào bên trong giữa vách núi, lại sinh trưởng một đóa hoa tựa như bạch ngọc. Kim Ngạc Bạch Liên sinh trưởng ở địa phương có nguyên tố sung túc, không có ánh sáng mặt trời, một khi bị ánh nắng chiếu vào sẽ tàn ngay, tương đối hiếm thấy, nó có thể giải mọi kịch độc của thế gian. Môn La giải thích nói. Do xét vị trí Kim Ngạc Bạch Liên đang mọc, Dịch Vân gật đầu cười nói, nghe đến quả thật là bảo bối hiếm rồi, vị trí nó sinh trưởng cũng không quá khó khăn, ta nghĩ biện pháp hái mới được. Xuống sườn núi là một cái dốc, mà Kim Ngạc Bạch Liên mọc ở giữa dốc đó, Dịch Vân có năng lực đi xuống, chỉ phải cẩn thận một chút, không phải vấn đề quá lớn. Dưới vách núi là mây mù bao phủ, không thể nhìn rõ cái gì, cuối cùng, Dịch Vân cẩn thận đi đến bên cạnh Kim Ngạc Bạch Liên, nhìn thấy đóa hoa sinh trưởng nơi vách đá dựng đứng này, khoái hoạt đón gió, rất xinh đẹp, hắn vươn tay từ từ cầm tận gốc đổ lên. Hơi lạnh nha. Dịch Vân cảm thấy xung quanh tay một trận lạnh giá thoáng chốc cập đến, tựa như giảm đi chục độ. Kim Ngạc Bạch Liên không thể bị ánh sáng mặt trời chiếu đến, khe sâu này quanh năm sương mù, ánh nắng căn bản không thể đến, cũng chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể dựng dục ra loại kỳ vật này. Môn La cười nói. Dịch Vân cẩn trọng đem Kim Ngạc Bạch Liên đưa vào trong áo, đang muốn bò lên mặt đất thoáng nhìn ở cách đó không xa, có một bóng trắng chớp lên. Hắn cúi đầu ngưng thần nhìn kỹ, không ngờ lại là một đóa Kim Ngạc Bạch Liên. Chương 92, Ma Chu. Dịch Vân hơi do dự một chút, chậm rãi di động thân thể xuống phía dưới, hướng đến một đóa Kim Ngạc Bạch Liên khác bò sát tới. Thật ngoài dự liệu của Dịch Vân, mặt vách núi dốc thẳng đứng này càng xuống phía dưới, độ dốc lại càng lớn, thật dễ dàng để hắn trượt xuống phía dưới, lập tức sẽ đến bên trên đóa bạch liên kia. Thật sự là đóa Kim Ngạc Bạch Liên thứ hai. Dịch Vân một tay gắt gao leo lên vách đá, một tay hướng xuống phía dưới tìm kiếm, hắn hơi dùng sức, đang lúc đem Kim Ngạc Bạch Liên rút ra, đột nhiên trước mắt có một trận hắc sắc chớp lên, một đầu hắc sắc đại chi chu đột nhiên từ một cái vách núi cái động khẩu bên cạnh xuất hiện. A, thoáng chốc Dịch Vân bị sốc. Đây là một đầu ma thú hình nện, chiều cao của nó ước chừng 2 thước, bằng với chiều cao một người trưởng thành, toàn thân là những nhung mao dài như chấm đâm, toàn bộ là một màu đen, hai bên lưng có ba cái chân dài sắc bén, mơ hồ tỏa ra hắc sắc quang mang. Hắc ám độc chu. Dịch Vân trong đầu lập tức hiện lên tư liệu có liên quan đến đầu ma thú này, hắc ám hệ tứ giai ma thú, thích sống thành bầy đàn, bên ngoài cứng rắn như gang, sáu chân sắc như cương nhận, hành động như tuấn mã, nhưng là có thể di động mọi địa hình, toàn thân đều có kịch độc có tính ăn mòn. Trong lòng Dịch Vân phát ra chiến ý mãnh liệt, vừa thấy độc chu xuất hiện, hắn lập tức như muốn hướng về phía trước bỏ lại, lại nghe Môn La sốt ruột hô to, không còn kịp rồi. Nó đã xuống lại, mau chợt xuống mặt đi, chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Dịch Vân nghe vậy kinh hãi, lại không chút do dự buông tay khỏi vách đá, thân thể lập tức trầm xuống, theo vách đá dốc thẳng đứng nhanh chóng trôi xuống. Hắc ám độc chu nhìn thấy nhân loại trên địa bàn hiện tại của nó, lại nổ đi đóa kim ngạc bạch liên kia, lập tức phẫn nộ đánh giết tới, lại không ngờ rằng người nọ thập phần tỉnh táo, nhanh chóng trốn xuống phía dưới, nó tức giận đến khó thở gào thét một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Vách núi là càng đi xuống càng là dốc thẳng đứng, Dịch Vân trượt xuống dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mặt trên con độc chu kia vẫn đuổi sát. Càng lúc càng gần hơn, chỉ thấy nó nhanh chóng tại trên vách núi đá chạy xuống, chạy trên vách đá thẳng đứng như đang giẫm trên đất bằng. Dịch Vân cảm thấy may mắn nếu vừa rồi cũng không có hướng về phía dưới bỏ trốn, thì bây giờ đã bị đuổi kịp. May mắn của Dịch Vân cũng không duy trì được bao lâu, trượt xuống phía dưới càng sâu, thì càng ngày càng nhiều hắc ám độc chu từ cái động trên vách núi đá đi ra qua. Hơn nữa bỗng nhiên chúng nhìn thấy một nhân loại từ trên vách đá trượt rơi xuống, tất cả đều lập tức đuổi theo. Gia nhập đội ngũ đuổi giết nên đội ngũ này càng ngày càng nhiều. Lúc Dịch Vân từ vách đá ngã xuống trên mặt đất, thì lại thấy hắc ám độc chu, giống như sóng chiều đông nghìn nghị hướng hắn nhanh chóng chạy đến. Như thế nào có nhiều độc chu ghê tởm như thế xuất hiện? Chết tiệt! Dĩ nhiên nơi này là tổ của hắc ám độc chu, khó trách nơi đây sẽ có nhiều kim ngạc bạch liên sinh trưởng như thế. Môn La bừng tỉnh đại ngộ hối hận kêu lên. Thiên địa vạn vật luôn tương phản mà sinh, đã tương khắc, rồi lại tương sinh. Giống như quan hệ quan cung ám, thủy cung hỏa, phàm là chỗ có kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, nhất định có ma thú cùng với loại này hoàn toàn tương phản xây tổ ma sống. Kim ngạc bạch liên nếu có thể giải trừ tất cả thế gian kịch độc, thì tại nơi nó sinh trưởng, có đàn lớn hắc ám độc chu tồn tại, cũng là chuyện đương nhiên. Khi trượt xuống dưới dọc theo đường đi, Dịch Vân thấy số lượng kim ngạc bạch liên sinh trưởng ở bốn phía xung quanh vách núi đá có thể làm người ta liễu lơi, có nhiều hơn cả 1.000 đóa, mà ngay hiện tại phía trên sơn cốc trước mắt. Cũng có gần trăm đóa phân bố các nơi sinh trưởng, tuy rằng so với luân chuyển kỳ linh hoa ở trong điện phủ thần bí vẫn kém nhiều, nhưng kim ngạc bạch liên lại là kỳ hoa có thể giải vạn độc thế gian, bình thường nếu muốn tìm được một đóa cũng là chuyện rất khó. Số lượng hắc ám độc chu thật sự quá nhiều, hướng ra ngoài cốc trốn mau. Mắt thấy số lượng độc chu không ngừng gia tăng, hiện tại đã có hơn 10 con truy sau Dịch Vân không xa, Môn La nóng vội hét lớn. Phía dưới hạp cốc là một cái địa hình sơn cốc phong bế, phạm vi tương đối rộng lớn. Ước chừng dài rộng hơn 10 lý, ba mặt tất cả đều là vách đá, chỉ có mặt đông có một thông đạo dài hẹp dẫn ra ngoài cốc, cũng không biết là thông tới nơi nào, nhưng hiện tại là sinh lộ duy nhất của Dịch Vân. Sớm nên nghĩ tới, phàm là địa phương có kỳ hoa dị thảo, cũng sẽ có ma thú tụ tập, lần này là dính vào đại phiền toái rồi a, trong lòng Môn La hối hận không thôi. Các cắt giác, tiếng hí khủng bố của bầy ma chu vang rộng cả sân cốc, hơn 10 đầu độc chu tụ tập lại như dòng nước lũ màu đen hướng Dịch Vân tuôn ra mà đến. Dịch Vân biết trước mắt chính là nhóm đầu tiên mà thôi, hứa hẹn càng nhiều độc chu mới từ những cái động khẩu bốn phía trên vách đá dựng đứng trong đi ra ngoài, đang từ hai mặt vách núi còn lại đi qua đây, đến lúc đó, hắn sẽ đối mặt không phải là hơn 10 con trước mắt, mà là mấy trăm con tứ giai ma thú tạo thành đại quân. Đi mau, thanh âm lo lắng của Môn La vừa mới hạ xuống, Dịch Vân đã sớm hướng thông đạo duy nhất kia chạy ra như điên, ven đường không cẩn thận giẫm nát mấy đóa kim ngạc bạch liên chân quý dị thường, giờ phút này, hắn đã không thể bận tâm đến vấn đề này. Cặc cặc giác. Dịch Vân hỏa tốc chạy ra ngoài sơn cốc, đại đa số hắc ám độc chu sớm bỏ đi, nhưng là vẫn đang có hơn 10 đầu vẫn như cũ truy đuổi phía sau hắn, hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha hắn như thế. Chạy ra ngoài sơn cốc hoàn cảnh lại là rồi đột nhiên biến đổi, là một khu rừng rậm rạp cây cối, Dịch Vân thấy thê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thần tình vui sướng hỏa tốc chui đi vào, hơn nữa lập tức nhảy lên đại tờ HUGN đó, trong tán cây hăng hái vội tung nhảy bỏ đi, muốn loại bỏ bầy ma chu truy đuổi phía sau. Đáng chết. Như thế nào đã đi vào rừng cây, mà con ma thú hình nện này vẫn truy đuổi gắt gao như thế. Dịch Vân nguyên tưởng rằng ở đây đã an toàn, không ngờ lại nghe tiếng Môn La lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Vừa tiến vào cây cối, hơn 10 đầu hắc ám độc chu đều cùng với Dịch Vân giống nhau, nháy mắt toàn bộ nhảy lên tán cây trên đại thụ, trong rừng cây liên tục tung nhảy, tốc độ so với Dịch Vân đúng là còn nhanh hơn chứ không chậm. Tắc, tắc, tắc. Hơn 10 đạo kình phong xé gió, phân tán bốn hướng Dịch Vân vây quanh. song phương khoảng cách không ngừng gần lại. Sau khi Dịch Vân nghe được Môn La nhắc nhở, lại sử dụng toàn lực hướng phía trước chạy như điên, nhưng là trên địa hình hắc ám độc chu có thể phát huy toàn bộ thực lực, tốc độ của con người có thể qua được 6 chân của ma chu. Lúc này, không ngờ có một đầu độc chu đến phía trước Dịch Vân, hai chân con trước bén nhọn một phải một trái, nhanh như thiểm điện hướng tới Dịch Vân đang ở trên không. Đang ở giữa không trung tránh cũng không thể tránh được, đột nhiên nhớ tới loài ma thú này thiên tính sợ lửa, hắn chú ngữ ám tụng, lập tức thi triển ra ma pháp hỏa diễm áo giáp, nhất thời thân thể trùng quanh hiện ra một đoàn hừng hực liệt diễm thiêu đốt, Dịch Vân nắm chặt trường kiếm, bổ về phía trước chính diện nên đón uy hiếp. Va chạm. Một đoàn liệt hỏa cùng với một con ma thú va chạm, nháy mắt Dịch Vân chặt bỏ hai chân trước như trương thương của nó, cũng bắt nó nặng nề phản chấn trở về, nhưng đùi phải lại bị nó quay chân đâm thủng. Các cạc rát hắc ám độc chu bị đánh bay trở về, trên người lại có tử sắc hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn hí lên không ngừng. Dịch Vân cố nén đau xót trên chân, thừa dịp độc chu kia không để ý, nháy mắt, phi thân vọt tới trên đỉnh đầu nó, hai tay vận kình vỗ xuống, một kiếm đã đem đầu nó chẳng rơi. Thi thể hắc ám độc chu không đầu còn đang thiêu đốt, đầu còn ở không trung chưa rớt xuống, đã có hai con độc chu khác hỏa tốc từ trong rừng phóng ra lao đến đây. Tới thật nhanh. Dịch Vân kinh hãi, đang muốn thoát khỏi tình cảnh bị giáp công này, thì hoảng sợ phát hiện phía trước đã có một con vật màu đen chặn đường, đang vội di chuyển với tốc độ cao cũng chợt dừng lại. Lúc này, hai độc chu đã vọt tới trước mặt. Ở giữa không trung, trái phải đồng thời bị vây kín giáp công, Dịch Vân căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. TTT, đang lúc nguy cấp, cầu cầu như thiểm điện từ trong lòng Dịch Vân thoát ra, hướng đến con độc chu đứng gần trước mặt, đông dưng mở ra cái miệng lớn, cắn mạnh một phát, lập tức đem 1/3 thân thể nó, tính cả toàn bộ cái đầu nuốt vào. Lập tức quay đầu lại nhằm phía thứ hai đầu ma chu khác. Tốc độ cầu cầu cực nhanh, nhưng là vẫn không kịp, lúc nó lại đem con hắc ám độc chu thứ hai cắn một nửa thân thể, độc chu tiêm thứ đã cắt qua chính giữa bụng Dịch Vân, nhất thời đại lượng máu tươi phun mạnh ra, Dịch Vân dưới chân mềm nhũn, rốt cuộc đứng thẳng không được, lập tức từ đại trên thụ té xuống. Đồng. Rơi rớt trên mặt đất nhờ có lớp mùn lá cây nên vẫn không có ảnh hưởng lớn nhưng, bụng Dịch Vân lại đau nhức dữ dội, dựa vào đại thụ, dùng một chân đứng lên. Phát giác đùi phải của mình đã hoàn toàn mất đi chi giác, khắp làn da tuyền một màu đen không ngừng từ miệng vết thương trào ra ghê tởm tanh hôi. Dịch Vân bụng ngươi thương thế ra sao? Có thương tổn nội tạng hay không? Thấy Dịch Vân bị thương phun máu ngã xuống từ đại thụ, Môn La sợ tới mức trái tim cơ hồ ngừng đập, hiện tại thấy Dịch Vân còn có thể đứng lên, vội vã liên thanh kinh hỏi tình hình của hắn. Cũng không có đâm thủng ở trong lục phủ ngũ tạng, nhưng chính là độc này quá mức mãnh liệt, đùi phải của ta đã bắt đầu hư thối biến thành màu đen. Hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hơn nữa, miệng vết thương ở bụng cũng bắt đầu có máu đen trào ra. Dịch Vân mồm to thở dốc, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút gian nan nói. Va chạm từ trên cây rớt xuống, chắc là không thương tổn được thân thể hắn, nhưng vẫn là làm cho đầu hắn choáng váng. Bây giờ còn phát hiện miệng hai nơi vết thương độc tính so với tưởng tượng còn mãnh liệt hơn, từ miệng vết thương hướng mọi nơi trên thân thể tràn ra, Dịch Vân thật sự kinh hoàng. Kim Ngạc Bạch Liên A, mau ăn đi. Môn La đột nhiên hô to. Dịch Vân vừa nghe thấy, nhất thời hiểu ngay, lập tức đem một gốc kim ngạc bạch liên lấy ra, nhai cũng không nhai lập tức nuốt trôi xuống. Một trận lạnh lẽo nhập vào cơ thể lan ra toàn thân, miệng vết thương trên đùi cùng với trên bụng thoáng chốc truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn, chỉ thấy màu đen miệng vết thương với tốc độ rất nhanh biến mất, chi giác chân phải cũng rất nhanh hồi phục lại. Dịch Vân ngạc nhiên nhìn biến hóa thân thể, kim ngạc bạch liên này quả nhiên như lời Môn La, có thể giải hết thế gian vạn độc, thật sự là kỳ chân hạn thế a. Từ khi Dịch Vân ngã xuống từ cây đại thụ, đến khi hóa giải độc tố, chính là không đến 10 lần hô hấp, khi hắn đứng lên lần nữa, cầu cầu đã che phía trước hắn, cắn qua 5 con hắc ám độc chu và đang hướng đến con thứ 6. Mà trong lúc đó cũng có một đầu độc chu tỉnh táo vòng qua phía sau cầu cầu, đảo qua trên không, hướng đến Dịch Vân mới vừa đứng lên phi xuống, tốc độ rất nhanh, góc độ xảo quyệt, cầu cầu thấy thế cả kinh, lập tức cao giọng gào thét, muốn quay đầu lại đuổi theo cũng không còn kịp rồi. Dịch Vân nhìn này con hắc ám độc chu cố ý né tránh cầu cầu, khí thế phô thiên cái địa đánh giết về phía hắn, trong mắt hàn quang lấp lánh, khóe miệng lạnh lùng cười, nếu không phải có cầu cầu giúp đỡ ta, mấy đầu độc chu luân phiên tấn công đến, vừa có kim ngạc bạch liền có thể hóa giải độc trên người của ta, khôi phục hành động, có thể lúc này ta thật sự là chết ở trong tay các ngươi. Đấu khí đột nhiên vận khởi, thân thể chung quanh lại hưng hực nóng lên lần nữa, trong mắt Dịch Vân không tiếp tục sợ hãi, chợt hướng về phía trước nhảy lên, giơ kiếm trùng sát đi tới. Một đoàn hồng mang chói mắt trống rỗng hiện ra, giống như mặt trời xuất hiện, nhô lên một đạo quỹ tích đỏ tươi như máu, nhắm thẳng bóng đen trên đỉnh kia đánh xuống. Chương 93, rừng gai quỷ. Ai, vì đóa kim ngạc bạch liên thiếu chút nữa chết tại đây, không đáng giá a. Đây là Dịch Vân nói. Ai, kim ngạc bạch liên trong sơn cốc còn thật nhiều nha, không thể toàn bộ lấy đi thực không cam lòng mà. Đây là Môn La nói. Trong khoảnh khắc con hắc ám độc chu kia đánh tới Dịch Vân, chiến đấu toàn bộ đã xong, bởi đại bộ phận do cầu cầu giết hết, còn lại nhìn thấy cầu cầu lợi hại cũng đều hoảng sợ chạy trở về. Trận chiến đấu này, Dịch Vân chỉ giết 2 đầu hắc ám độc chu, mà cầu cầu tự lực giết 9 con, cầu cầu lông tóc vô sự, Dịch Vân lại thiếu chút nữa mất mạng, hai sự chênh lệch to như vậy, đây làm cho Dịch Vân chân chính biết cầu cầu lợi hại. Từ khi cầu cầu trọng thương tỉnh lại, thực lực giống như biến mạnh, nó có thể dễ dàng diệt sát tứ giai hắc ám độc chu, lại đánh không qua lục giai băng lân báo, như vậy nên thuộc loại ngũ giai ma thú đi. Dịch Vân nhìn cầu cầu trong lòng ngực phán đoán. Trong sơn cốc kia cơ hồ tất cả đều là bảo bối a, nên tìm cách như thế nào để mang đi toàn bộ nhỉ? Môn La tựa hồ với mấy trăm đóa kim ngạc bạch liên trong sơn cốc là không thể quên, trong miệng hắn niệm không ngừng. Lão đại, trong sơn cốc ít nhất còn có mấy trăm đầu hắc ám độc chu đó, ngươi còn muốn lại đi vào? Dịch Vân kinh ngạc hỏi. Môn La biểu tình ngưng trệ, một lúc sau mới phe phẩy thở dài nói, không được, ngươi đương nhiên không thể đi, đó là chịu chết, cho dù cầu cầu cũng vậy. Nhưng nếu ta còn có thân thể khẳng định sẽ không bỏ qua loại kỳ hoa này, ai già? Môn La khi còn sống là cường giả tinh vực, đương nhiên sẽ không để tứ giai ma thú hắc ám độc chu vào trong mắt. Tinh vực cường giả tuy mạnh, nhưng đồng thời đối phó mấy trăm đầu ma thú tứ giai vây công cũng được sao? Dịch Vân dò hỏi. Môn La hừ một tiếng, liếc qua Dịch Vân, cười cái hỏi lại, thật sự là vấn đề ngu ngốc. Ta hỏi lại ngươi, quân đoàn ma thú đó có thể đả thương đầu tinh vực cự thú không? Không thể, trong lòng Dịch Vân lập tức có đáp án. Tinh cấp cùng trước tinh cấp chênh lệch cơ hồ là tuyệt đối, càng cao giai càng rõ ràng, cho dù là 2-3 thất tinh võ tước liên thủ cũng không nhất định thắng một tên bát tinh võ tước, nhất là lĩnh vực tinh vực, là thuộc về đột phá cực lớn, cùng so sánh với cựu tinh là tầng cấp hoàn toàn bất đồng. Môn La nói, tinh vực sao chứ? Theo Dịch Vân không ngừng mạnh lên, hắn đối với khát khao lực lượng lại càng rõ ràng, đơn thuần chỉ là theo đuổi sức mạnh. Nếu hắn không gặp Môn La, một người sinh ra ở Tư Đạt đặc gia tộc, làm một thợ rèn bình thường, hắn như vậy cũng có thể an phận vượt qua cả đời. Nhưng khi hắn tiến vào điện phủ võ học cùng ma pháp, gặp qua rất nhiều cường giả tồn tại, chỗ sâu nhất trong tâm hồn một phen bừng cháy, nhiệt huyết dĩ nhiên sôi trào mênh mông, hắn lại thế nào tình nguyện tịch mịch. Ngươi hiện tại đã rất tốt rồi, chỉ bằng thực lực 4 sao trung giai lại có thể chém giết 2 đầu tứ giai hắc ám độc chu, dựa vào ngươi ma pháp cùng phần kiếp tử diễm đấu khí vận dụng lẫn nhau, bổ sung cho nhau, có thể đạt được kết quả này làm lão đại ta thực sự kinh ngạc. Môn La vì Dịch Vân động viên một chút. Ta cũng không nghĩ tới 3 sao ma pháp có thể ảnh hưởng mạnh đến tứ giai ma thú, là vận khí thôi. Dịch Vân cười nói. Cũng không phải vận khí. Môn La trầm ngâm một hồi, thật sự nói, ngọn lửa ngươi xuất ra vừa rồi, tuy chỉ là ma pháp cấp 3 sao, nhưng sắc hồng cùng với tím, màu tím kia hẳn là phần kiếp tử diễm đấu khí, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem đấu khí dung nhập vào ma pháp, đây mới là chuyện làm ta tối kinh ngạc. Ma pháp cùng đấu khí là 2 hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng. Trong đó nhiều nhất chỉ có thể phụ trợ lẫn nhau, tuyệt đối không thể dung hợp, mà tình huống vừa rồi hiển nhiên khác biệt, lấy kiến thức rộng rãi của Môn La, chuyện như vậy hắn thật chưa từng nghe thấy. Ta mới xuất ra ngọn lửa như vậy sao? Dịch Vân nghe vậy sửng sốt hỏi. Môn La nhìn Dịch Vân có biểu tình mơ hồ, tức giận nói, nếu không phải như thế, hỏa hệ ma pháp 3 sao như thế nào đã thương được tứ giai ma thú? Quên đi, dù sao trên người ngươi mang theo hồng liên, việc kỳ quái gì phát sinh trên người, ta cũng không thể biết. Thành quả chiến đấu lúc này khá tốt, 11 tứ giai ma thú lại có đến 10 viên tinh hạch, chiến quả này nằm ngoài ý liệu, làm Dịch Vân vui sướng không thôi. Công lao cầu cầu đương nhiên là lớn nhất, nhưng khi Dịch Vân đem 5 viên ma hạch quăng tới trước mặt cầu cầu, nghị cấp cho nó là có vẻ không muốn ăn, nằm sấp một bên, liếc mắt một cái cũng không có, điều này làm Dịch Vân nghị không thông, may mắn lát sau Môn La đoán được nguyên nhân. Có gì lạ chứ? Tứ giai ma thú tinh hạch, năng lượng tinh thuần hoàn toàn kém so với thủy phách tinh hạch. Từ khi nó hôn mê tỉnh lại, ngươi mỗi ngày đều cho nó một viên thủy phách tinh thạch, sớm cho nó quen khẩu vị kia rồi, nó hiện tại làm sao coi trọng tứ giai tinh thạch đây. Dịch Vân nghe vậy lập tức xuất ra một viên thủy phách tinh thạch phóng tới trước mặt cầu cầu, quả nhiên vốn bộ dáng lơ đến lại tê tê hoan hô lập tức đớp một ngụm nuốt xuống. Dịch Vân nhìn phản ứng cầu cầu không nói gì được, nhớ tới Môn La kêu nó là rắn vô lại, hắn lần đầu tiên nhận thức rõ ràng. Dịch Vân tại chỗ nghỉ ngơi nửa ngày, xử lý tốt thương thế, trước khi đi. Môn La quay lại nhìn về hướng sân cốc, năm bước một lần, hiển nhiên là hắn không đành lòng buông tha. Dịch Vân đương nhiên sẽ không cho rằng hắn tưởng niệm hắc ám ma chu. Lão đại, ngươi xem đây là cái gì? Dịch Vân từ trong lòng xuất ra 3 đóa kim ngạc bạch liên hoàn hảo, cười nói. Môn La nhảy dựng lên, ngươi thế nào có 3 đóa nhiều như vậy? Ngươi không phải đã ăn một đóa sao? Khi ta từ trên vách đá chân nhắn rơi xuống, té xuống địa phương vừa lúc có ba đoán này, dù sao đều là chạy trốn, ta chủ yếu lấy trước nói sau, không được sao. Dịch Vân bình thản nói. Môn La đầu tiên là ngạc nhiên, chợt cười ha hả, thanh âm có vài phần tự hào. Lạc Nhật Sơn mạch ngang qua bên trong Kỳ Võ Đế Quốc, cơ hồ là nửa lãnh thổ đế quốc, nhưng từ xưa đến nay lại không ai có thể chân chính chinh phục dãy núi này. Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu chủng loại ma thú, tổng số nhiều ít ra sao, đến hiện tại vẫn như cũ là dấu hỏi. Tất cả tư liệu ghi lại Lạc Nhật Sơn mạch, đại bộ phận đều từ vô số dòng binh đoàn nối nghiệp, dùng sinh mạng đánh đổi, từ từ tích lũy mà được. Mà một bộ phận tư liệu trong đó, lại từ phần đông tổ đội tinh cấp cường giả, mới khả dĩ vào tận sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch ghi lại. Nhân loại cường giả đối với sơn mạch này tò mò như thế, mạo hiểm thăm dò mấy ngàn năm, nhưng tới bây giờ không ai có thể đến chỗ sâu nhất bên trong sơn mạch. Tựa như tòa điện phủ viễn cổ thần bí kia, đến nay vẫn không có điển tịch nào ghi lại, ngay cả cường giả tên Kỳ Lôi Tư cũng không biết, đến nơi đây, nhìn tới đó, cũng chết ở nơi này. Lúc này ở sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch, Dịch Vân một đường hành tẩu, không ngừng hướng phía nam đi tới. Đơn độc một người đi trong rừng sâu, quả thật là to gan lớn mật, dù là cửu tinh cường gải cũng tuyệt không làm chuyện điên cuồng như vậy. Dịch Vân trên tay vẫn cầm thanh kiếm, trên người khoác da thú, tóc trên đầu mọc dài lung tung, y lẻ như dã nhân chưa được khai hóa. Xem ra con đường này hẳn là đúng rồi, lúc trước còn hơi lo lắng, ha ha. Dịch Vân từ lúc rơi xuống khe núi, bị hắc ám độc chu đuổi theo vào rừng, đến nay cứ nơm nớp lo sợ phải hay không lại vào ngõ cụt. 20 ngày nay một đường đi tới, ngoài ngũ giai ma thú cũng rất ít thấy, tỏ vẻ hắn đã ra ngoại biên núi non, ngày càng gần một chút, điều này làm cho tâm trạng đeo đá của hắn dần được thả lỏng. TTT. Câu cầu lúc này đột nhiên thò đầu ra, quấn quanh thân thể Dịch Vân, thì ra lại đến giờ nó ăn cơm. Dịch Vân xuất ra một viên thủy phách tinh thạch, nó lúc này mới thỏa mãn chui trở lại trong ngực. Trừ bỏ ngẫu nhiên Dịch Vân nướng thịt ma thú ở ngoài, hiện tại nó mỗi ngày đều cố định muốn nuốt một viên thủy phách tinh thạch, nếu không cho nó liền quấy nhiều rồi dám, cả ngày không dứt. Dịch Vân trong mật thất tìm được quặng mỏ thủy phách tinh thạch, tuy là một mảng lớn, nhưng nếu lấy tốc độ ăn của cầu cầu lúc này, chỉ sợ không được vài năm là miệng ăn núi lở a. Tuy là như thế, Dịch Vân mỗi ngày đều cấp, tuyệt không để ý. Lại qua hơn 10 ngày, Dịch Vân rốt cục đi đến cuối rừng cây, trước mặt là một khu vực cây gai rậm rạp, dài rộng cũng ngoài trăm dặm, địa phương rộng lớn như thế, cho dù muốn đi vòng cũng không có khả năng. Xem tại chuẩn phủn VN. Trăm dặm rừng gai. Trong Lạc Nhật Sơn mạch này đúng là cái dạng địa hình gì cũng có a. Dịch Vân thầm than một tiếng, hay là đi vào. Chương 94, hạt đàn đàn bỏ cạp. Loại gai này tên là gai quỷ, gai nhọn lợi hại phi thường, tuy là thực vật, lại cứng rắn như gang, không dễ đốt. Ngay cả ngươi có chém cũng khó đả thương, cẩn thận một chút. Môn La nhắc nhở. Dịch Vân tuy sớm có điều phòng bị với loại cây gai đỏ sẫm yêu dị này, nhưng cũng không liệu đến, lấy cường độ thân thể hắn nhưng lại không thể đâm bị thương thực vật này, không khỏi càng thêm cẩn thận hơn. May mà rừng gai mặc dù rộng, nhưng ở giữa có một thông đạo đi tới, Dịch Vân không cần phải cật lực chém cây mở đường, mà có thể men theo vòng luẩn quẩn để đi tới, thời gian hao phí rất nhiều. Dịch Vân từng thử dùng lửa đốt mở đường nhưng đám gai quỷ này kháng hỏa quá tốt. Đốt không được bao lâu liền tắt. Hiệu quả so với dùng kiếm chém còn tệ hơn. Nếu hiện tại số 1 thanh nhị tam phẩm ma binh thì thế nào bị đám gai quỷ này làm khốn đốn vậy chứ? Nếu đi ra được Lạc Nhật Sơn mạch này ta nhất định phải luyện ra một thanh ma binh tiện tay mới được. Dịch Vân thầm nghĩ. Cả ngày lên lỏi, Dịch Vân chỉ đi được mấy chục dặm đường, tốc độ chậm cực kỳ, bóng đêm dần xuống, mặt trăng đã lên đỉnh bầu trời, hôm nay đành phải dừng ở đây. Đêm lạnh như nước đá, nhất là Lạc Nhật Sơn mạch ban đêm lạnh cực kỳ. Dịch Vân sớm đã thành thói quen, mà cầu cầu cuộn mình trong áo cũng ngủ ngọt ngào, Dịch Vân không lâu cũng thiếp đi. Nửa đêm, thời khắc sáng sớm đang đến. Hoát 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 tiếng vang bò sắt rất nhỏ trên mặt đất đột nhiên vang lên. Môn La còn chưa kêu lên, Dịch Vân và cầu cầu đã tỉnh táo đồng thời trợn mắt, cảnh giác nhìn phía thanh âm truyền đến. Một con bò cạp cực to toàn thân màu nâu, giơ hai cái càng siêu cấp lén lút bò tới, hai điểm sáng màu đỏ lóe lên như ánh sao, đang từng bước tiếp cận. Dịch Vân bất động thanh sắc nhìn xuyên qua đám gai hỗn độn đánh giá con ma thú này, nơi hắn tạm nghỉ là chọn lựa kỹ càng, ở chính giữa bụi gai có một tầng che chắn, cho dù ma thú cảm giác linh mẫn cũng không dễ dàng phát hiện. Là một con hồng nhãn cự hạt. Dịch Vân nhìn ngoài mười thước, đang có một đầu bò cạp lớn chậm rãi đi tới, tựa hồ là không phát hiện hắn, chính là lộ tuyến vừa vặn đúng vị trí Dịch Vân nghỉ tạm mà thôi. Hồng nhãn cự hạt là ma thú tứ giai, chỉ vào ban đêm mới ra kiếm ăn, lại vừa vặn đụng tới ta. Nhìn chằm chằm hồng nhãn cự hạt này, lấy hắn thực lực hiện tại miễn cưỡng đánh qua tứ giai ma thú, nhưng một đường đi tới, Dịch Vân dựa vào ma pháp cùng đấu khí từ từ vận dụng quen thuộc, cũng tự lực giết qua tứ giai ma thú, hiện tại đối với ma thú cùng bậc hắn không hề sợ hãi. Bị nó phát hiện cũng là chuyện sớm muộn, muốn tránh cũng tránh không được, huống chi nó đơn độc lạc đàn, ta căn bản không cần tránh né. Mấy ngày qua Dịch Vân bị vài ngũ giai ma thú truy đuổi nơi nơi chạy trốn, trong lòng sớm tích tụ, hiện tại hắn muốn phát tiết hảo hảo một chút. Nhìn thấy Hồng Nhãn Cự Hạt đã đi vào cách năm thước phía trước, Dịch Vân cầm trường kiếm, miệng niệm ma pháp chú ngữ. Thủy khóa băng liên. Hai thủy liên chợt xuất hiện giao nhau hình chữ thập, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Hồng Nhãn Cự Hạt đánh tới, Cự Hạt lập tức cảnh giác, khoảnh khắc giơ hai càng lớn lên che phía trước người. Một trận va chạm vang lên, ma pháp Dịch Vân một kích đắc thủ, liền nhảy cao lên, toàn lực chém về phía Cự Hạt. Keng. Dịch Vân huy kiếm chém ra mới giật mình, cách một thước trên đầu Hồng Nhãn Cự Hạt có một tầng màu vàng đất che chở, hắn ngu một chút, lập tức hiểu ra kia là cái gì thổ hệ ma pháp hộ thuẫn. Ma pháp thuẫn đầu tiên là đỡ thủy khóa băng liên, màu sắc trên thuẫn bởi vậy ảm đạm rất nhiều, kế tiếp lại bị Dịch Vân một kiếm khảm vào, ma pháp thuẫn rốt cuộc không chịu nổi, lập tức dập nát. Keng. Lại một tiếng giao kích vang lên. Dịch Vân huy kiếm chém mạnh vào thân giáp Hồng Nhãn Cự Hạt, nhưng không như mong muốn, Cự Hạt đón đỡ công kích của Dịch Vân, tại tầng giáp chỉ lưu lại một vết nhàn nhạt, thực không thương tổn tí nào đến Cự Hạt. Không hổ là tứ giai Cự Hạt, thân ngoài cứng rắn, năng lực phòng vệ thật mạnh. Tay Dịch Vân bị lực phản chấn làm tê dại. Oeng. Dịch Vân dùng sức đá một cước lên đầu Hồng Nhãn Cự Hạt, đem nó hãm sâu vào trong bùn, tuy rằng nó thống khổ tê gạo, nhưng không có bị tổn thương gì, tê giống một tiếng, lập cơ nổi giận đùng đùng hướng Dịch Vân vọt mạnh tới. Vậy mà cũng không xí nhê. Lực phòng ngự của nó cũng quá biến thái nha. Dịch Vân một tay một chân đều tê dại, Cự Hạt trong khoảnh khắc đuổi theo đến trước mặt hắn, hai càng mở to, thu vào trong lấy thế, theo hai bên trái phải Dịch Vân cấp tốc cắt tới, mà đuôi nó mang gai độc cũng không nhàn rỗi, đột nhiên từ phía dưới đâm vào bụng Dịch Vân, ba hướng giáp công, liên hợp công kích như vậy, đồng thời hướng đến ba chỗ yếu hại thật sự là cực kỳ tàn nhẫn. Ma pháp thuẫn. Đột nhiên hồng lam quang chợt lóe, hai ma pháp thuẫn hiện ra, đúng lúc che trước hai cái càng lớn, một trái một phải, trái là thủy thuẫn, phải là hỏa thuẫn, khoảnh khắc ngăn cản Hồng Nhãn Cự Hạt. Đang, đang. Hai tiếng kim thiết giao kích bạo vang. Hai càng Hồng Nhãn Cự Hạt bị ma pháp thuẫn ngăn cản, thân thể to lớn ở giữa không trung bị kiềm hãm, nhưng đôi giải của hắn không bị gì ngăn cản, mang tiếng rít phá gió đâm tới, càng nhanh hơn trích vào bụng Dịch Vân, chỉ cần Dịch Vân bị đầu gai nhọn đâm trúng, cho dù không bị xuyên thủng cơ thể, cũng lập tức trúng độc, ảnh hưởng lớn đến năng lực hành động. Dịch Vân khi sử dụng đồng thời hai ma pháp thuẫn liền chú ý đến cái đuôi kịch độc kia, hắn chợt phản xạ như điện, nghiêng người hiểm né gai nhọn đâm tới, sau đó chợt lật tay một kiếm thuận thế phách ngược về. 3. Trong bóng đêm, hồng mang chợt lóe, đuôi kịch độc Hồng Nhãn Cự Hạt thoáng chốc một phân thành hai, đầu đuôi tách riêng ra, Cự Hạt thống khổ hí, hai đồng tử đỏ rực đầu tiên là co rụt lại sau đó phóng đại, dương mắt nhìn Dịch Vân, con ngươi sâu kín nổi lên lửa giận ngập trời, sát ý khôn cùng, lập tức phá tan sự ngăn trở của hai ma pháp thuẫn. Hai càng cực đại tức thì hướng thân thể Dịch Vân đánh mạnh vào. Lực phòng hộ của hắn so với Hắc Ám Độc Chu còn mạnh hơn mấy lần, chính diện chiến đấu tuyệt không có phần thắng. Vừa rồi Dịch Vân dùng hết 10 phần công lực mới miễn cưỡng chặt bỏ cái đuổi lớn kia, không phải nói đến hai càng to hơn gấp đôi cái đuổi kia. Hồng Nhãn Cự Hạt bị chặt đứt đuôi đỏ mắt lên, hai càng mở rộng ra, liều lĩnh nhằm phía Dịch Vân, phát tiết vẻ huyết hung tính ngươi chết ta sống, mà Dịch Vân chờ chính là ở sau. Dịch Vân hai chân mạnh mẽ dùng sức, thân thể giống như tên nhọn bắn ra, khoảnh khắc xuyên qua công kích vây quanh, một hướng tiến gần bên người Cự Hạt, lập tức hướng hai điểm hồng quang thâm ú đâm tới, phát lực đâm vào cơ thể Cự Hạt. Thân hình Cự Hạt đột nhiên kịch liệt nảy lên, hai càng cũng rũ xuống, sau đó liền không nhúc nhích. Nếu không có hai lần dùng ma pháp thuẫn đúng lúc ngăn trở nó, lấy lực phòng hộ của nó, ta thật là không đả thương nó nổi. Hiện tại, cường độ đấu khí của ta thật quá yếu. Dịch Vân tương đối hiểu được, nếu không có ma pháp phụ trợ, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng đầu tứ giai ma thú Cự Hạt đáng sợ này. Khi Dịch Vân đem thân kiếm rút ra khỏi mắt Cự Hạt, nó đã không còn hơi thở, cho dù là thân thể cứng rắn nhưng đầu não bị chấn thành tương, chết chắc. Một trận chiến tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng tuyệt không thoải mái, sau đại chiến Dịch Vân có chút mỏi mệt, khi hắn muốn mở thân thể Hồng Nhãn Cự Hạt tìm ma hoạch đột nhiên phát hiện chung quanh có dao động không bình thường, rất không ổn. Không xong. Bốn phía đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang hoát hoát, dần dần rõ ràng. Dịch Vân nhanh chóng nhảy lên, lăng không đảo qua một vòng, nhìn bốn phương tám hướng, chỉ thấy hơn 10 ánh mắt hồng quang đang thừa dịp bóng đêm lên đến, hàn ý bức người, Dịch Vân đương nhiên biết kia là đại biểu cho cái gì. Rừng gai quỷ này đúng là xào huyệt Hồng Nhãn Cự Hạt a, giết một con lại đến một đám. Dịch Vân sắc mặt phát khổ, lập tức cầu cầu trong lòng hắn, vốn vô tư lự cũng bò lên đầu hắn, cảnh giới nhìn từ phía. Chạy! Thừa dịp ma thú chưa tiếp cận được, Dịch Vân tranh thủ thời gian, lập tức đào tẩu. Hồng nhãn cự hạt đặc tính là phòng ngự siêu cường, tốc độ cũng không nhanh, vốn không thể đuổi theo Dịch Vân, nhưng chỗ này là rừng gai quỷ A, là địa bàn của chúng nó, gai nhọn không ảnh hưởng đến thân xác chúng, so hoàn cảnh song phương về sau, tốc độ chạy trốn của Dịch Vân bị liên lụy thật lớn. Không ổn, lần này thật sự không ổn, né tránh rừng gai rậm rạp đi tới, trên người lánh chi chít vết máu, mà truy kích mặt sau càng ngày càng gần. Nghĩ đến tình cảnh một khi bị đám cự hạt vây quanh, tâm Dịch Vân cũng lạnh một nửa, không ngừng huy động trường kiếm chặt đứt đám gai cản đường. Xem tại chuẩn phủn VN. Đột nhiên. Vụ. Một đạo kình phong mang theo tiếng gió bén nhọn từ sau lưng truyền đến, đánh tới cự hạt ở gần nhất. Chương 95, Hồng nhãn cự hạt vương. TTT. Dịch Vân đang muốn xoay người đối phó với địch, cầu cầu lại trước một bước đánh qua, vọt tới trước mặt cự hạt há mồm cắn tới, công kích của cầu cầu chỉ đơn giản trực tiếp như vậy. Nhưng ma thú một khi bị cắn trúng, kết quả chính là cốt nhục băng toái chết đi. Một đạo hoàng sắc quang mô, mang ánh sáng màu vàng, chợt hiện ra, chính diện nên đón công kích của cầu cầu. Bất ngờ người tiếp xúc với mặt quang mô này, lập tức làm cầu cầu phản chấn bay ngược trở lại. Đây là sở trường ma pháp của Hồng nhãn cự hạt, ma pháp hộ thuẫn thổ hệ. Hồng nhãn cự hạt là tứ giai ma thú, như vậy ma pháp mà nó phát ra có uy lực tiếp cận với nhân loại cấp bậc ngũ tinh pháp đồ. Ma pháp hộ thuẫn tuy rằng là ma pháp cấp bậc đề giai, cấp thấp. Nhưng là từ tứ giai ma thú xuất ra, thì uy lực sẽ hơn xa so với nhân loại pháp đồ thi triển ra. Ma pháp thuẫn. Ngay cả cầu cầu mà cũng không làm gì được cự hạt. Dịch Vân thấy cầu cầu bị phản chấn trở lại, nhất thời hít mạnh một ngụm lương khí. Cự hạt chấn khai cầu cầu, lập tức liền vọt tới trước Dịch Vân. Khi hai chiếc càng đang hướng Dịch Vân tấn công, cầu cầu lúc này lại vọt tới, như tia chớp đem một chiếc càng cắn nát. Cự hạt kêu gào thảm thiết đang muốn lui nhanh lại, liền bị Dịch Vân bắt lấy cơ hội này. Lập tức vọt người tới trước, nhanh chóng một kiếm đâm vào mắt nó. Mũi trường kiếm đâm vào trong mắt cự hạt, Dịch Vân lập tức vận chuyển đấu khí dọc theo thân kiếm truyền qua, ở trong đầu cự hạt dẫn cho nổ tung. Bùm! Một tiếng nổ lớn truyền ra, bộ não của nó đã toàn bộ bị chấn nát thành tường, thân hình to lớn tức thì cũng ngã bẹp trên mặt đất. Nguyên lai cự hạt chỉ có ma pháp thuẫn có thể ngăn công kích của cầu cầu, nếu là như vậy mà nói, vậy là có cơ hội để chạy thoát rồi. Sau khi giết chết con cự hạt kia, Dịch Vân thoáng nhìn lại một bầy lớn cự hạt ở phía sau đang đuổi tới ngày càng gần, trong lòng run lên, lập tức xoay người bỏ chạy tiến về rừng gai rậm rạp phía trước. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất đột nhiên lay động kịch liệt một trận, cảm ứng được khí tức ma pháp dao động dữ dội, Dịch Vân không hề suy nghĩ, lập tức đạp mạnh mặt đất, nhảy lên cao, trên mặt đất đột nhiên dâng lên một hàng gai nhọn, nếu không phải Dịch Vân nhanh chóng né tránh kịp thời thì lúc này sớm đã thành người gai rồi. Đây là địa hệ công kích ma pháp. Dịch Vân nhảy cao lên không trung, kinh hãi nhìn xuống phía dưới đang nổi lên hơn 10 cây gai nhọn sắc bén. Hồng nhãn cự hạt thật khó giải quyết, không chỉ có vỏ cứng thịt dày, bị kiên nục hậu, mà bản thân còn có thể sử dụng khéo léo ma pháp. Nếu sớm biết bên trong rừng gai quỷ có loại ma thú này sinh sống, thì hắn cũng không quản là tốn bao nhiêu thời gian cố sức tìm kiếm lối đi thông ra ngoài khác, cũng tuyệt đối không dám tiến vào nơi như thế này. Vừa rơi xuống đất, lại có hơn 10 đạo gai nhọn đồng thời sốc lên. Lúc này lại nhảy lên cao đã không còn kịp nữa, trong lúc nguy cấp đó, Dịch Vân dưới chân mạnh mẽ dùng sức hướng bên cạnh bay qua, mạo hiểm né tránh công kích của gai nhọn, nhưng cũng ngã vào giữa một bụi gai lớn, nhất thời toàn thân bị gai quỷ đâm khắp cả người, máu tươi chảy ra đầm đìa. Hoắt! Hoắt! Dịch Vân vừa mới đứng lên, hai đầu cự hạt đã đồng thời đánh tới, hắn nhanh như chớp gọi ra hai mặt ma pháp thuẫn tạm thời ngăn cản chúng nó lại, nhưng là ma pháp hộ thuẫn lại như thế nào có thể ngăn cản tứ giai ma thú lâu được đây? Bùm! Bùm. Chỉ duy trì được trong chớp mắt, hai tấm hộ thuẫn trước sau đều bị phá tan, hai cự hạt tiếp tục vọt tới, một tả một hữu hướng Dịch Vân liều chết đâm mạnh tới. Từ lúc Dịch Vân xuất ra ma pháp thuẫn, thì liền ngay sau đó đã lặng lẽ đọc chú ngữ, ma pháp càng là cao giai thì thời gian chuẩn bị sẽ càng dài. Khi hai cự hạt phá tan ma pháp hộ thuẫn, ma pháp thứ hai của Dịch Vân cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Băng thương thuật. Hai tay đầu tiên là co lại, sau đó hướng thẳng phía trước đẩy ra, Dịch Vân hét to. Băng thương thuật. Thủy hệ tam tinh cao giai ma pháp. Hai thanh băng thương bén nhọn lấy thủy nguyên tố ngưng kết thành, tức thì hướng cự hạt nhanh nhẹn bắn đi, dọc đường đụng tới gai quỷ nhất thời toàn bộ đều ngưng kết thành băng, sau đó vỡ vụn thành vô số khối băng nhỏ phiêu tán ra xung quanh. Băng thương thuật cũng là ma pháp mà ngày đó Kiệt Đô từng sử dụng khi tỉ thí với Dịch Vân, nhưng là về phần uy lực thì lại kém xa không thể bằng với hôm nay Dịch Vân xuất ra. Bùm! Bùm! Hai tiếng nổ vang lên biểu hiện sự mạnh mẽ của một kích này. Phía trước hai cự hạt đột nhiên lóe lên hoàng mang, đồng thời cũng xuất hiện một mặt ma pháp hộ thuẫn thổ hệ, cùng băng thương thật lớn của Dịch Vân mãnh liệt va chạm với nhau, hai đạo quang mang một lam một hoàng, vàng, hiện ra, đầu tiên là như pháo hoa nở rộ sáng lạ, sau đó chợt lóe sáng lên, hai đạo ma pháp đồng thời triệt tiêu nhau, thoáng chốc biến mất không còn thấy nữa. Băng thương thuật là ma pháp thủy hệ cao giai nhất mà Dịch Vân trước mắt có khả năng xuất ra, nhưng cũng chỉ làm cho hai cự hạt dừng lại ở giữa không trung một hồi. Khi hai đạo ma pháp đồng thời triệt tiêu thì cũng là lúc đàn cự hạt rất đông bắt đầu tiến sát tới. Dịch Vân sớm biết trước sẽ có kết quả như vậy, hắn cho vậy là đủ rồi, và cũng sẽ không cho rằng có thể sử dụng cấp bậc tam tinh ma pháp khác, đi làm trọng thương ma thú tứ giai, mục đích của hắn chỉ là dẫn dụ chúng nó xuất ra ma pháp hộ thuẫn mà thôi. Một đạo ma pháp vừa mới xuất ra, tất nhiên sẽ sinh ra khoảnh khắc ngắt quãng, đây là khuyết điểm lớn nhất của chức nghiệp pháp sư, mặc kệ là nhân loại hay là ma thú đều giống nhau. TTT Cầu cầu đột nhiên hiện ra phía sau hai cự hạt, thình lình không kịp đề phòng, cầu cầu há mồm đem hai đầu ma thú mỗi bên một nửa thân thể đồng thời cắn ướt, cự hạt chỉ còn lại một nửa thân thể rơi xuống mặt đất, ở giữa đám gai quỷ quay cuồng thống khổ, máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Chỉ còn lại một nửa thân thể, cho dù sinh mệnh lực của ma thú có cường đại đến đâu, thì cũng không thể thoát chết được, Dịch Vân không thèm nhìn bọn chúng, ôm cầu cầu lập tức xoay người chạy vội đi. Đến bây giờ đã giết chết ba con hồng nhãn cự hạt rồi. Nhưng phía sau còn lại mấy chục con đuổi theo không tha, tình huống vẫn là rất xấu như cũ a. Dịch Vân cùng mấy chục con hồng nhãn cự hạt ở trong rừng gai này bắt đầu truy đuổi, ngoại trừ không ngừng né tránh địa hệ ma pháp tập tới ra, chỉ cần có cự hạt đơn độc tới gần hắn, dưới sự hợp lực của hắn và cầu cầu, hễ gặp là liền bị diệt sát vô tình. Một canh giờ sau, Dịch Vân tuy rằng đã giết chết hơn 10 đầu cự hạt theo đuôi, nhưng phía sau cũng còn có hơn 20 đầu cự hạt đang đuổi theo, mà thể lực cùng ma lực của hắn thì cũng đã gần như tiêu hao hết sạch. Hoát hoát hoát. Vừa giết chết thêm 3 đầu hồng nhãn cự hạt, Dịch Vân lại bị một con trong số đó trước khi chết quay giáo cho một kích, bị đánh bay đến giữa bụi gai cách đó hơn 20 thước, vốn trên người hắn đã đầy thương tích rồi, nhưng hiện tại trong khoảnh khắc lại có thêm hơn 10 đạo vết thương, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra, trong thoáng chốc thành huyết nhân làm cho người ta sợ hãi. Miệng vết thương trên người Dịch Vân tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn tới gân cốt, chỉ có điều do hắn chảy quá nhiều máu, nếu không lập tức cầm máu. Cho dù không chết vì bị ma thú giết thì hắn cũng sẽ bởi vì thiếu máu quá nhiều mà chết đi. Đuổi theo phía sau cũng tuyệt đối không phải chỉ có hơn 20 đầu mà thôi, số lượng cũng không ngừng tăng vọt. Nếu còn tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ chết ở chỗ này rồi. Một trận lại tiếp một trận chiến đấu, sớm đã làm kinh động tới toàn bộ ma thú ở gần đó, Dịch Vân cảm nhận được ma thú càng ngày càng nhiều, đang nhanh chóng không ngừng hướng chỗ này tụ tập tới. Đang lúc Dịch Vân suy nghĩ tìm kế sách, muốn chạy thoát thì đột nhiên. Dầm 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 oanh. Ở phía trước Dịch Vân cách đó không xa, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang thật lớn, lập tức từng mảng lớn bụi gai rậm rạp cao hơn 10 thước ngã rạp xuống, một đạo bóng đen thật lớn lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía hắn vọt tới. Đó là một con hồng nhãn cự hạt rất lớn, hình thể so với cự hạt bình thường còn lớn hơn gấp 3 lần, bên ngoài hồng nhãn cự hạt bình thường đều có màu nâu, nhưng nó lại có màu đen, giống như chiến giáp màu đen, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, lóe ra ám mang u ám. Như thế nào lại lớn thái quá như vậy? Chắc hẳn là hồng nhãn cự hạt vương, nguyên lai chỗ này là nơi nó sinh sống. Dịch Vân sắc mặt liền trắng bệch, mọi hy vọng cũng đều đã tan biến trong giờ khắc này rồi. Hồng nhãn cự hạt phổ thông đã là tứ giai ma thú, như vậy, hạt vương có thể thành công thăng cấp, thì ít nhất cũng là ngũ giai ma thú, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó được. Trước có hổ, sau có sói, hắn thống khổ hiểu rằng bản thân mình đã rơi vào hiểm cảnh cựu tử nhất sinh. Hướng phía trước chạy đi. Không cùng với hạt vương đánh bừa, thử né qua nó, đánh cuộc một keo có thể hay không chạy thoát khỏi nó, lại hướng chỗ phía sâu trong rừng gai chạy trốn. Bảo trì trầm mặc nãy giờ, môn la không nói gì, lúc này lại đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí cũng tương đối bình tĩnh, tựa hồ đã nhìn ra được điều gì rồi. Lão đại, tình huống hiện tại rất rõ ràng, ma thú đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều, nếu ngươi quay trở lại thì khẳng định là chỉ còn đường chết. Mà ở phía trước chỉ có một đầu hạt vương, tuy rằng là ngũ giai ma thú. Nhưng nếu ngươi có thể tránh qua nó, sẽ có thể có một đường sống. Tuy rằng chỉ có không hề đến một thành. Môn La thực sự hiểu được rằng, dưới sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, vô luận là đánh cuộc như thế nào thì sự lựa chọn này cũng chỉ có thể là cựu tử nhất sinh. Dịch Vân mím chặt đôi môi, mày nhíu chặt, hắn cũng hiểu được đánh cuộc ngày hôm nay, chính là đánh cuộc cho vận may. Mình cố hết khả năng, sau đó, đánh cuộc cho thiên ý chết tiệt kia vậy. Ẩm. Dịch Vân hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc đem đấu khí toàn thân còn sót lại bộc phát ra, dưới chân dùng sức đặt mạnh, trên mặt đất nhất thời bùng nổ ra một cái hố, chật thân thể giống như kình tiễn thoát cung, mạnh mẽ hướng hồng nhãn cử hạt vương bắn xuyên qua. Băng thương thuật, trích viêm liệt tiễn. Người chưa tới, nhưng ma pháp phát ra sau đã đến trước. Hai đạo song hệ thủy hỏa ma pháp, đều là ma pháp cao cấp nhất mà Dịch Vân trước mắt nắm giữ được. Hai đạo quang mang một lam một hồng hiện ra giữa không trung, nhất thời chiếu sáng bầu trời đêm tối đen, nhanh như tinh hỏa bắn mạnh về phía Hồng Nhãn Cự Hạt Vương. Chương 96, Dung Hợp, Thượng. Bùm. Bùm. Hai tiếng nổ truyền khắp phạm vi 10 dặm, xé rách màn đêm tĩnh lặng. Trước mặt Hạt Vương chợt hiện lên một đạo ma pháp hộ thuẫn thật lớn, dài rộng đều ước chừng khoảng 5 thước, giống như một mặt tường đồng vách sắt đem cả thân thể nó che chở ở phía sau đó, cứng rắn chống đỡ hai đạo ma pháp màu hồng lam mang theo dồi dào nguyên tố thủy hỏa đánh sâu vào. Sau khi va chạm mãnh liệt với nhau, hai quang đoàn màu hồng lam tức thì tiêu tán, chỉ duy nhất lưu lại một màng ánh sáng màu vàng thật lớn đứng vững ở trước mặt Hạt Vương. Ba đạo ma pháp, ba hệ nguyên tố chính diện va chạm, nhưng lại chỉ có duy nhất một đạo địa hệ ma pháp vẫn tồn tại hoàn hảo. Dịch Vân lúc này đã vọt tới bên cạnh Hồng Nhãn Cự Hạt Vương, đối với kết quả như vậy, hắn cảm thấy hoảng sợ. Thừa dịp Hạt Vương toàn lực thi triển ma pháp hộ thuẫn, trong khoảnh khắc còn chưa thể phản ứng được, hắn cấp tốc vòng qua thân hình thật thật lớn của nó, hướng mảnh rừng gai quỷ rộng lớn phía sau nó bắn vọt đi. Hai đạo thủy hỏa ma pháp cực mạnh của ta vậy mà lại dễ dàng bị tan rã như vậy. Thực lực mạnh mẽ của ma thú đã ngoài ngũ giai quả nhiên đáng sợ, ta hiện tại cũng không có đủ khả năng đối phó a. Dịch Vân trong lòng sợ hãi than, tốc độ cũng không giảm mà càng tăng lên, đấu khí mạnh mẽ vận chuyển tới cực hạn mà hắn hiện tại có khả năng thừa nhận, bằng tốc độ nhanh nhất lẩn trốn đi, cố gắng trước khi Hạt Vương có phản ứng trở lại, vọt tới được rừng gai phía sau nó, đây là một tia sinh cơ duy nhất trước mắt hắn. Bùm. Đang lúc Dịch Vân nghĩ đến có thể tránh được Hạt Vương, thuận lợi trốn đi theo hướng phía sau nó thì một sợi xích màu đen dài hơn 10 thước đột nhiên từ phía sau Hạt Vương vọt ra, nặng nề đánh lên người hắn, lập tức đem Dịch Vân đánh bay ra xa. Một ngụm máu lớn từ trong miệng mũi Dịch Vân trào ra, lực đạo thật lớn, làm cho hắn quay cuồng vài vòng ở trong không trung, cho đến khi đánh lên mặt đất ngoài 100 mét mới dừng lại. Lực lượng thật đáng sợ. Chỉ là cái đuôi tùy ý kích một phát liền đánh tan hộ thể đấu khí của ta. Hoàn hảo nơi chịu một kích này là thân thể, mà không phải là đầu. Dịch Vân chẳng nghĩ nhiều, lập tức run rẩy đứng lên, đang muốn cất bước chạy trốn thì Hồng Nhãn Cự Hạt Vương trong khoảnh khắc đã vượt qua khoảng cách 100 mét vọt tới trước người Dịch Vân, song nhãn hỏa hồng của nó lộ ra một tia cười nhạo bỡn cợt nhìn chăm chú Dịch Vân, một chiếc càng thật lớn đưa lên cao, sau đó hướng Dịch Vân nện xuống. Vào khoảnh khắc này, Dịch Vân đã bị trọng thương căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc càng thật lớn hạ xuống. Đúng lúc này thì cầu cầu đông từ trong ngực hắn thoát ra, cấp tốc vọt tới phía trước Dịch Vân, liền há mồm hướng Hạt Vương tắt tới, thế nhưng lại bị một chiếc càng khác đột nhiên từ bên cạnh đánh bay đi. Mắt thấy cầu cầu bị đánh bay ra rất xa, chiếc càng màu đen so với hắn còn lớn hơn gấp đôi kia cũng tức thời đập đến phía trên đỉnh đầu, Dịch Vân một bước cũng không thể động đậy, dưới tình thế cấp bách, hắn dùng hết toàn bộ ma lực trên người, hai tay co lại, sau đó mạnh mẽ đẩy tới phía trước, nhất thời phát ra một mặt ma pháp hộ thuẫn thật lớn. Hai đạo hồng lam quang đoàn chói mắt trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước người Dịch Vân, lưỡng sắc quang mang cuốn lại, cùng nhau chiếu rọi, thoáng chốc tựa ánh mặt trời chiếu sang cả mảnh rừng gai tối đen như mực. Mặt ma pháp hộ thuẫn này cùng với hỏa thuẫn hoặc là thủy thuẫn mà Dịch Vân thường ngày xuất ra cũng không giống nhau, đem hai hệ nguyên tố hoàn toàn bất đồng kết hợp hoàn mỹ với nhau, giống như dung hợp hỏa viêm cùng hàn băng, hình thành một màn kỳ cảnh mà ở trên khung vũ đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua. Tựa như một đạo thủy hỏa ma pháp thuẫn quỷ dị mà ngày đó khi chiến đấu cùng A Lý Bố đã cứu hắn một mạng giống nhau như lúc. Oanh ùm. Một chiếc càng thật lớn của Hạt Vương nện mạnh lên trên đạo ma pháp thuẫn hai màu hồng lam này, phát ra một tiếng vang lớn rung trời chuyển đất, tuy rằng không thể lập tức đem mặt hộ thuẫn kỳ dị trước đây chưa từng gặp qua này nổ tan cảnh, thế nhưng trên mặt hộ thuẫn đã xuất hiện vô số vết nứt loang lổ lớn nhỏ, có vẻ như lung lay sắp đổ xuống, tùy thời đều có thể nứt vỡ ra. Hồng Nhãn Cự Hạt Vương hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Đạo ma pháp thuẫn này có thể chống đỡ được công kích của nó, nhưng chẳng qua là chuyện nhỏ thôi, bất dĩ vi ý, đang lúc nó muốn rút chiếc càng về rồi lần nữa hướng Dịch Vân phát động công kích tiếp, nhưng lại chợt kinh ngạc phát hiện, chiếc càng kia của nó thế nhưng đã bị băng đóng cứng lại, hơn nữa còn dính chặt ở trên ma pháp thuẫn sắp vỡ vụ kia, mặc cho nó dùng sức như thế nào thì cũng vô pháp đem chiếc càng rút trở về. Dị biến chợt xảy ra, hành động của Hạt Vương nhất thời cũng không khỏi bị kiềm hãm, cố lực dính này vô cùng kinh người. Nó kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt ma pháp thuẫn có một số chỗ gần như bị vỡ nát này lại có thể đem nó dính chặt lại. Dịch Vân đứng ngây dại phía sau ma pháp thuẫn, giật mình nhìn Hạt Vương vậy mà bị một mặt đê giai hộ thuẫn do hắn tùy tiện xuất ra cuốn lấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái ma pháp thuẫn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lại cùng ngày đó đối phó với A Lý Bố giống nhau như lúc, hơn nữa nó vậy mà còn có thể tiếp được một kích của ngũ giai ma thú mà không bị dập nát. Điều này căn bản là trái với lý lẽ bình thường của ma pháp. ta rốt cuộc lại như thế nào thi triển ra được. Trong lòng Dịch Vân thoáng chốc hiện lên vô số ý niệm, rất nhiều lý luận về ma pháp, quá trình tu luyện ma pháp, tình cảnh ngày đó cùng hôm nay hai lần vô tình xuất ra ma pháp thuẫn. Trong hiểm cảnh, ở giữa ranh giới sinh tử, suy nghĩ của con người ta luôn đặc biệt linh mẫn, bình thường dù có vắt óc ra cũng không hiểu, sự việc nhìn không thấu, nhưng ở giờ khắc này đều có thể sáng tỏ. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc đã rõ ràng rồi. Là dung hợp song hệ nguyên tố. Một đạo sấm sét không thể giải thích được chợt vang lên, rốt cuộc làm cho ý nghĩ Dịch Vân thông suốt, nhất thời cẩn thận suy nghĩ đến điểm trọng yếu mấu chốt. Một cái chuyển niệm, thay đổi ý nghĩ, chỉ là việc trong khoảnh khắc, khi Dịch Vân phát hiện một chiếc cẳng của Hạt Vương bị đóng băng cứng lại tiến thối không được thì hắn quên hết đau nhức trên người, thân thể điên cuồng vọt về phía trước, chợt vận khởi trường kiếm, mãnh liệt hướng tới hai mắt của Hạt Vương. Hồng Nhãn Cự Hạt Vương phát hiện chính mình dĩ nhiên tiến thối không được, tất cả nguyên nhân đều do mặt ma pháp thuẫn quỷ dị này, lập tức đem hết toàn lực để thoát khỏi sự kiểm chế của ma pháp thuẫn, thủy hỏa hộ thuẫn khắp nơi đều đã rạn nứt, căn bản không chịu nổi lực lượng trùng kích liên tiếp của ngũ giai ma thú. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên vận kiếm đâm tới Hạt Vương. Đương! Một chiếc càng khác của Hạt Vương nhanh chóng trở lại phòng thủ, gắt gao bảo vệ hai mắt của mình, cho dù thực lực Dịch Vân nó căn bản không đặt ở trong mắt, nhưng đôi mắt chính là bộ vị yếu nhất của nó, không chịu nổi bất kỳ công kích nào. Một chiếc càng gắt gao bảo vệ hai mắt chính mình, một chiếc càng khác cũng không ngừng tăng thêm lực đạo, mãnh liệt thoát khỏi kiểm chế của ma pháp thuẫn. Hạt Vương biết mặt hộ thuẫn này tuyệt đối không chống đỡ được trong thời gian dài, chỉ cần nó có thể thoát ra hồi phục lại hành động thì Dịch Vân nhất định phải chết không thể nghi ngờ. 3336. Ma pháp thuẫn hai màu hồng lam vốn đã bị tàn phá không thể chịu nổi, Hạt Vương lại kéo mạnh liên hồi, vết rạn nứt phía trên lại càng nhiều thêm, giống như một mặt tường băng không ngừng vỡ vụn, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể hoàn toàn sụp xuống vỡ vụn ra. Ta đã không còn bao nhiêu thể lực để có thể chạy trốn, chỉ cần Hạt Vương một khi hồi phục lại hành động, cho dù tháo chạy thì nhất định cũng sẽ bị nó nhanh chóng đuổi theo, cơ hội chỉ còn lúc này, không phải nó tử thì ta vong. Phải nhanh một chút chặt đứt chiếc càng của nó mới được. Trong chốc lát, Dịch Vân liền đưa ra quyết định, hoàn toàn buông bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu, dùng hết đấu khí còn sót lại trong cơ thể, toàn tâm toàn ý vung mạnh trường kiếm, không ngừng bổ về phía chiếc càng đang che chở hai mắt của Hạt Vương kia. Chương 97, Dung Hợp, Hạ. Đương 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 ba. Một kiếm lại một kiếm chém vào đốt của chiếc càng. Dịch Vân nắm chặt chuôi kiếm, trên tay nổi đầy gân xanh, cường độ chấn động cao liên tục làm mạch máu có chút chịu không nổi, lập tức vỡ tung, hai tay Dịch Vân không ngừng phun ra máu tươi, nhưng động tác của hắn chẳng những không dừng lại, mà còn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Đương 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 ba. Lớp vỏ bên ngoài của Hạt Vương tuy rằng vô cùng cứng rắn, nhưng cũng không thể chịu đựng được như bao cát, không nhúc nhích để cho người khác khua kiếm bổ mạnh vào, hơn nữa một kiếm lại một kiếm tất cả đều là bổ lên trên đốt xương yếu ớt của nó. Trong lòng nó đang cuống cuồng giận dữ, toàn lực giật kéo mạnh ra, muốn bằng tốc độ nhanh nhất phá tan mặt ma pháp thuẫn quỷ dị chết tiệt này. Hạt Vương một bên tận lực thoát khỏi sự dây dưa của ma pháp thuẫn, một bên mãnh liệt vận khởi ma lực, muốn lần nữa xuất ra hộ thuẫn thật lớn để bảo hộ chính mình, còn Dịch Vân thì ở phía trước đem một tay dán tại đỉnh đầu của hắn, mạnh mẽ đem tất cả ma lực toàn thân còn sót lại, toàn bộ rót vào trong cơ thể. Dịch Vân cắn chặt răng, mặc kệ hai tay chính mình máu tươi vung vẩy đầy trời, vẫn cứ một kiếm lại một kiếm chém vào đốt xương trên chiếc càng của Hạt Vương, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau mạnh mẽ hơn kiếm trước. Nhưng đúng lúc này, Dịch Vân bỗng cảm thấy lượng lớn nguyên tố đang nhanh chóng tụ lại về phía bên trong cơ thể Hạt Vương, càng tụ càng nhanh, thoáng suy nghĩ một chút đã lập tức hiểu được, hẳn là nó đang muốn xuất ra ma pháp hộ thuẫn rồi. Nếu là để nó xuất ra địa hệ hộ thuẫn giống như vừa rồi thì ta sẽ không có khả năng đánh vỡ. Tuyệt đối không thể để cho nó xuất ra. Bất kỳ một đạo ma pháp nào nếu muốn thuận lợi thi triển ra, thì nhất định phải ngưng kết ma lực ở trong cơ thể mới có thể làm được, mặc kệ là nhân loại hay ma thú cũng tất yếu là giống nhau. Điểm này, Dịch Vân thân là tứ tinh pháp đồ đều cũng rõ ràng so với bất cứ ai. Dịch Vân lập tức hạ kiếm xuống dừng lại việc bổ chém, đưa tay lấy tư thế lại gần rồi đặt lên thiên linh cái trên đỉnh đầu Hạt Vương, trong khoảnh khắc mạnh mẽ đem tất cả ma lực toàn thân còn sót lại, điên cuồng đưa vào trong cơ thể Hạt Vương. Lập tức liền nhiễu loạn địa hệ ma lực mà nó vốn tích tụ đã hoàn thành, ma lực một khi đã không thể ngưng kết, đương nhiên cũng sẽ không thể thi triển ra bất kỳ một cái ma pháp gì. Lấy thực lực cường đại của Hồng Nhãn Cự Hạt Vương, là tuyệt đối không thể để cho Dịch Vân đến gần sát người nó, nếu Dịch Vân không phải đã xuất ra ma pháp thuẫn quỷ dị vây khốn nó, đừng nói là có thể phong trụ ma pháp của nó, cho dù muốn tiếp cận đến trong vòng 3 thước xung quanh nó cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Ma lực trong khí hải Dịch Vân đều đã bị rút sạch. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt nảy lên toàn thân, hắn biết rằng cách làm này cũng chỉ có thể ngăn Hạt Vương trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, lập tức không để ý tới thân thể suy nhược, thua trường kiếm lên lại lần nữa điên cuồng bổ mạnh xuống. Oanh bùm! Ba cha! Hai đạo tiếng vang đồng thời vang lên. Đang lúc Hạt Vương sử dụng toàn lực vất quả lắm mới đem ma pháp thuẫn phá vỡ thoát khỏi kiềm chế, thì Dịch Vân đồng thời cũng đã một kiếm chặt bỏ chiếc càng đang trực tiếp bảo vệ hai mắt của nó. Theo ba cha một tiếng, chiếc càng thật lớn lập tức thoát ly thân thể Hạt Vương, rơi xuống mặt đất làm cắt bụi bay tung tóe lên. Dịch Vân trông thấy chiếc càng rốt cuộc đã bị hắn chặt xuống, khi một đôi mắt màu đỏ trong suốt đang vô cùng tức giận bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, thì hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức khua kiếm mãnh liệt hướng tới đôi mắt đỏ sầm kia. Hạt Vương lúc này đang vô cùng tức giận, một chiếc càng của nó vậy mà để cho một tên nhân loại nhỏ bé chém dụng, một càng khác đã khôi phục lại hành động lập tức mạnh mẽ hướng Dịch Vân đánh qua, lấy tốc độ của nó, khẳng định trước khi Dịch Vân đâm trúng hai mắt của nó thì đã bị nó đập thành cốt nhục bé bé rồi. TTT. Tính toán của Hạt Vương rất chuẩn xác, nhưng nó lại xem nhẹ sự tồn tại của Cầu Cầu. Lúc trước nó đem Cầu Cầu đánh bay ra xa, nhìn Cầu Cầu rơi xuống giữa bụi gai cách xa hơn trăm thước, liền không thèm để ý tới nó nữa. Lại không nghĩ tới chỉ với con rắn nhỏ kia thế nhưng ở trong thời khắc mấu chốt này lại quay trở về. Bạn đang đọc truyện tại. Lúc Hạt Vương đang muốn toàn lực đánh tới Dịch Vân, Cầu Cầu đã trước một bước nhằm phía chiếc càng còn lại này, há mồm, một tiếng ba rắc giòn vang, đã đem chiếc càng của nó cắn xuống, cùng lúc đó, kiếm của Dịch Vân đã đâm vào mắt nó. Sinh tử cũng chỉ kém nhau một lằn ranh giới, Hạt Vương chết không cam lòng, mà Dịch Vân cũng thắng may mắn. Khi Dịch Vân bò lên trên đầu của Hồng Nhãn Cự Hạt Vương đã chết nhìn lại bốn phía xung quanh, chỉ thấy cự hạt còn lại đều đang chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả Hồng Nhãn Cự Hạt đều đã biến mất ở trong tầm mắt Dịch Vân. Cho đến lúc này, Dịch Vân mới chính thức yên lòng, thở ra một hơi thật mạnh, lại phun ra một ngụm máu đen, chợt ý thức đột nhiên một trận mơ hồ rồi ngất đi. Lúc Dịch Vân từ trong hôn mê tỉnh lại thì đã là thời gian giữa trưa của ngày hôm sau. Khi hắn ngồi dậy vẻ mặt tái nhợt, song hắn vậy mà lại đang ngồi ở trên đỉnh đầu của Hồng Nhãn Cự Hạt Vương, nhất thời làm hắn hoảng sợ nhảy dựng lên. Ha ha ha, Dịch Vân tiểu tử ngươi nhanh như vậy mà đã tỉnh lại rồi sao, ta lúc đầu còn tưởng ngươi ít nhất cũng phải hôn mê 2-3 ngày nữa chứ. Môn La tâm trạng rất tốt, cao giọng cười nói. Dịch Vân hồi tưởng một chút, lập tức hỏi, ta hôn mê từ tối hôm qua tới giờ sao? Môn La gật gật đầu, cười to nói, ân. Ngươi mất máu tương đối nghiêm trọng, có thể duy trì đến lúc giết chết Hồng Nhãn Cự Hạt Vương rồi mới hôn mê đi, đã xem như thật hiếm có đấy. Ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề ma thú, ngươi hiện tại đang nằm trên thân thể của Hồng Nhãn Cự Hạt Vương, không có ma thú nào khác dám đến nơi này đâu. Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã giúp ngươi cầm máu các vết thương trên toàn thân, nhưng muốn hoàn toàn hồi phục lại thì ít nhất còn cần phải tĩnh dưỡng hơn 10 ngày mới được. Dịch Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thân thể hắn hiện tại tương đối hư nhược, e rằng không có hơn 10 ngày thì không thể hồi phục rồi. Đúng rồi. Ma pháp tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Cùng với mặt ma pháp thuẫn khi ở Dani tạp thành kia giống nhau như thế nào? Nếu không phải ngươi ở trong nguy cấp, xuất ra mặt ma pháp thuẫn kia mà nói, ngươi hiện tại đã là một cái xác không hồn rồi. Môn La tò mò hỏi. Dịch Vân cười khổ nói, ta cũng là mơ hồ mới xuất ra ma pháp thuẫn kia, lúc ấy cũng thật không ngờ vậy mà sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhưng là, ta đã suy nghĩ cẩn thận, phải như thế nào mới có thể xuất ra ma pháp đồng dạng? Thật sự. Môn La kinh hỉ hỏi. Ân. Dịch Vân còn muốn nói tiếp, lại cảm giác một trận choáng váng. Lão đại, việc này để sau này ta lại nói cho người nghe, ta hiện tại cảm giác mệt mỏi quá, muốn ngủ tiếp một chút. Môn La nghe xong cũng nhanh nói, đây là bình thường, ngươi hay là nghỉ ngơi trước đi, mệt mỏi sau khi mất nhiều máu không phải là vài ngày có thể hồi phục được đâu. Dịch Vân gật gật đầu, khi đang muốn nằm xuống thì phát hiện Cầu Cầu không có ở bên người, hắn loay hoay một lúc sau, rồi vội vàng lo lắng hỏi, gì? Cầu Cầu đâu? Môn La cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc ấy ngươi hôn mê, trên người máu lại chảy không ngừng, ta lập tức giúp ngươi nhanh chóng cầm máu điều trị vết thương, đến khi ta làm xong thì lúc này mới phát hiện Cầu Cầu đã không thấy đâu, cũng không biết là chạy tới chỗ nào nữa. Dịch Vân nghe xong liền sửng sốt, Cầu Cầu bình thường rất ít khi rời xa thân thể chính mình, chẳng biết nó hiện tại đã chạy đi đâu. Thế nhưng, Dịch Vân cũng không có lo lắng nhiều lắm, Hồng Nhãn Cự Hạt Vương đã chết. Ở bên trong rừng gai quỷ dị này cũng không có con ma thú nào khác có thể uy hiếp đến Cầu Cầu. Càng huống chi con rắn nhỏ kia còn rất là giàu hoạt, xem nó cùng hợp lực với hắn đối phó với đàn cự hạt là biết, tất cả đều là chọn chiêu số đánh lén sau lưng, một tên dối trá như thế, nếu thực sự gặp nguy hiểm thì nó cũng có thể trốn thoát. Suy nghĩ như vậy, Dịch Vân cũng không tiếp tục lo lắng nữa, cho nên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chương 98, hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Khi Dịch Vân tỉnh lại, Cầu Cầu đã trở lại bên người, bên cạnh đặt ngay ngắn 10 viên ma hạch vàng óng. Hỏi ra mới biết được chính mình đã ngủ suốt 4 ngày 4 đêm, mà mấy viên ma hạch này đều là cầu cầu lộn về. Thì ra cầu cầu ngày đó trên đường trở về liền tìm thi thể cự hạt bị hắn giết chết, moi ma hạch ra, tổng cộng tìm được 9 viên ma hạch tứ giai. Trong đó còn có một quả ma hạch lớn hơn một vòng, đúng là cầu cầu lấy ra từ cơ thể hạt vương, ngũ giai ma hạch. Lúc đó quả là nguy hiểm, cơ hồ cửu tử nhất sinh, hiện tại không những sống tốt lại còn có thể thu được chiến lợi phẩm như vậy, không khỏi làm lòng Dịch Vân cảm thán, thế sự quả nhiên vô thường, không đến cuối cùng thì kết quả thật khó liệu. Tổng cộng 10 viên ma hạch lóe sáng dưới ánh mặt trời, Dịch Vân nhìn vào tâm tình rất tốt, từ Hồng Liên xuất ra 3 khỏa thủy phách tinh thạch cấp cho cầu cầu, cổ vũ nó một phen. Cầu cầu đương nhiên là tê tê hoan hô không ngừng, một hơi nuốt vào 3 khỏa thủy phách tinh thạch, vui sướng sôi nổi bò quanh người Dịch Vân. Dịch Vân lần này thụ thương phần lớn là ngoài da bị mất máu nghiêm trọng, cũng không có gì, nhưng đuôi hồng nhãn cự hạt vương quất hắn một roi đánh gãy 7 cái xương, bộ phận xương ngực có dấu hiệu vỡ vụn, thương thế cần rất nhiều thời gian tu dưỡng mới khỏi hẳn. Hơn nữa, hắn lần này chiến đấu, toàn thân ma lực cùng đấu khí đều dùng sạch sẽ, một chút cũng không còn, hiện tại trong khí hải là một mảnh trống rỗng. Đây cũng cần một đoạn thời gian nữa mới có thể tu luyện lại. Cho nên, hắn hiện tại đành phải buông ý niệm nhanh chóng rời khỏi rừng gai quỷ trong đầu, ngoan ngoan ở trong này chờ đợi. Nơi này có lưu giữ thi thể hạt vương, hồng nhãn cự hạt khác cũng không dám tới, xem như là địa phương tốt cho ngươi an tâm dưỡng thương. Môn La phán đoán rồi nói. Dịch Vân cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận. Trong lúc chữa thương, từng có vài con hồng nhãn cự hạt đi tới, ít thì bị cầu cầu ăn, bộ phận lớn bị hắn đuổi chạy. Cầu cầu mặc dù có năng lực đánh vỡ ma pháp thuẫn của cự hạt, nhưng một đoàn lớn cự hạt cùng lên là vượt qua phạm vi năng lực của nó, chỉ có thể đuổi đi. Hơn một tháng sau, Dịch Vân rốt cục hoàn toàn hồi phục, lại bắt đầu tiếp tục chuyến lữ trình. Ngươi nói có thể đem hỏa cùng thủy ma pháp dung hợp. Môn La kinh ngạc hỏi. Ừ, lúc ấy ta chính là làm như vậy. Dịch Vân một bên thu thập xác cự hạt vương, một bên đáp. Như thế nào có thể? Môn La nghi hoặc, cho dù ngươi có tổ khí hồng liên, có thể làm nước lửa hai nguyên tố yên ổn sống chung, nhưng luyện hóa ma pháp là hoàn toàn bất đồng. Khắc hệ ma lực là bài xích lẫn nhau, càng không phải nói là nước lửa thuộc tính tương khắc, đây là trái ngược hoàn toàn lẽ thường. Ma lực không đồng loại đúng là không thể dung hợp. Dịch Vân lúc này cũng dừng động tác, nói xong, nhưng nếu thêm vào đấu khí, có thể trở thành cây cầu cho chúng nó, cũng có thể đem hai loại ma lực dung hợp. Môn La nghe vậy ngây ngốc đương trường, càng nghe càng kinh, hoàn toàn không thể tin được, kêu lên, thêm đấu khí nữa. Lời này là có ý tứ gì? Ma lực cùng đấu khí có thể chung một chỗ. Hẳn phải là như thế. Dịch Vân túi đầu bắt đầu hồi tưởng, lúc ấy ở dưới tình thế cấp bách ta đem toàn bộ năng lực xuất ra, không quản là ma lực hay đấu khí, mà chúng nó lại tự nhiên dung hợp một chỗ. Ma pháp thuẫn vây khốn hạt vương không chỉ có nước lửa dung hợp, trong đó còn có tồn tại đấu khí, cũng bởi vì thế hai ma pháp nguyên tố bất đồng mới có thể kết hợp cùng một chỗ. Ta nghĩ, ngày đó chiến đấu với A Lý Bố, tình hình hẳn là giống nhau mới đúng. Môn La nghe, ngơ ngác nhìn Dịch Vân không nói, trong đầu đồng thời hiện lên vô số ý niệm trong đầu, còn thật sự trong lòng đang tự hỏi luận chứng. Thật lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đây cũng là có quan hệ với tổ khí hồng liên chứ? Dịch Vân ngưng thần suy nghĩ một hồi, mới lắc đầu nói, không phải. Ta có thể tu luyện đồng thời thủy hỏa ma pháp không gặp phản vệ là do có hồng liên trợ giúp. Nhưng đem hai ma pháp dung hợp không liên quan gì đến hồng liên, hoàn toàn bởi vì đấu khí đè ép các nguyên tố khác, trở thành cầu nối. Làm chúng nó hoàn mỹ kết hợp không sinh ra bài xích. Ta hiện tại đã có thể khẳng định, chỉ có trên người đồng thời có đấu khí cùng ma lực, mới có thể làm được giống như ta, đem đấu khí ma lực dung hợp một khối. Chỉ có điều, làm được cũng không dễ dàng. Một tháng qua, ta dưới tình huống thực tế thử qua, cơ hội thành công rất thấp, 20-30 lần mới có thể có một lần thuận lợi thi triển ra. Bạn đang đọc truyện tại. Môn La lúc này quay hàm muốn rớt ra, một lúc sau không nói ra lời, hắn không dám tin kinh hô, người khác cũng có thể. Lý luận tu luyện này của ngươi ta căn bản chưa từng nghe qua, không, là căn bản không chút suy nghĩ quá. Lấy khung võ đại lục to lớn, cũng tuyệt không có người thử qua, trừ ngươi ra. Dịch Vân lúc này nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng cong lên, cười sáng lạn nói, ta tin tưởng rằng sẽ không có người thử qua, lão đại ngươi không tu luyện ma pháp có lẽ không biết, ma lực tu luyện là có quy cách rõ ràng. Đối với người tu luyện ma pháp mà nói, tuyệt không thể vượt qua điểm mấu chốt, còn nói đến ma lực, đấu khí dung hợp lại hoàn toàn vượt qua cái giới hạn kia. Nếu có một sơ suất nhỏ, ít nhất cũng trở thành phế nhân, cho nên trừ phi muốn chết, nếu không sẽ không có ma pháp sư dám làm như thế. Kia thì ngươi như thế nào còn làm như vậy? Tuy nói hiện tại là thành công, nhưng hết thể không rõ ràng, một con đường không có người thử qua, phiêu lưu cũng quá lớn đi. Môn La rất không đồng ý với cách làm của Dịch Vân, sinh mệnh là chân quý, hắn là người chết qua một lần, so với ai khác còn hiểu biết hơn. Huống chi, Dịch Vân sinh mệnh cũng không chỉ thuộc về hắn, hắn đem Môn La từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng nhận tổ truyền bí mật truyền thừa, mạng của hắn càng thuộc về Tư Đạt Đặc gia tộc A. Dịch Vân nhìn Môn La, ha ha cười nói, lão đại, ngươi quên ta có Hồng Liên sao chứ? Lúc ấy ta dưới trợ giúp của Hồng Liên, có thể thuận lợi tu luyện thủy hỏa ma pháp tương khắc, ta đã sớm vượt qua điểm mấu chốt không một ai dám bước qua, cũng bởi vậy ta mới bạo gan nếm thử các cách vận dụng ma lực. Cho nên hiện tại mới có thể tìm ra được diệu pháp tu luyện hoàn toàn mới này. Dịch Vân có Hồng Liên tương trợ, giúp hắn vượt qua giới hạn hai thuộc tính tương khắc, phá vỡ vạn năm qua, thiết luật thủy hỏa không thể cộng sinh chung một thể, nếu có thể qua được bước này, đã thay đổi nguyên tố luyện hóa trong cơ thể, hoàn cảnh ngưng luyện ma lực so với người thường hơn rất nhiều. Ma pháp sư bình thường nếu thử nghiệm lung tung có thể gặp phải ma lực phản vệ mãnh liệt, mà khuôn khổ này đối với Dịch Vân tuy cũng có nhưng ít hơn rất nhiều, hắn có thể đem một ít ý nghĩ trong đầu, từng cái một thí nghiệm sử dụng. Hồng Liên giúp hắn vượt qua hạn chế thể chất trời sinh, chẳng khác nào bước một bước, vượt qua một ngọn núi lớn, phía sau núi là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, đương nhiên, đây cũng là hắn dũng cảm quyết tâm thử nghiệm, khó khăn không lùi bước. Khi trước bị tuyên án không thể thành tựu lĩnh vực ma pháp, lại vẫn không buông bỏ đó là quan hệ tới ý chí ngang bướng này của hắn. Hắn tại giữa thế giới mới, tìm được một cái xưa nay chưa từng có thể áp dụng với mọi người trong đại lục, phương pháp tu luyện đấu khí ma pháp hoàn toàn mới. Hiện tại, xuất ra hệ thống tu luyện mới này khó khăn như thế nào, Môn La đương nhiên hiểu được, 1000 năm thời gian cả đại lục không nhất định xuất hiện một cái, mà tiểu tử này hiện tại mới mấy tuổi. Môn La khiếp sợ cũng vì nguyên nhân này. Thì ra là thế. Môn La hiện tại hoàn toàn minh bạch. Suy nghĩ một chút, Môn La lại hỏi, ngươi nói hiện tại có thể thành công xuất ra ma pháp dung hợp, phần trăm không lớn, là có chuyện khó xử gì? Dịch Vân cười khổ, nếu muốn dung hợp thủy hỏa hai ma lực, lại đấu khí, chỉ có thể dung hợp ở trong cơ thể, đây còn khó khăn hơn mấy lần đem ma pháp đơn thuần thi triển ra. Lại nữa, trong đó còn có một chút mấu chốt ta vẫn chưa thông suốt, bởi vậy, loại ma pháp này tạm thời còn không thể sử dụng trong chiến đấu. Môn La nghe xong gật đầu. Hiểu được Dịch Vân còn phải luyện tập thời gian dài nữa mới có thể chân chính sử dụng ma pháp dung hợp. Này ma pháp dung hợp uy lực tựa hồ siêu việt hạn chế tinh cấp thực lực Dịch Vân, ngày đó có thể vây khống ngũ giai hồng nhãn cự hạt vương, ma pháp kia nên thuộc ngũ tinh uy lực, cùng cấp có thể đề cao uy lực lên một tinh. Quả thật làm lực chiến đấu tiểu tử này nâng cao một bậc, cơ hội đi ra núi non đáng chết này lại đề cao hơn chút. Môn La tâm vui sướng. Dịch Vân tiếp tục thu thập giáp sát hạt vương. Lực phòng vệ ngũ giai ma thú này mạnh hơn lục giai ma thú bình thường, ít nhất độ cứng giáp sắc hồng nhãn cự hạt vương này cũng hơn băng lân báo, mấy thứ tốt thế này Dịch Vân sao buông tha được. Hắn vốn không cần cố sức như thế, chỉ phải đem đầu hạt vương thu vào Hồng Liên, nhưng lại bị Môn La phản đối, không gian bên trong Hồng Liên tuy lớn nhưng lại như nhà của hắn, đương nhiên không được đem thi thể ma thú đưa vào, kia chẳng lẽ là lò sát sinh. Bởi vậy Dịch Vân đành phải lựa chọn một ít bộ phận dùng được, lạn thịt sạch sẽ mới thu vào trong Hồng Liên. Một phen thu thập tất cả xong xuôi, Dịch Vân lại nhìn nơi này thoáng cái, lập tức mang theo cầu cầu hướng sâu trong rừng gai quỷ mà đi. Lại qua 2 tháng, Dịch Vân rốt cục đi ra khỏi mảng rừng gai quỷ rộng lớn này, sau khi ra được, trước mặt lại là một rừng cây khác tràn giang đại hải, không thấy bến bờ, hắn không chút do dự lập tức kích động tiến vào trong rừng cây kia. Mỗi khi tiến thêm một bước, liền rời xa núi non một bước, giống như đạo cường giả, từng bước gian khổ, chỉ vì cả đời sáng lạ, chỉ cần hắn còn sống. Trung Quy sẽ đi đến cuối con đường này. Chương 99, gặp lại băng lần báo. Vào tháng 9 trong lạc nhật sơn mạch. Ông trời ơi, khi nào mới có thể tìm thấy nước đây, chết vì khát mất. Dịch Vân kéo lê thân thể mệt mỏi, hữu khí vô lực hành tẩu trong rừng rậm. Hắn nhớ không rõ đây là khu rừng rậm thứ mấy hắn gặp nữa. Từ 2 tháng trước, sau khi hắn tiến vào nơi đây, lại không tìm ra nguồn nước, lượng nước lớn mà hắn dự trữ đã uống hết vào hơn nửa tháng trước. Tê cầu cầu đem cái đầu nhỏ của mình khoát lên vai Dịch Vân. Cái lưỡi màu hồng cũng bị cái miệng ngậm lại, vô lực kêu lên. Dịch Vân mỗi ngày luôn luôn đi vội từ sáng đến chiều, nên đối với nhu cầu về nước uống tự nhiên cũng là rất lớn, cuộc sống nửa tháng không uống một giọt nước, hắn cũng chịu không nổi nữa rồi. Giống ba. Phía sau cái cây gần đó bỗng nhiên có 3 đầu ma thú hình hổ màu vàng lao ra, 2 cái răng nanh ngoài miệng lóe lên hàn quang, chỉ liếc nhìn Dịch Vân mắt một cái, rồi cả tập thể hướng hắn xuống tới. Là hung lôi bạo hổ, tới hay, vốn là Dịch Vân đang vô lực kéo lê thân thể mình. Vừa thấy 3 đầu lôi phong vũ hổ đột nhiên xuất hiện, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cao hứng kêu lên. 3 con hung lôi bạo hổ tốc độ cực nhanh, trong lòng lại không rõ con mồi này lúc trước có một bộ dáng sắp chết, sau khi thấy chúng nó, ngược lại là như trời hạn lâu ngày gặp mưa, lập tức sinh long hoạt hổ khỏe ra, trong trí nhớ chúng nó, nếu như nhân loại gặp chúng nó, hẳn là đều là lập tức xoay người chạy trốn mới đúng a. TTT. Dịch Vân dùng sức dưới chân, mạnh mẽ hướng một đầu hung lôi bạo hổ trong đó phóng tới, mà tốc độ cầu cầu so với hắn còn nhanh hơn, lập tức liền hướng hai đầu hung lôi bạo hổ trước mặt bay đến, cái mồm to lập tức mở ra, so với hung lôi bạo hổ thì còn lớn hơn nhiều, trong lúc bọn hổ còn sức sở, thì lập tức một cái đầu liền bị cắn rớt. Dịch Vân nhìn hai đầu hung lôi bạo hổ còn lại liếc mắt một cái, đối với hung lôi bạo hổ hắn có ấn tượng rất sâu, lúc trước, khi hắn hai con tam giai ma thú hung lôi bạo hổ đồng dạng, trong lòng thầm nghĩ chạy trốn nhanh lên, mà hiện tại là lúc gặp lại, trong mắt hắn tam giai ma thú đã không còn nguy hiểm. Đồng. Một đạo ma pháp thuẫn màu lam đột nhiên che ở trước mặt con hung lôi bạo hổ này, nó có chút kinh ngạc, móng đuốt một con mang theo điện mang tùy ý đánh lên cái ma pháp thuẫn kia, một tiếng tiếng bạo vỡ vang lớn lên, ma pháp thuẫn lập tức vỡ tan ra từng mảnh. Hung lôi bạo hổ cười thầm giá nhân loại quả thực không biết tự lượng sức mình, một đạo ma pháp thuẫn sao có thể ngăn trở một chảo ẩn chứa điện mang của nó. Lúc chân nó vừa mới trở lại mặt đất, còn muốn tiếp tục tiến đánh, lại ngay lúc đó tên kia nhân loại kia đã vô thanh vô tức lẻn đến bên người, tiêu ý trong mắt rào rạt, đánh thẳng vào người nó. Trong mắt hiện lên sự bình tĩnh, chăm chú mang theo ý nghĩ hủy diệt, giống như yên tĩnh trước khi mưa to, đó là ánh mắt chăm chú nhìn con mồi của kẻ đi săn. Trong lòng hung lôi bạo hổ hàn ý trỗi dậy, ý nghĩ đến vui sướng khi gặp được con mồi lập tức tiêu tán vô tung, đang muốn nhảy ra xa né tránh, một đạo hồng mang so với động tác bay ngược của nó còn nhanh hơn nhiều. Thoáng chốc chém qua đầu của nó, trên cổ đống dưng lạnh đi, ngay lập tức liền không còn ý thức nữa. Ngay lúc Dịch Vân chặt bỏ đầu của con hung lôi bạo hổ này, đồng thời, cầu cầu cũng đã cắn nốt cái đầu của con hung lôi bạo hổ còn lại, kêu lên vui mừng hướng đến thi thể không đầu của chúng nó rơi trên mặt đất rất nhanh bỏ tới. TTT cầu cầu cao hứng hoan hô, lập tức đem cái đầu rắn của mình kề sát vào chỗ chặt đầu đó, vui vẻ uống dòng máu đang dũng mãnh phun ra, một bên uống một bên hưng phấn kêu lên, giống như lúc được Dịch Vân cho nó thủy phách tinh thạch. Dịch Vân cũng không kỳ quái với hành động của cầu cầu, đồng thời hắn cũng hai tay ôm lấy một cái đầu xiên mẹo trên mặt đất của một con hung lôi bạo hổ, giơ lên cao uống dòng máu đang chảy xuống, trên mặt là vẻ vui sướng bộ dáng hưởng thụ, giống như thứ hắn uống không phải máu thú, mà là quỳnh tương ngọc dịch, dịch đoạn này mà ghê quá gở tờ, IT. Nếu hiện tại có người chứng kiến này cảnh tượng này, nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán hồn vía lên mây mới thôi. Nửa tháng qua, vẫn không được nguồn nước. Dịch Vân cùng với cầu cầu là dựa vào dùng máu thú để uống, mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Thú huyết bổ nhưng mà hôi, hương vị thập phần khó ngửi, lần đầu tiên Dịch Vân uống, một ngụm liền phun ra ngay, tiếp theo còn phun ra cả thức ăn bữa trước. Tuy rằng như thế, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không uống, hắn cũng không có sức lực mà đi lại, vì thế hắn một bên uống, lại một bên nôn, liên tiếp vài ngày đều như thế. Đến hiện tại, bây giờ Dịch Vân cũng quen loại hương vị tanh hôi này, uống giải khát. Cũng sẽ không là tra tấn. Hô, máu của hung lôi bạo hổ không tính là khó uống, so với máu của con ma chu mấy ngày hôm trước kia, có thể nói là mỹ vị. Bỏ đầu xuống, Dịch Vân lau huyết tinh nơi khỏe miệng, cười nói. Môn La lúc này cũng hiện ra Dịch Vân bên người, ha hả cười nhạo, tiểu tử ngươi cuối cùng thành thói quen a, nghĩ đến lúc bắt đầu, ngươi là dù có đánh chết cũng không uống máu thú, nói là cái gì như không phải động vật, không chịu nghe ta còn nổi giận, hiện tại cuối cùng cũng thông suốt a. Đúng rồi. Từ khi bắt đầu tiến vào khu rừng rậm này, gặp phần lớn là tam giai ma thú, chúng ta hiện tại hẳn là đã đi vào khu vực bên ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch, con đường này cũng là con đường dẫn ra ngoài. Môn La nói, cầu cầu lúc này chậm rãi bỏ lại, thần tình như là làm được việc gì vui vẻ cười thỏa mãn, một đầu lại tiến vào trong lòng Dịch Vân. Dịch Vân thấy thế cũng cười nói, cuối cùng cũng lại đây, một đường từ Lạc Nhật Sơn Mạch phía đông đi đến phía tây, cuối cùng cũng đã có thể đi ra ngoài. Tìm kiếm xác chết của ba đầu hung lôi bạo hổ. Lại được hai quả ma hạch tam giai lôi hệ, Dịch Vân mới quay đầu bỏ đi. Vừa mới dùng qua máu thú để uống giải khát, lại biết con đường ra khỏi sơn mạch ở ngay phía trước, Dịch Vân vội vàng chạy thẳng một đường ra ngoài, băng qua núi rừng, cây cối rậm rạp, không dừng lấy một khắc. Trên đường đi, gặp được mấy con ma thú nhị giai tam giai, ma hạch của chúng nó cũng không còn có thể làm cho Dịch Vân động tâm, hắn vội vàng chạy ra ngoài nên liền bỏ qua, dọc theo đường đi quả là thông suốt không bị ngăn trở. So với lúc trước tại chỗ sâu trong sơn mạch như đang ở trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải lo trốn tránh ma thú, thời khắc nào đều có thể bị ma thú tập kích, quả là khác biệt một trời một vực. Ba ngày sau, dọc theo đường đi gặp mấy con ma thú tương đối yếu, phần lớn là cấp 2, hiện tại đối với Dịch Vân mà nói, những con này không có gì uy hiếp nữa. Điều này cũng làm hắn càng thêm khẳng định, đường ra khỏi sơn mạch ngay ở phía trước cách đó không xa. Tưởng tượng như vậy, trong lòng hắn bắt đầu hân hoan nhảy nhót không thôi. Cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, lại toàn lực hướng phía trước vội đi. Rất nhanh thôi. rốt cục có thể rời khỏi cái sơn mạch chết tiệt này. Cầu cầu tựa hồ cũng cảm nhận được Dịch Vân có chút vội vã vui sướng, nô đầu ra nhìn cây cối chung quanh không ngừng lui lại phía sau, đón gió núi tê tê kêu lên vui mừng. Đột nhiên, Dịch Vân cảnh giác, nhất thời dừng lại, xoay người một cái nhảy lên trên một cây đại thụ, cảnh giác nhìn sơn lâm phía trước. Hô! Một âm thanh xé gió từ phía trước mà đến dần dần rõ ràng lên, đang có một đầu ma thú rất nhanh hướng hắn lao đến. Tiểu tử làm sao vậy? Một đoàn hào quang từ hồng liên ở trước ngực bay ra, Môn La bỗng nhiên xuất hiện. Từ khi cao giai ma thú không còn xuất hiện nữa, xác định rằng Dịch Vân cũng sẽ không có gì nguy hiểm nữa, hắn liền ở trong hồng liên, cho đến vừa rồi cảm ứng được sự kinh hãi của Dịch Vân, lúc này mới hiện ra. A, không tốt. Là ma thú đã ngoài ngũ giai. Chạy mau. Dịch Vân còn chưa kịp mở miệng, Môn La lập tức hô lên. Dịch Vân nghe thấy như vậy trái tim mạnh đột nhiên đập mạnh. Ngũ giai. Nơi này làm sao còn có loại ma thú giai vị này? Dịch Vân trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác lại không chậm trễ chút nào, lập tức hướng bên trái lao qua tiến lên. Ngũ giai ma thú là từ phía trước tới, tuy rằng chạy về phía sau mới là phương pháp an toàn nhất, nhưng giờ khắc này, Dịch Vân làm sao có thể cam tâm lui về, bên ngoài Lạc Nhật Sơn mạch là ở ngay phía trước a. Thở phi phò, nguồn chuẩn phùn VN. Một khi thay đổi phương hướng, đầu ma thú kia cũng liền biến đổi phương vị đuổi sát lại đây. Khoảng cách bị thu lại gần nhau trên diện rộng. Cảm nhận được phía sau có đòn đánh úp lại với áp lực cường đại, Dịch Vân liền đem hết toàn lực phi nước đại, lập tức nhớ lại lần chạy trối chết trước để giành cuộc sống. Hắn không ngừng biến đổi phương hướng, hy vọng thoát khỏi ma thú truy kích, nhưng là ma thú kia lại như là da với thịt như theo sát sau. Tại đây nơi có đại thụ che trời cùng với địa hình vũng bùn rừng rậm, tốc độ nhân loại là không thể nào hơn ma thú cao dài bốn chân, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần hơn. Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Dịch Vân càng tránh né lại càng kinh hãi, lấy tốc độ toàn lực của hắn, cho dù là ngũ giai ma thú muốn đuổi kịp hắn phải mất một đoạn thời gian, nhưng kia là ma thú gì mà có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khoảng cách liền rút lại một đoạn thật lớn. Hắn tìm một cái khoảng trống, rất nhanh nhìn về phía sau, một đầu ma thú cự đại màu lam truy ở sau người, tàn nhẫn theo dõi hắn, ở giữa cây cối đang linh hoạt nhảy đi, tốc độ cực mau, nhanh chóng hướng hắn bay sẽ tới. Băng lân báo. Lại là lục giai băng lân báo. Dịch Vân thấy rõ đầu bộ dáng ma thú kia, liếc mắt một cái liền nhận ra, thất thanh kêu lên. Chương 100, hương vị quen thuộc. Chiều cao trên dưới 5 thước, toàn thân lông mao màu lam, lộ ra một cỗ uy áp sơ xác tiêu điều khiếp người, kia đúng là một đầu lục giai thủy hệ ma thú, băng lân báo. Dịch Vân lưu vong ở sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch hơn 9 tháng, tất cả đều do một đầu băng lân báo ban cho, không nghĩ tới một đường lữ trình cầu sinh kinh qua gian khổ, thật vất vả đi ra phụ cận núi non, rồi lại gặp một đầu băng lân báo khác. Chỉ có thể nói hắn cùng ma thú loại này duyên phận cũng thật sâu à, từ đông sang tây đánh một vòng lớn, lộ trình dài đến mấy trăm dặm, lại nhất định đem hắn thành con mồi. Trời đất! Tiểu tử ngươi từng làm chuyện gì với băng lân báo khiến cho thiên địa oán trách không? Như thế nào đến lúc này ngươi đều trở thành con mồi của nó? Môn La ai oán chu lên? Dịch Vân gấp đến độ như lửa cháy ngang mày, liều mạng chạy trốn, trong miệng kêu hoan, ta ngay từ đầu đều bị ma thú này một đường giật chết, lại như thế nào làm cái gì với nó? Thật là muốn hỏi lão đại ngươi một chút, là ngươi từng làm cái gì với loại ma thú này mới đúng à? Môn La nghe Dịch Vân nói xong cũng sửng sốt, lập tức ngậm miệng. Tận xa xôi nhiều năm trước, hắn cũng từng vì ma hạch mà giết đại lượng ma thú, trong đó có hay không băng lân báo. Hắn nhớ không được, nhưng năm đó hắn tìm được rất nhiều thủy hệ cao giai ma hạch, suy luận kiểu này mới hợp lý đi. Cho dù năm đó ta thật sự giết qua lão tổ tông băng lân báo thì lại thế nào? Kia cũng là chuyện 7.000 năm trước à? Ta cũng gặp báo ứng chết một lần, ngươi có biết không? Ngươi cũng không nên truy cứu chúng ta. Môn La hướng về phía sau liên tiếp hô, lại không biết đầu băng lân báo kia có nghe thấy hay không. Lục giai ma thú tốc độ hơn xa Dịch Vân một mảng lớn, khoảng cách song phương mỗi lúc một gần, cầu cầu thăm dò băng lân báo đang đuổi nhanh phía sau. Nó đối với ma thú này cũng khắc sâu nhung nhớ, ánh mắt hung hăng dương lên, miệng cao giọng tên hí, hướng đầu băng lân báo đuổi theo không bỏ kêu kêu gào ầm ĩ. Giống. Băng lân báo thấy một con rắn nhỏ lại hướng nó thị uy, tức giận đại thịnh, điên cuồng hét lên một tiếng, lát sau tốc độ khoảnh khắc lại nhanh hơn, hướng sau lưng Dịch Vân phong tới, lập tức tiến gần sau hắn ngoài 3-4 bước. Cảm nhận được sau lưng truyền đến uy áp mãnh liệt, một cỗ lạnh như băng thấu tận xương tủy chỉ cách có vài bước, Dịch Vân trong lòng cả kinh, chợt ngưng tụ ma lực trong cơ thể, lập tức xoay người về phía sau xuất ra một cái ma pháp. Băng sơn viêm thuẫn. Hắn biết rõ băng lân báo lợi hại, không phải chính mình có thể ngăn cản. Muốn hắn vật lộn cận thân với băng lân báo, cho dù cho hắn trăm lá gan cũng không dám, liền xuất ra ma pháp mà hắn nắm chắc nhất. Băng sơn viêm thuẫn, thủy hỏa hai ma lực dung hợp, là dung hợp ma pháp từng cứu hắn hai lần, hắn đã đặt tên này. Trải qua mấy tháng nghiền ngẫm luyện tập, Dịch Vân đối với dung hợp ma pháp cũng lĩnh hội sâu hơn một tầng, xác suất thành công là không cao, nhiều nhất vẹn vẹn chỉ 3 thành cơ hội thuận lợi đánh ra, ở trong sinh tử chiến đấu, căn bản là đem cược tính mạng, mà Dịch Vân hiện tại cũng không thể không đổ. Đồng. Một tiếng thật lớn vang rung trời, truyền khắp núi rừng hoang vắng, trong phạm vi 10 dặm chim rừng toàn bộ kinh hãi bay lên. Băng Lân Báo một chảo khoảnh khắc đập nát băng sơn viêm thuẫn, thân thể to lớn chỉ bị kiềm hãm thoáng cái, làm như nó không ảnh hưởng chút gì, lại bắt đầu hướng Dịch Vân phía trước xuống tới. Dịch Vân gặp cảnh tượng kinh hãi này, lòng như biến lạnh, ma pháp dung hợp liều mạng xuất ra cũng không ngăn cản được Băng Lân Báo một lát, muốn thi triển ra ma pháp này cũng cần chút thời gian hồi ma lực, hắn lúc này không còn thủ đoạn gì khả dĩ chạy trốn. Trong lòng phát lãnh, gấp rút tìm đối sách, đã thấy Băng Lân Báo đột nhiên đình trệ thụt lại. Chỉ thấy trên móng vuốt nó khoảnh khắc nổi lên màng lửa đỏ, từ đầu chỉ là đốm lửa nhỏ, sau phút chốc liền bừng lên thành một đoàn lửa to yêu dị, đang theo móng vuốt nó điên cuồng thiêu vào thân thể. Giống. Băng Lân Báo hiển nhiên bị hỏa viêm này làm kinh sợ, băng hệ ma thú, thân mình khắc hỏa cũng sợ hỏa, hỏa hệ ma pháp tầm thường căn bản không thể thương tổn nó mảy may, nhưng ngọn lửa hiện tại đang bám trên vuốt nó lại khiến nó có cảm giác đau đớn. Giống. Băng Lân Báo ngửa mặt lên trời tê giống, hiện tại cũng bất chấp đuổi theo con mồi. Nó lập tức ngưng kết đại lượng thủy nguyên tố hướng ngọn lửa trên người tụ tập lại, cỗ hồng viêm này yêu dị phi thường, khi gặp tinh thuần thủy nguyên tố hợp lại, giống như có linh tính ngưng kết thành bông tuyết quấn quanh ngọn lửa, mơ hồ cùng nó đối kháng, trong thời gian ngắn hai luồng thủy hỏa ở trên người Băng Lân Báo giằng co, hồng lam hai màu tranh nhau phát sáng, kỳ cảnh hiếm có. Mắt thấy cỗ hỏa viêm kỳ dị lại không sợ bông tuyết bao quanh, Băng Lân Báo lúc này mới thật sự kinh hoàng lên, như lâm đại địch, lấy toàn bộ tâm lực ngưng kết thêm đại lượng thủy nguyên tố. Chừng một khắc sau nó mới đem hỏa viêm dập tắt hoàn toàn, chỉ là nửa thân thể nó lúc này đã bị đốt cháy đen, mùi thịt nướng phiêu tán bay lên. Vết bỏng trình độ này với Băng Lân Báo không đáng kể chút nào, chỉ cần một ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phục, nhưng làm nó giận dữ phi thường, Dịch Vân mà nó đang đuổi bắt kia, sớm thoát đi chẳng biết ở đâu, nó không cam lòng tìm tòi tứ phía, không có kết quả cũng không buông tha. Nhanh, nhanh. Thừa dịp nó chưa đuổi theo, chạy mau. Môn La không ngừng gấp giọng thúc giục. Nếu Dịch Vân lại bị đuổi theo, Băng Lân Báo dưới trạng thái phòng bị, bọn họ sẽ không có cơ hội thứ hai mà đùa dân nó. Dịch Vân khi phát hiện băng sơn viêm thuẫn ma pháp hiệu quả như thế, lúc Băng Lân Báo đang cật lực dập lửa hắn lập tức biết cơ hội đến, xoay người bỏ chạy, hắn cũng không cho rằng một cái ma pháp dung hợp có thể làm thương nặng Băng Lân Báo, sớm hay muộn đều lại đuổi theo. Tiểu tử, nhanh cởi quần áo, mặt trên dính máu ma thú, nó có thể dựa vào mà tìm được hành tung của ngươi. Trên đường chạy trốn, Môn La đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Quần áo trên người Dịch Vân kỳ thật chỉ là một mảnh da thú mà thôi, hắn lấy mặc thay quần áo, từ lúc chạy trối chết hơn 9 tháng nay, toàn bộ đồ đạc đều thành rác cả, hiện trên người hắn mặc cũng vẻn vẹn là da lông tam giai ma thú. Nghe thấy Môn La nhắc nhở, Dịch Vân lập tức phản ứng, tùy tay vứt bỏ da thú, cứ như vậy trần truồng mà bỏ chạy. Khi đó, lúc Dịch Vân đi vào một mảnh bùn lầy, liền chạy nhanh vào giữa đống bùn lăn lộn, cho đến khi trên người bám đầy bùn nhão mới đứng dậy chạy tiếp. Bùn trên người có thể che giấu hơi thở của hắn. Làm Băng Lân Báo không dễ dàng tìm được mùi hắn, đây cũng là trong 9 tháng, kỹ xảo Dịch Vân rút ra từ việc bị ma thú đuổi giết không ngừng, vài lần giúp hắn thành công thoát khỏi cao giai ma thú đuổi bắt. Khá lắm, Băng Lân Báo. Tuy nói cá lớn nuốt cá bé, ta cũng không trách ngươi, nhưng ta 2 lần thiếu chút nữa bị ngươi bức tử, ta không để bụng thì không phải nam nhi mà. Đợi thực lực ta tăng lên, ta sẽ quay lại tìm ngươi đùa một trận. Dịch Vân trong lòng oán hận nghĩ. Tiểu tử, nguy hiểm thật à? Nếu ngươi xuất không ra băng sơn viêm thuẫn cản nó trong chốc lát, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Môn La giật giật nói. Bạn đang xem tại chuẩn phủn VN. Thật sự chỉ là vật khí, ma pháp dung hợp cơ hội ta xuất ra chỉ có 3 thành, thất bại cao tới 7 thành, vừa rồi dưới nguy cơ, đổ được 3 thành kia, thật sự là vận may. Dịch Vân miệng nói xong, tốc độ dưới chân cũng không coi chậm lại, hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng tìm được lối ra, không khéo Băng Lân Báo lại đuổi theo. Đúng rồi. Hộ thuẫn ma pháp dung hợp của ngươi không phải bị đóng băng hay sao? Ta xem 2 lần, Ali Bố với Hồng Nhãn Cự Hạt Vương đều như thế, lần này thế nào lại là cháy lên? Môn La khó hiểu hỏi. Dịch Vân cười nói, 2 lần trước là ta dưới tình huống không rõ mà xuất ra. Vừa rồi sở dĩ có thể đốt Băng Lân Báo mà không phải đóng băng là vì ta biết nó là ma thú thủy hệ, cho nên trong lúc dung hợp ma pháp, ta cố ý dung hợp nhiều hỏa ma lực hơn, bổn ý cũng chỉ là xem thử mà thôi, thực không đoán được lại là hữu hiệu. Hai người đối đáp, Dịch Vân lại chạy được vài dặm, hôm nay đã tiếp cận lối ra khỏi núi non, với ma thú 1-2 giai với hắn không có lực uy hiếp, chỉ lo không bị Băng Lân Báo đuổi đến là được, cho nên Dịch Vân mới có thể không cần phân tâm lẩn tránh, chỉ dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Dung hợp ma pháp còn có thể sử dụng như vậy. Không cần hai loại ma lực mỗi bên một nửa. Môn La đối với loại ma pháp này hiển nhiên là tò mò cực điểm. Dịch Vân gật đầu đáp, một khi ma pháp đã có thể dung hợp, ta đương nhiên có thể quyết định tỷ lệ dung hợp, chỉ là loại khống chế tinh vi thế này thực không dễ dàng. Ma pháp vừa rồi, ta nguyên là muốn hỏa ma lực nhiều một chút, cỡ hai thành, hơn tí nữa ta liền khống chế không được. Thật sự là huyền diệu, vận dụng ma pháp như vậy, ta thật là chưa từng nghe qua, quả là cực kỳ huyền diệu a. Môn La tán thưởng nói. Môn La mặc dù không hiểu tu luyện ma pháp, nhưng như hắn đã nói, ở xa xôi nhiều năm trước, Tư Đạt Đặc gia tộc cũng từng sinh ra vài danh cửu tinh pháp tôn, về kiến thức ma pháp, hắn là hơn xa nhiều pháp sư cao giai. Mà lấy tầm mắt của hắn đối với dung hợp ma pháp ảo diệu của Dịch Vân cũng chưa từng nghe qua, càng không cần phải nói đến người khác. Một đường chạy vội đi, chỉ thấy vài ma thú cấp thấp, đầu băng lân báo kia cũng không xuất hiện lại, tinh thần Dịch Vân cũng dần dần thả lỏng. Lại qua đi hai canh giờ, khi Dịch Vân đi tới cuối cánh rừng, chậm rãi đi ra ngoài, đập vào mắt là một ít đồi núi cùng với vùng đất vàng cao nguyên bằng phẳng, trên mặt còn in dấu vết bánh xe và vó ngựa. Gió lạnh thổi tạt vào mặt, một cỗ địa hình cao nguyên hương vị quen thuộc, Dịch Vân hít sâu một hơi, kích động muốn chảy nước mắt. Xa cách hơn 9 tháng, hắn rốt cục còn sống đi ra.